hiện tại tốt, nửa cái Tấn Đô đều biết Mạc Đề Chuẩn đưa nàng thu làm đệ tử thân truyền. Nàng Sơ Lâm Vương Đô tư thái thực là tình thế bất đắc di cao điệu, đằng sau chỉ sợ muốn sinh rất nhiều gợn sóng. Cái này cùng nàng trước kia mong muốn xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên đi ngược lại, lại chỉ có thể xúc động tiếp nhận. Đến đâu thì hay đến đó. Mạc Đề Chuẩn cũng minh bạch nàng vẫn nghĩ làm con rùa đen rút đầu trong lòng, người khác tiễn hắn lễ, hắn lại đều chuyển giao cho Phùng Diệu Quân, thứ nhất hai người cũng không sư đồ chi thực, quốc sư có chút thanh cao, những vật này hắn thu cũng không tính lẽ thẳng khí hùng, thứ hai quyền đường tạ lễ, tạ nàng tại Lý Phủ sự tình bên trên giúp ra ý tưởng. Bất quá cứ như vậy, nàng kế hoạch ban đầu liền muốn đẩy về sau, dù sao hiện trong bóng tối chú ý ánh mắt của nàng quá nhiều. Tổng quản lại đưa qua một trương mạ vàng thiệp mời, theo lễ cùng nhau đưa tới cái này. Nàng mở ra, nhìn thấy là khoản người viết Miên Hoa Phu Nhân, không khỏi nhíu nhíu mày. Lại nhìn nội dung, lại là Miên Hoa Phu Nhân hai ngày sau muốn làm An Lạc Nhã tụ tập, cũng mời quốc sư mới đổ nhi tham gia. Cái gọi là Nhã tụ tập, chính là tao nhân mặc khách thảo luận học vấn hội nghị. Nàng tự nhận trong bụng chứa hơn phân nửa không phải mực nước, cũng không hứng thú đi học đòi văn vẻ. Tổng quản biết nàng mới đến, không biết chủ sự phương người thế nào, đặc biệt cho nàng giải thích, Miên Hoa Phu Nhân là lang đột tướng quân quả phụ, riêng có tài học tốt phong nhã. Hàng năm chuẩn bị An Lạc Nhã tụ tập đều là Tấn Đô thịnh sự. Lang đột tướng quân khi còn sống chịu đủ kính trọng, hai năm trước không may vì nước hy sinh. Mạc Đề Chuẩn vừa vặn từ bên ngoài đi tới, tiếp lời nói, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bán Miên Hoa Phu Nhân một bộ mặt. Phùng Diệu Quân ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đi a. Mạc Đề Chuẩn hắt một tiếng, nửa tháng trước nàng liền đưa thiếp cho ta, xem như cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì ta từ không tham gia. Phùng Diệu Quân cười nói, thật lớn giá đỡ. Mạc Đề Chuẩn cũng là cười một tiếng, không thể không lớn. Cái này bốn chữ tha có thâm ý, Phùng Diệu Quân không cần phải nghĩ lại liền hiểu. Thân là quốc sư, chức cao nhưng quyền không thể nặng, nếu là hắn giống như Miên Hoa Phu Nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Tấn Vương liền nên đứng ngồi không yên. Nàng chậm rãi che giấu nụ cười, nửa tháng trước liền phát ra thiệp mời. Nàng liền biết loại hoạt động này chuẩn bị sẽ không chỉ có hai ngày thời gian dạng này vội vàng. Miên Hoa Phu Nhân rộng vung thiệp mời là tại 15-16 thiên chi trước. Hiển nhiên tiếp vào quốc sư nạp đồ tin tức mới đem Phùng Diệu Quân cho thêm tiến vào mời danh sách. Tận lực và thuận tiện, khác nhau nhưng là rất lớn. Tại Tấn Đô mà nói, Phùng Diệu Quân là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, Miên Hoa Phu Nhân vì cái gì dụng tâm mời nàng, là hướng quốc sư lấy lòng sao, vẫn là nói. Nàng lại nhìn một chút thì mời, cứ việc trong đó ngôn từ đoàn trang ngay thẳng để cho người ta tìm không ra nửa điểm sai lầm, Phùng Diệu Quân vẫn còn do dự một chút, hỏi Mạc Đề Chuẩn, ta có thể đi à? Theo ngươi. Dù sao đi gặp chính là hắn trên danh nghĩa đồ nhi, không phải bản thân hắn. Lại nói Tấn Vương đối Phùng Diệu Quân thân phận chân thật cũng là lòng dạ biết rõ, đường đường An Hạ công chúa đi tham gia tướng quân phu nhân tổ chức nhã tụ tập, có cái gì không thể. Ta đi. Nàng trong mắt đi lòng vòng, nhưng ngươi đến tìm người bảo hộ ta. Việc nhỏ thai, liền sợ ám tiễn dễ tránh, minh thương khó phòng. Mạc Đề Chuẩn dơ lên cổ phát ra ken kết hai tiếng, nghĩ tới một chuyện đối tổng quản nói, đi phân phó phòng bếp, làm một bát đường phèn tổ yến. Tổng quản đi ra ngoài, tiếp vào Phùng Diệu Quân quăng tới phức tạp ánh mắt, hắn nhịn không được sờ lên cái mũi, nhìn cái gì, cũng không phải ta muốn ăn. Đúng, tại Yên Hải lâu tìm tới ngươi muốn nhìn đồ vật không? Nàng lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ hoài, còn không có, ngược lại là tìm gặp một phần Hạo Lê Đại Đế thủ bút, gọi Phàm Nhân Bộ Tiên Quyết. Ta nhìn đã hơn nửa ngày. Mạc Đề Chuẩn ô một tiếng, đó là một bản độc nhất, cùng dân gian lưu truyền phiên bản khác biệt. Nàng ngạc nhiên nói, dân gian cũng có lưu truyền. Tự nhiên là có. Không riêng là Tấn Quốc, toàn bộ trung thổ quen dùng phổ biến nhất chính là Bộ Tiên Quyết. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến 3. Lật giấy, canh thứ 2 ở phía sau. Tăng thêm điều kiện đặt thành, bởi vậy ngày hôm nay còn có 2 lần tăng thêm mặt dễ thương. Cây A, tiếp tục cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Chương 49, dân gian bản cùng gia cường phiên bản. Nó là tu hành công pháp nhập môn, ôn hòa lại không thuộc tính yêu cầu, có sơ cấp nhất cường thần kiện thể hiệu quả, đông đảo bình dân võ giả cũng tập luyện. Cho dù là người tu hành, cũng có thật nhiều nhân tuyển dùng nó làm cơ sở pháp môn. Nàng mỗi chữ mỗi câu nghe được nghiêm túc, ta cũng có thể luyện. Đã có bực này phổ biến tính, đã nói lên nó đối với người bình thường như thường có tác dụng. Cái gì là người bình thường? Chính là kia vạn phần chi 9999, không thể trở thành người tu hành đều là người bình thường. Có thể. Trên mặt nàng phương lộ ra một chút vui mừng, Mạc Đề Chuẩn liền cho nàng tiếp lấy tới một chậu nước lạnh, bất quá chỉ riêng luyện nó. Ngươi là không có cách nào chân chính tu hành. Nàng quả nhiên bị đả kích, vì sao? Thể chất của ngươi cùng đa số phàm nhân đồng dạng, không thân linh khí. Chỉ riêng luyện tập Bộ Tiên Quyết, ngươi vẫn như cũ không cách nào tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, hình thành mình nội đan. Người tu hành dùng nó đánh tốt cơ sở về sau, cũng muốn mặt khác lựa chọn phù hợp pháp môn mới được. Mạc Đề Chuẩn ngược lại là không sợ người khác làm phiền cho nàng phổ cập những này thưởng thức, ngươi có biết nội đan tầm quan trọng? Không có nó, linh khí không chỗ sắp đặt, từ đâu tới đây lại chạy về chỗ đó, không thể tại ngươi trong thân thể chữ, thuần hóa, ôn dưỡng, cũng sẽ không thể vì ngươi sử dụng. Nói cách khác, phổ thông người thân thể tựa như cái giỏ trúc, tân tân khổ khổ đánh xong nước vẫn là công dã tràng. Mạc Đề Chuẩn rất thưởng thức nàng sinh không thể luyến thần sắc, bất quá nàng đại khái xưa nay không biết hết hy vọng là vật gì, như vậy Hạo Lê đại đế bản độc nhất cùng trên phố bộ tiên quyết chắc chắn sẽ có chút khác nhau à. Không phải vị này đế vương làm gì tiêu tốn thời gian 49 năm đi tăng thêm. Đương nhiên là có. Không ngờ tới Mạc Đề Chuẩn trả lời là như vậy, Hạo Lê đại đế viết liền phàm nhân bộ tiên quyết, nó mới từng bước bị mở rộng đến nhân gian. Bởi vì thế gian đa số đều là người bình thường, nó liền hái đi phàm nhân hai chữ. Dân gian bộ tiên quyết, nội dung cùng Yên Hải lâu bên trong đồng dạng. Thẳng đúng như đây. Hạo Lê đại đế bản độc nhất bày ở Yên Hải lâu bên trong cũng chỉ là cái kỷ niệm tác dụng. Không, có rất lớn cải biến. Mạc Đề Chuẩn lắc đầu, cái này quyển bản độc nhất sáng tác xuyên qua Hạo Lê đại đế vào chỗ trước sau, cách nay không chỉ 1000 năm. Từ sau lúc đó, thiên địa linh khí lại trải qua tầng cấp suy giảm, cho đến mỏng manh đến tiếp cận hiện tại tiêu chuẩn. Lúc đó người tu hành liền phát hiện, Hạo Lê đại đế bản vốn đã không thích hợp tại lập tức, trong đó rất nhiều khẩu quyết tại linh khí thiếu thốn hiện trạng hạ căn bản khó mà luyện thành. Ngược lại trở ngại thường nhân đối với nó nghiên tập. Bởi vậy tại bộ tiên quyết sinh ra 400 năm về sau, Hạo Lê nước quan phương lại tổ chức chuyên gia đối với nó tiến hành đại tu, xóa bỏ trong đó không thích hợp người bình thường tu tập bộ phận, đây chính là đến bây giờ cũng. Dê lưu truyền rộng rãi phiên bản. Cho nên, đây là chưa sửa chữa qua nguyên kiện. Phùng Diệu Quân khổ sở suy nghĩ, kia cũng không đúng à, Hạo Lê đại đế tại trang tên sách tự tay viết tăng thêm hai chữ, cũng chính là nói. Hắn cũng là tại tiền nhân cơ sở bên trên tiến hành cải biến. Như vậy lúc ban đầu phiên bản ở đâu? Không biết, chưa hề gặp chư tại ghi chép, liền Yên Hải lâu bên trong đầu kia ma vật cũng không biết được. Mạc Đề Chuẩn rất dứt khoát hai tay một đám, chuyện này cũng không trọng yếu, đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi liền coi hắn là lỡ bước đi. Thật vất vả tìm tới một đầu đường ra, nào biết đảo mắt lại bị phá hỏng. Tâm tình của nàng bây giờ, đã không thể dùng hệ vải để hình dung. Mạc Đề Chuẩn cũng có hai phần hiếu kỳ. Ngươi luyện đến thứ mấy trang rồi? Một tờ chính là một thức. Nàng đắm chìm trong mình khổ não bên trong, thuận miệng đáp, trang thứ 5. Đều rèn luyện rồi. Ấn A. Mạc Đề Chuẩn nhẹ gật đầu, trong lòng lại hơi ổ một tiếng. Kia quyển bản độc nhất hắn cũng nhìn qua, cũng nhớ kỹ, chỉ dùng như thế mấy ngày liền luyện đến thức thứ 5, tiểu cô nương thiên phú cùng chăm chỉ đều đáng giá tán thưởng. Trọng yếu nhất chính là, thức thứ 5 ở đời sau phiên bản bên trong đã bị xóa bỏ, nói cách khác nó không quá thích hợp thường nhân luyện tập. Phùng Diệu Quân có thể đưa nó rèn luyện, là bởi vì thân thể của nàng mềm dẻo độ vượt qua người bình thường. Dạng này tâm tính cùng tài trí, không thể tu hành thật sự là đáng tiếc. A Mạc Đề Chuẩn thầm than một tiếng, cũng không cho rằng nàng còn có thể tiếp tục luyện tiếp. Bộ tiên quyết đằng sau bộ phận sẽ chỉ càng ngày càng khó, trong thân thể nhưng nếu không có linh khí trèo trống, căn bản khó mà hoàn thành. Phùng Diệu Quân nhưng có chút mờ mịt. Nàng tin tưởng bộ tiên quyết còn có cái lúc ban đầu phiên bản. Thế nhưng là Hạo Lê đại đế dùng gần nửa cái thế kỷ thời gian, ngược lại đem một bộ thường nhân nguyên bản có thể tập luyện công pháp cho đổi khó khăn sao? Kết quả này, nàng không muốn tiếp nhận. Đương nhiên, nàng không muốn nhất tiếp nhận chính là mình vẫn như cũ không thể tu hành sự thật. Đã cực khổ rồi 5 ngày, tại biết được chân tướng về sau, nàng còn muốn tiếp tục luyện tiếp A. Hiện thực, quả nhiên so chuyện cổ tích muốn tàn khốc gấp trăm lần A, nàng dạng này một mình trong bóng đêm tìm tòi, khi nào mới có thể sở đến môn đạo đâu. Nàng chậm rãi điều chỉnh tâm tính, một bên hỏi Mạc Đề Chuẩn, đúng rồi, chúng ta tại Nghiêu Quốc dỡ xuống hàng, còn an toàn sao? Ngày hôm nay mới tới tin tức. Mạc Đề Chuẩn giật ra một vòng hệ và cười, hết thể như cũ. Tuy nói bất kể là cha tìm nguyền rủa giải trừ chi pháp, vẫn là tìm kiếm tu hành chi đồ, nàng giống như đều đụng phải trong ngõ cụt, thế nhưng là Phùng Diệu Quân gần nhất cũng không có chuyện để làm, dứt khoát hay là đi Yên Hải lâu đọc đã mắt quần thư giết thời gian. Nàng kiếp trước mệnh ngắn, chưa kịp thể nghiệm nhân sinh vẻ đẹp. Học được đều là kinh nghiệm giáo huấn, kiên nhẫn cùng tích lũy, tổng sẽ có được hồi báo, đây là nàng rất sớm trước đó liền thu hoạch tâm đắc một trong. Nàng hiện tại đã có được thế nhân vô duyên một gần Yên Hải lâu, bên trong ngàn vạn tàng thư mặc nàng hiệt chọn. Phải biết tại hơn nửa tháng trước đó, Ngụy công tử Diễn còn nhận định nàng đời này cũng không có tư cách bước vào Yên Hải lâu một bước đâu, đúng vậy, nàng có thể đọc hiểu hắn ngay lúc đó ánh mắt. Cái này không phải là không nàng vì chính mình tranh đến một lần thắng lợi. Quay đầu suy nghĩ, có thể đem Vân Nhai cũng giấu giếm được nguyên rủa, ở đâu là tốt như vậy giải trừ. Cho dù nàng cuối cùng có thể tại Yên Hải lâu bên trong tìm tới đáp án, cái này chỉ sợ cũng là một trận đánh lâu dài, nàng hẳn là có càng sung túc chuẩn bị tâm lý. Về phần bộ tiên quyết, Phùng Diệu Quân cũng không hề từ bỏ. Mặc dù Mạc Đề Chuẩn tựa hồ đưa nó định nghĩa vì gân gà, thế nhưng là quốc sư trong mắt gân gà tại người khác nơi đó có lẽ chính là bà bối. Coi như bộ tiên quyết không thể đem nàng dẫn hướng tu hành chi đồ, nhưng cường kiện cơ thể tác dụng lại là không cần hoài nghi, chỉ cần nàng đoán luyện tới thân thủ linh hoạt, phản ứng nhạy bén, cũng liền có sức tự vệ, dù sao trên đời này tuyệt đại đa số đều là người bình thường, nàng thắng qua trong đó 90% đều là to lớn thắng lợi. Ân, bản thân thôi miên tự sướng tinh thần hoàn tất, nàng nên đi xem sách. Chiêu Dương hai độ mọc lên ở phương đông, nhã tụ tập ngay tại An Lạc giữa sông tổ chức. An Lạc Hà chạy tới Tấn Đô ngoại ô phía bắc, mặt sông liền đống nhiên khoáng đạt, lâu dài sương mù hơi tràn ngập. Trên sông có chư đảo lẻ tẻ phân bố, nổi danh nhất gọi Song Ngư đảo, hình như thái cực song ngư đầu đuôi tương ngậm, ở giữa ngậm một ngụm nội hồ, thủy sắc quánh lam, cùng bên ngoài sông hoàn toàn khác biệt, lóe sáng như kỳ quan. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương tiếp theo 11 điểm thả ra, tấu chương nói điểm tán mỗi một, thời gian đổi mới sớm một phút, lấy đến tán tối cao một đầu làm chuẩn, sau này cùng này. Như tác gia cảm nghĩ đằng sau chưa xuất hiện tấu chương nói, mời tại điểm xuất phát áp dưới góc phải ta góc trái trên cùng hai đầu ngắn đòn khiêng đọc thiết trí bên trong mở ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, An Lạc nhã tụ tập. Người Tấn ở trên đảo lượt loại hoa cây cánh đồng hoa, tỉ mỉ bảo dưỡng, hàng năm từ xuân đến thu chuyên cung cấp quý tộc lên đảo thưởng ngoạn. Hướng Hà Tâm đảo đi biện pháp, đương nhiên chỉ có đi thuyền. Phùng Diệu Quân mang lên Trần Đại Sương cùng Mạc Đề Chuẩn sai khiến cho nàng hai tên hộ vệ, leo lên chủ sự phương phối cấp thuyền, vượt qua một mảnh khói trên sông mênh mông sau liền lên đảo. Dù là nàng kiếp trước thấy qua vô số nhân công tạo cảnh, giờ khác này vẫn như cũ cảm thấy tâm thần thanh thản. Mép nước bách điểu kích thu xuyên qua, hoa hồng cây xanh ở giữa thấp thoáng chứ đỉnh thai lầu cát. Xuyên qua một mảnh cản tận ánh nắng rừng rậm, ngay sau đó rộng mở trong sáng. Trước mắt một mảnh tử hoa rực rỡ, cao hơn nàng đùi huân y thảo từ nơi này một mực lan tràn đến nơi xa ven hồ. Nhiệt tình, nồng đậm, không bị cản trở. Phùng Diệu Quân nhẹ hít một hơi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hiện đầy đặc thù mà yên tĩnh hương khí, liền linh đài cũng vì đó một thanh. Đương thời tạo cảnh nghệ thuật giảng cứu nửa đậy nửa lộ, ở trên đảo lại đem cánh đồng hoa trực tiếp loại đến như thế khoáng đạt, người chủ trì hẳn là cái rượu người. Trong đảo ven hồ đã có mỹ nhân xuyên qua, thải y tóc mây, so hoa giải ngữ, lại có thật nhiều văn sĩ ba lượng tụ hợp, đàm tiếu âm thanh theo cơn gió truyền vào Phùng Diệu Quân trong hai. Gã sai vật dẫn nàng tiến đến, thì có tiếp khách hát câu ấy, quốc sư cao đổ, Phùng Diệu Quân đến. Trung quanh yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn lại, Phùng Diệu Quân luôn cảm thấy trên mặt có chút nhói nhói, vẫn còn có chút ngẩng đầu, duy trì lấy nụ cười không giảm phân nửa phân, vừa đi theo gã sai vật hướng hành lang đi đến. Thời tiết đã rất nóng, bên hồ hành lang liền lấy lương đỉnh cùng băng thất, là nhất mát mẻ địa phương. Bắt giác trong đình có cá thể thái phong đầy mỹ phụ dịu dàng đi ra, cười nói, nguyên lai đây chính là Phùng cô nương, nửa cái thải tinh thành đều chờ đợi gặp ngươi một mặt đâu. Khỏi cần nói, đây chính là nhã tụ tập người làm chủ. Phùng Diệu Quân cũng cười hảo hảo sán lạ, miên hoa phu nhân tốt. Miên hoa phu nhân thân thiết lôi kéo tay của nàng, cho nàng giới thiệu trong đình ngồi quý nữ, vị này chính là Hà Nguyệt công chúa, nhã tụ tập rốt cục may mắn tụ tập đến công chúa đệ tử. Phùng Diệu Quân cúi đầu xem xét. Quả nhiên trong đỉnh trên bàn bạch tuyên bên trên viết quan lan hai chữ, vết mực chưa khô, bút lực lớn lên bên trong thấy ẩn hiện thẳng tắp, nghe chính là vị này Hà Nguyệt công chúa tự viết. Phùng Diệu Quân đến Tấn 10 ngày, đối bản tình huống có chút hiểu rõ, hiểu được Hà Nguyệt công chúa xếp hạng thứ 3, năm nay 13 tuổi, là vương hậu xuất gia, thân phận tôn quý. Cấp trên hai người tỷ tỷ cũng đều xuất giá, cho nên Tấn Vương xem nàng vì hòn ngọc quý trên tay, phá lệ sủng ái. 13 tuổi cô nương diện mạo đã dần dần nảy nở. Hàm Nguyệt công chúa quả nhiên không phụ Hàm Nguyệt chi danh, ngày thường hoa dung nguyệt mạo, da thịt hơi lộ hạnh sắc, một đôi mắt to nhìn quanh ở giữa càng rõ ràng nhanh. Phùng Diệu Quân đương nhiên sẽ không thiếu cấp bậc lễ nghĩa, sau đó miên hoa phu nhân lại cho nàng giới thiệu mấy vị quý nữ. Tất cả mọi người biết nàng cũng không rất lợi hại bối cảnh, chỉ là bị quốc sư đột nhiên chọn chúng làm đồ đệ mang về Tân Đô, đối nàng ngược lại càng thêm tò mò. Mặc Đề Chuẩn biết đồ đệ làm phản tin tức truyền đi nhưng không thế nào êm thai. Cho nên đối với bên ngoài chỉ tuyên bố là ba đồ nhi theo hắn giải quyết việc công trên đường bạo bệnh mà chết. Bất quá mọi người có mắt sẽ nhìn, có thai có thể nghe, Mạc đại quốc sư ba đồ nhi vừa mới chết, hắn liền hỏa tốc thu một cái nữ hoa hoa đến bổ vị, nói ở trong đó không có mở ám ai mà tin. Lại nhìn vị quốc sư này mới đồ đệ, đứng tại cái này rất nhiều quý nữ trước mặt vẫn đối đáp thông dòng, thần sắc tự nhiên, cái nào có một chút bình dân nhà nghèo câu nệ tác phong. Khí độ, hàm dưỡng, những này cũng không phải trời sinh. Lại nhìn nàng da trắng như tuyết, tóc đen môi đỏ, hiển nhiên một viên mỹ nhân bại hoại, kia là nuông chiều tại nhà ấm bên trong mới có nụ hoa. Miên hoa phu nhân trên dưới dò xét nàng mấy vòng, mới khẽ cười nói, quốc sư rốt cục đổi cái duyên dáng đồ nhi, thanh niên tuấn ngạn sau này nhưng có phúc được thấy. Đám người nhất bên ngoài có hai nữ không khỏi túi đầu cắn lên lỗ thai, quốc sư làm sao đột nhiên thu như thế cái nũng nịu nữ đồ đệ, ta nhìn cũng không giống như tu hành thần thông tài năng. Quốc sư cũng là nam nhân, chẳng lẽ rốt cục khai khiếu. Hai người nói, ăn một chút nở nụ cười. Phùng Diệu Quân mấy ngày nay cần tập bộ tiên quyết chưa nói tới tiểu thành, hai thính mắt tinh hiệu quả ngược lại có mấy phần, lúc này mơ hồ nghe cái đại khái, đôi mắt sáng chăm chú vào nàng trên thân hai người, đã không phải trợn mắt nhìn chằm chằm, cũng không phải hời hợt, trong ánh mắt lại có một chút khó lường áp lực, thẳng chằm chằm đến hai người này chậm rãi che giấu ý cười, túi đầu không nói mới rời. Đã đứng tại nhất bên ngoài xếp hàng, địa vị liền thấp, cũng xứng ở đây cười người a. Lúc này thị nữ dồn dập trình lên vừa mới hái rửa sạch anh đào, mã nào trái cây nhanh gặp phải đồng tiền lớn, cấp trên còn mang theo óng ánh giọt nước, bề ngoài cũng không phải bình thường mê người. Song ngư đảo cũng trồng mấy chục khỏa anh đào cây, kết xuất đến trái cây tư vị đúng là cực kỳ tốt, hàng năm cũng muốn đặt cung cho hoàng cung, lên đảo phổ thông quý tộc nhưng chưa hẳn ăn đến đến. Trái cây mới lên bàn, cách đó không xa liền vang lên tiếng cười, tốt, nơi này đang ăn trộm anh đào, cũng không bảo cho chúng ta. Lại là một đám văn sĩ đi tới. Có mười mấy tuổi thiếu niên lang đẹp trai, cũng có dâu dài khoan bảo trưởng giả, ngược lại đều dính được một cái nhã chữ. Lúc trước mở lời chính là cái thanh y nam tử, mặt mày thâm thúy có khí khái hào hùng, Phùng Diệu Quân nhìn Mạc Danh có hai phần nhìn quen mắt. Miên hoa phu nhân hướng nơi xa một chỉ, cười mắng, các ngươi nơi đó cách khá xa chút, cái này không phải cũng đưa đến. Của chính mình không nợ ăn, lại muốn tới chiếm các cô nương tiện nghi. Hạo Lê Quốc lập thế 200 năm sau cấp bậc lễ nghĩa dần dần nghiêm cẩn. Chưa lập gia đình thanh niên nam nữ ngày thường không được chơi đùa cùng dạo, trừ phi đặc biệt ngày lễ. Bất quá trải qua 300 năm chiến loạn, người tại ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm liền không quá giảng quy củ, cho nên các quốc gia dân phong nặng lại mở ra, không kỵ đàm thiếu. Nơi xa bọn thị nữ nhanh lên đem anh đào sách đi qua, cung ứng cái này rất nhiều người ăn dùng. Nơi này anh đào càng đỏ, chắc hẳn mùi vị càng tốt hơn, đợi ta nếm thử. Thanh y nam tử thuận tay nhặt một viên bỏ vào trong miệng, mới thế nhưng là đánh gãy các cô nương hứng thú nói chuyện. Chưa nói tới. Hàm Nguyệt công chúa nhìn Phùng Diệu Quân một chút, chúng ta đang cùng quốc sư cao đồ nói chuyện thiếm. Vị này liền. Thanh niên nam tử nhìn tràn đầy phấn khởi, Phùng Diệu Quân nhưng từ trong mắt của hắn thấy được chuyên chú cùng tìm tòi nghiên cứu. Miên hoa phu nhân vừa vặn hướng nàng giới thiệu, vị này chính là Lý Thừa Tướng nhà Lao Tứ, Lý Nguyên Bùi. Lý Sư Long con trai thứ tư, Lý Nguyên Phạt đệ đệ. Phùng Diệu Quân trong lòng có chút một lẫm, nói thầm một tiếng, rốt cuộc đã đến. Lý Nguyên Phạt lọt vào Mạc Đề Chuẩn trong tay gần 10 ngày, Lý Phủ nơi đó tin tức hoàn toàn không có, chắc hẳn gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Bất quá Lý Thừa Tướng không có cách nào khác đi tìm Mạc Đề Chuẩn chất vấn, liền đem chủ ý đánh tới nàng lên trên người. Thế nào nàng hướng về Lý Nguyên Bùi ngọt ngào cười, kính đã lâu. Lý Nguyên Bùi quả nhiên tiếp lấy nàng nói, há, kính đã lâu. Phùng muội muội ở nơi đó nghe nói qua ta. Ai đều hiểu Phùng Diệu Quân chỉ là một câu lời khách sáo, hắn đây là đả xả tùy quân lên. Phùng Diệu Quân nụ cười nửa điểm không bất chụp, một ngụm răng nhỏ sáng choang, ta đến Tấn Đô không lâu, liền nghe nói Lý Phủ Tứ Công Tử học thức hơn người, sư phụ ta cũng nói thừa tướng ra bên trong chỉ toàn gia nhân tài. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến 3. Tấu chương vì nguyện phiếu đẩy 300 phiếu tăng thêm. Chương sau, 14 giờ thả ra, tấu chương nói điểm tán một, thời gian đổi mới 1 phút. Chương 51, gương mặt quen. Lời này nghe thì càng khách sáo, vừa thượng nhân trong mắt ẩn ẩn đều có mấy phần ý cười. Lấy Mạc Đề Chuẩn cùng phủ thừa tướng quan hệ, trong miệng hắn có thể nói ra cái gì tốt lời nói. Lại nói cái này cũng tuyệt không phải Mạc Đề Chuẩn giọng điệu. Phùng Diệu Quân là lấy loại phương thức này nói cho Lý Tứ, hắn lại hỏi tiếp sẽ chỉ càng giới. Tiểu cô nương có chút ý tứ. Lý Nguyên Bùi cũng không hiển nửa điểm khó xử, sờ lên cái cằm nói, chúng ta đều cảm thấy rất hứng thú. Mạc Đại Quốc sư thế nhưng là ý chí sắt đá, tùy tiện không thu đồ đệ đệ, phùng muội muội là thế nào đả động hắn. Lời này thay rất nhiều người hỏi đáy lòng bí ẩn, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng nhiều. Phùng Diệu Quân che giấu nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, gia sư đi ngang qua Điểm Thủy Thành lúc nghỉ đêm nhà ta, gặp ta còn tính là khả tạo chi tài, thế nào thu ta làm đồ đệ, cho ta sửa lại danh tự mang đến Tấn Đô. Đám người còn đang chờ câu sau của nàng, đợi tới đợi lui gặp nàng miệng nhỏ đóng chặt, mới có người nói, cái này xong rồi. A nàng gật gật đầu. Miên hoa phu nhân mắt lộ thất vọng. Chúng ta còn tưởng rằng quá trình này ly kỳ khúc chết đâu. Ta lần đầu bái sư, cũng không biết còn nên có cái gì khúc chết. Phùng Diệu Quân thận trọng nói, gia sư thu trước ba cái đồ nhi, nhưng có cái gì kinh người nội tình? Cái này, tất cả mọi người là lắc đầu. Không phải là không có, mà là không rõ ràng. Hàng Nguyệt công chúa con ngươi đảo một vòng, quốc sư cùng trong nhà người nhưng là quen biết cũ. Nhà ai có lớn như vậy mặt mũi, có thể đem con đưa đến quốc sư nơi đó làm đồ đệ. Phùng Diệu Quân rất chân thành nghĩ nghĩ, lắc đầu, trong nhà của ta chỉ làm quyển vợ nhỏ sinh ý, xác nhận không nhận ra quốc sư. Nguyên lai là thương nhân chi nữ. Không ít người ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, thế nhưng là đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thương nhân chi nữ lại như thế nào? Nàng bái nhập Mạc Đề chuẩn môn hạ, Tấn Đô thì có nàng một chỗ cắm rủi. Bực này một bước lên mây vật khí, người bình thường là ghen tị không đến. Nhà ngươi tại điểm thủy. Làm cái gì sinh ý? Lúc này là Lý Nguyên Bùi mở miệng. Lương thực cùng đồ trang sức. Nàng há mồm liền ra. Những này đối đáp sớm tại nàng gặp qua Tấn Vương về sau liền đã mô phỏng tốt. Coi như Lý gia phái người đi thăm dò, cũng chỉ sẽ tra được điểm thủy hoàn toàn chính xác hữu tính Phùng Nhân gia kinh doanh lương cửa hàng cùng Kim Lâu. Nhà bọn hắn nữ nhi cũng là 11 tuổi, sinh ra tuệ căn, hơn 10 ngày trước bị mới bái sư phụ đón đi. Lý Nguyên Bùi đương nhiên sẽ không hết hy vọng, há to miệng còn đợi hỏi lại, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên người phục vụ thanh âm. Đại Liêu quốc Tả Khâu Uyên đến. Danh tự này cũng có chút quen tai đâu. Phùng Diệu Quân đang nghĩ ngợi ở nơi nào nghe qua ba chữ này, trong đám người đã ong ong mở, Tả Khâu. Liêu quốc chỉ có một nhà Tả Khâu A. Miên Hoa phu nhân vỗ tay cười nói. Cái này liền muốn cho các ngươi một kinh hỉ, Tả Khâu Uyên ngày hôm trước mới đến Tấn Đô, liền ứng ta mời đến đây. Hiển nhiên Tả Khâu Uyên người này rất có phân lượng, Lý Nguyên Bùi nhìn chằm chằm Phùng Diệu Quân một chút, cũng không thể không bước xuống nàng, cùng mọi người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài nên đón. Cái này có thể so sánh Phùng Diệu Quân mới tới lúc nhận lễ ngộ quy cách cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nàng tiện tay nhặt một viên anh đào cửa vào, thầm khen một tiếng rất ngọt, chua ngọt vừa phải, tràn đầy quả mọng mùi thơm ngát, nhưng lại sung mãn không cặn bã. Khó trách Vương Thất đem nó định làm cống phẩm. Đây là bên ngoài không mua được đồ tốt, nàng mò lấy nhiều cơ hội nếm mấy cái, dương mắt vừa gặp một nam tử áo trắng tại mọi người chen chúc hạ đi tới, phong độ phiên phiên, tuấn tú nổi bật, nhìn về phía người bên ngoài trong mắt luôn luôn tràn đầy cười ôn hòa ý. Nàng đi lấy viên thứ tư anh đào tay không khỏi có chút dừng lại. Đúng dịp, người này nàng quả thực gặp qua. Ngay tại điểm thủy, nàng giấu kín trọng thương Mạc Đề chuẩn, cho gheo Hà đại thiếu cùng ngày, người này cũng tại Cam Lộ sạn bên trong. Người này ngay lúc đó xác thực bị Hà đại thiếu gọi Tả Khâu Hình, đầu khuya còn muốn để ra một gian thượng phòng cho nàng cùng dưỡng mẫu đâu. Về sau binh vệ điều tra Cam Lộ sạn thời điểm, hắn lại biến mất không còn tăm tích, lưu lại Hà đại thiếu ở nơi đó ngậm bồ hòn. Mấy ngày nay Phùng Diệu Quân loay hoay xoay quanh, hoàn mị suy nghĩ cái này cọp quái sự, không ngờ tới người này mình nhảy đến mắt tới trước. Nàng bên cạnh quan sát bên cạnh suy nghĩ, vừa bên trên tức có nữ tử cười nói, Tả Khâu phong thái hơn người. Phùng muội muội niên kỷ nhỏ như vậy đều thấy ngây người. Phùng Diệu Quân vừa rồi đích thật là nhìn qua người kia xuất thần, nghe vậy hì hì cười một tiếng, thật là tốt nhìn nha. Ánh mắt của nàng thanh tịnh tinh khiết, tràn đầy hài đồng hiếu kỳ, thế nào bên cạnh người biết nàng nói thật đẹp cũng chỉ là thật sự thật đẹp mà thôi. Lúc này đối diện vị kia Tả Khâu Uyên ánh mắt quét về phía đình nghỉ mát, vừa lúc cùng nàng đối vừa vặn. Phùng Diệu Quân liền gặp trên mặt hắn hơi hiện kinh ngạc, hiển nhiên cũng nhận ra nàng, bất quá cái này tia dị sắc thoáng qua liền mất. Hắn lại cùng người chung quanh đàm tiêu yên yến. Người này tại điểm thủy gặp qua nàng, biết nàng là người xứ khác, nếu không như thế nào ở Cam Lộ sạn. Chỉ điểm này, liền có thể đâm thủng nàng vừa rồi vung láo. Bất quá hắn giống như cũng không có tiến lên chào hỏi dự định, Phùng Diệu Quân tự nhiên mừng rỡ giả bộ như không biết. Lúc này Hà Nguyệt công chúa lại hừ một tiếng, đều nói Tả Khâu Uyên phong hoa hơn người, ta nhìn bất quá cứ như vậy. Bên cạnh có quý nữ cười nói, là... Ai có thể cùng ngài trong suy nghĩ Vân Nhai Vân Đại Quốc Sư so sánh? Vân Nhai. Phùng Diệu Quân không ngờ tới đứng tại An Lạc Hà chính giữa cũng có thể nghe được cái tên này, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy công chúa sắc mặt từng đỏ, khoe miệng lại có chút nít lên, hiển nhiên bị trêu ghẹo hậu tâm tình ngược lại càng tốt hơn. Có nữ mang xuân bộ dáng, mơ hồ đều là như thế. Thế nào Phùng Diệu Quân biết nàng đối Vân Nhai động tâm tư? Nàng nhân thân, Vân Đại Quốc Sư là ai? Lớn lên càng tốt hơn nhìn a. Kia là Ngụy Quốc Quốc Sư, chúng ta công chúa 2 năm trước từng gặp mặt hắn. Kia quý nữ biết nàng nguyên là dân đen ở quê, không biết những ngày mọi người, liền cười cho nàng phổ cập khoa học, kinh động như gặp thiên nhân, chúng ta cũng đồng cảm. Phùng Diệu Quân nghĩ từ bản thân mới gặp Vân Nhai một màn kia, nếu không phải lúc ấy ánh mắt của hắn thực sự lạnh lùng, nàng cũng hẳn là có thể cảm nhận được loại này kinh diễm. Quốc sư đều phải dáng dấp đẹp mắt không? Chúng nữ phốc một tiếng cười, có người nói, ai nói, ngươi là chưa thấy qua An Hạ Quốc Quốc Sư. Kia một nắm lớn tóc trắng dâu trắng. Còn có, chúng ta Mạc quốc sư cũng là một thanh râu quai nón. Phùng Diệu Quân chứng trạc đàng hoàng, gia sư lúc này cạo râu ria, đã là tiêu chuẩn mỹ nam tử, không tin các ngươi đến đỉnh bên trên nhìn. Chúng nữ trong tiếng cười, Hàm Nguyệt công chúa mím môi nói, nghe nói Vân Nhai thân thể thiếu sót, gần đây thâm cư không ra ngoài. Nghĩ lại gặp hắn một lần, chỉ sợ càng làm khó dễ. Thân thể thiếu sót, thâm cư không ra ngoài. Phùng Diệu Quân nhớ tới Vân Nhai tại ít hai lui tới đại sơn đầm sâu bên trong huy kiếm chém giết ngao ngư bộ dáng, ha ha, cùng cái này tám chữ có thể dính một chút bên cạnh. Tiểu cô nương thật sự là quá dễ lừa. Hàm Nguyệt công chúa lại cười lạnh nói, lại có người muốn khiêu chiến hắn, thời gian định tại nửa tháng sau. Những người này nhưng thật không biết xấu hổ, chỉ hiểu được bỏ đá xuống giếng. Phùng Diệu Quân ngơ ngác nói, khiêu chiến. Quốc sư. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Tấu chương vi diệu diệu tiểu bảo, màu hồng lặng lẽ nữ, lỉ đỉnh 7-305-10, nỉ cọp hoa, đồng cửa hàng nhỏ 5 vị khen thưởng hòa thị bích tăng thêm, chung 50.000 điểm, cảm tạ đồng hài nhóm chúng chủ. Sáng mai còn có một lần khen thưởng tăng thêm, sau đó là có thể đem thiếu nợ trả sạch mặt dễ thương. Chương 52, sương mù đi thuyền. Quốc sư chi vị luôn luôn là có triển vọng người có đức chiếm lấy, tự nhận tu vi thông thiên liền có thể đi thử luyện, thông qua có thể hướng quốc sư khởi xướng khiêu chiến, thắng được liền có thể thay vào đó. Có người cho nàng phổ cập khoa học, lấy Mạc quốc sư mà nói, hắn thành công cản vị 37 năm, tấn quốc bên trong ai cũng biết hắn uy phong, đã rất nhiều năm không có người khiêu chiến. Ngụy quốc lại không giống. Vân quốc sư nhậm chức bất quá ngắn ngủi mấy năm, thể cốt cũng không lớn tốt, thường xuyên thì có người ngấp nghé vị trí của hắn. Ngụy vương kính trọng hắn, lại không thể ngăn cản người khác tới khiêu chiến hắn. Có thể giữ vững mình bảo tọa, đều không phải dễ tới bối á khiêu chiến thua, sẽ như thế nào? Khiêu chiến quá trình sinh tử không kỵ. Phùng Diệu Quân ở trong lòng yên lặng cho đám người này điểm cái sát, mặt ngoài lại rất giật mình, tàn nhẫn như vậy. Nếu không cần gánh chịu hậu quả, người khiêu chiến tất nhiên càng ngày càng nhiều. Hàm Nguyệt công chúa hoán hận nói, nhiều người như vậy đi lên bánh xe khiêu chiến, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Phùng Diệu Quân đồng ý gật gật đầu, ám đạo công chúa nguyên lai thích dạ nở giờ, bệnh tiểu, khoản. Kia quý nữ ôn nhu nhắc nhở, công chúa, quốc sư môn hạ chỉ có thể cùng thứ dân thông hôn. Thân phận ngài tôn quý. Hàm Nguyệt công chúa càng thêm mất hết cả hứng, khoát tay áo, ta rõ. Chừng 2 năm nữa ta cũng phải lập gia đình, lúc này còn không cho ta thích ai a. Nàng ở đây địa vị cao nhất, đã đổi sắc mặt, cái khác quý nữ cũng sẽ không dám thỏa thích đàm thiếu. Phùng Diệu Quân yên lặng chọn anh đào ăn, một bên nghe tiếng gió thổi tới chỉ tự phiến ngữ. Cách đó không xa kia bọn đàn ông ngay tại cao đàm phát luận, nói đều là thiên hạ đại thế. Nàng nhĩ lực có tiến bộ, nếu như hướng gió chính xác, cũng có thể nghe cái 7-8 phần. Nàng đầu tiên nghe thấy chính là an hạ cho tàn lại cháy bực này chứ. Phùng Diệu Quân lại tới đây về sau cơ bản ngăn cách, đối vong quốc lại không có lưu luyến. Mạc Đề Chuẩn cũng không có xuyên thấu qua tin tức cho nàng, đây là lần đầu nghe người ta nhắc lên An Hạ Quốc, không khỏi có chút hiếu kỳ. Ăn hết 7-8 khỏa anh đào, nàng cũng chắp vá ra đại khái. An Hạ cũng không nhỏ, tại nguyên bản 7 đại trong nước ở Nhất Bắc. Lập quốc gần hơn 300 năm, đi ra rất nhiều nhân kiệt. Diệt vong 2 năm qua, thường có cũ dân tưởng niệm cố thổ, thổi phồng phúc quốc. Trong đó thế lực lớn nhất một chi dàn xếp tại Yến quốc cảnh nội, nghe nói thủ lĩnh chính là An Hạ Vương Đường Chất, tên là Phó Linh Xuyên. Thủ hạ có gần vạn chi chúng. Không hơn vạn người, còn không biết tinh nhuệ mấy thành, nói thế nào phục quốc. Phùng Diệu Quân khẽ lắc đầu. Lấy người đứng xem góc độ đến xem, di dân thực có chút ngây thơ. Ngụy quốc đối An Hạ địa khu chặt chẽ quản khống, nếu không phản kháng thế lực vì sao phân ly ở các quốc gia, mà không phải trú đóng ở An Hạ bản thổ. Lại nói thế giới này còn có một thứ cực trọng yếu nhân tố, liền nguyên lực. Quốc gia diệt vong, tông miếu bị hủy, nơi nào còn có nguyên lực có thể phân phối cho người tu hành. Nguyên lực tồn tại, khiến cho người tu hành biến thành chọn mục mà dừng mánh cầm, lại có bao nhiêu người sẽ đối lưu máu chảy mồ hôi phục hưng vong quốc cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là không có người tu hành cái này đại sát khí, phục quốc cũng chỉ là một tờ nói xuông, vĩnh viễn cũng rơi không đến thực chỗ. Nàng nơi này thần du vật ngoại, thình lình lại nghe một người thần bí nói, các ngươi có biết, An Hạ công chúa có lẽ chưa chết. Phùng Diệu Quân vừa vặn muốn ăn một viên cực đại anh đào, thình lình bị dọa bên trên như thế nhảy một cái, anh đào đông nhiên kẹt tại yết hầu. Nàng một chút ho đến kinh thiên động địa. Thanh âm có chút lớn, liền gái nhóm này nam nhân đều quay đầu nhìn nàng. Phùng Diệu Quân tranh thủ thời gian lưng xoay người, giả bộ như lấy nước, một bên vểnh thai nghe đoạn dưới. Chỉ chốc lát sau, người kia rồi nói tiếp, nghe nói An Hạ công chúa giả chết lấy trốn qua một kiếp, bây giờ đã bị Phó Linh Xuyên tiếp đi, bọn hắn đều tại Yến quốc. Người nghe đều nói, cái này thú vị. Lại có người thừa cơ thỉnh giáo Tả Khâu Huyên cái nhìn. Phùng Diệu Quân nghe đến đó, một trái tim thả trở về. nguyên lai An Hạ công chúa đã bị tìm tới cũng mang đến Yến quốc ga có cái kia thả tại ngoài sáng bên trên bia ngắm tại, Phùng Diệu Quân sau này hành động có thể càng thêm tự tại. Mà biết được nàng thân phận chân chính Tấn Vương cùng Mạc Đề Chuẩn đều không có tìm nàng tra hỏi, hiển nhiên cũng biết kia hẳn là cái hàng giả. Nàng muốn thu về câu kia di dân rất ngây thơ. Vị này nghe nói là chưa từng gặp mặt Đường huynh phó Linh Xuyên, cũng không phải một nhân vật đơn giản a. Đưa ánh mắt thả hướng giữa sân, nàng thế mới biết Tả Khâu Huyên là Liêu quốc Khâm Thiên giam giám chính con trai độc nhất, tu vi và phẩm tính đều rất xuất chúng, sớm bị coi là giám chính người nối nghiệp. Các quốc gia đối với quốc sư cho tới bây giờ lại yêu vừa kính vừa sợ, biết rõ vị trí này bên trên nhất định phải có người, nhưng lại muốn nghị trăm phương ngàn kế ước thúc hắn, tuyệt không để hắn nắm có quyền thế. Ngoại trừ chức cao quyền không nặng cái này phổ biến chung nhận thức bên ngoài, còn có Hàm Nguyệt công chúa mới nói tới, quốc sư cùng quốc sư môn hạ chỉ có thể cùng bình dân thông hôn, cái này đã cách trở quốc sư cùng quyền quý tiến một bước mật thiết liên hệ. Lại đến, chính là chư quốc lại sắp đặt riêng phần mình hạn chế, tỉ như Liêu quốc Khâm Thiên giam vốn là quan trắc tinh tượng, suy tính tiết khí công sở, về sau trải qua cải biến, thủ lĩnh giám chính chỉ so với quốc sư thấp nửa cấp, trên danh nghĩa là quốc sư tay trái tay phải, trên thực tế lên giám thị cùng siết chế tác dụng. Có thể nói, Khâm Thiên giam giám chính cùng quốc quân quan hệ càng thêm thân mật, Tả Khâu Huyên làm người nối nghiệp, tại Liêu quốc nội đương nhiên chạm tay có thể bỏng. Ánh mắt của hắn mấy chuyến quét tới, không đợi cùng Phùng Diệu Quân có trên con mắt giao lưu liền rời đi. Đây là không đem nàng để vào mắt. Không, giống như không đúng. Nàng đấy lòng loại cảm giác quái dị kia càng nồng nặng. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, trong đảo hồ sương mù hơi càng đậm, liền gió lớn đều thổi không tan. Sau lưng Trần Đại Sương xích lại gần một bước, thấp giọng nói, tiểu thư, nếu ngươi không đi sương mù liền càng đậm. Trên đảo này có xây tinh mỹ khách sạn, đồng thời nhìn đa số quý tộc cũng dự định ở đây qua đêm, bởi vì nghe nói trong đêm song ngư đảo có khác một phen vẻ. Bất quá Phùng Diệu Quân cũng không có ý định này, Trần Đại Sương nói đúng, hiện tại không đi, chờ sắc trời trầm thêm, sương mù hơi càng đậm lúc liền đi không được. Nàng lúc này đứng lên hướng Miên Hoa phu nhân cùng công chúa chào từ biệt. Miên Hoa phu nhân vừa trở về lễ, lại có một con mẩu vũ linh chim không biết từ nơi đâu bay tới, dừng ở Hàm Nguyệt công chúa trên vai thân mật ủi ủi cổ của nàng. Hàm Nguyệt công chúa lúc này về sau đầu rừng hoa đi đến. Phùng Diệu Quân lơ đễnh, hướng trung quý nữ lên tiếng chào, mang theo sau lưng ba người đi rồi. Xuyên qua rừng rậm đi vào bên bờ, mới phát hiện trên mặt sông bạch hơi chiều chiều, xem cách đã không đến 50 trượng. Nồng như vậy sương mù. Nàng như có điều suy nghĩ. Ba người rất đi mau đến bến đỏ. Ổ rất nhỏ, mấy chục thuyền đều chen ở đây, liếc nhìn lại dày đặc ép một chút loại trừ đi rất xa. Trần Đại Sương tiến lên, đối ngồi ở chỗ đó ngủ gật chủ thuyền nói, tiểu thư của chúng ta phải đi về, giải một chiếc thuyền ra. Vị nào tiểu thư? Quốc sứ phủ. Phùng Diệu Quân chỉ vào nhất cạnh ngoài thuyền nhỏ nói, giải kia chiếc đi, tương đối dễ dàng chút. Ôi, cái này cũng không thành. Chủ thuyền tranh thủ thời gian nói, các quý nhân đẳng cấp khác biệt, thừa thuyền cũng đều là định tốt, cái nào con thuyền đến liền cái nào con thuyền trở về, cũng không thể lộn xộn, không phải chúng ta muốn bị ăn gậy. Chương 53, phiền phức tới. Giữa quý tộc cấp bậc sông nghiêm, tọa giá xác thực có sự khác biệt. Phùng Diệu Quân nghiêng đầu, kia thuyền của ta là cái nào một chiếc? Chủ thuyền xuất ra ghi chép nhìn một chút, chỉ vào nơi xa, kia một chiếc, ta tìm người cho ngài giải ra. Chỉ là giải thuyền liền giải hơn một phút, trên sông sương mù hơi càng đậm. Phùng Diệu Quân nhìn xem vẩy nước người chèo thuyền nói, cho ta phối người chèo thuyền cũng phải đồng dạng mới là, ta nhớ được lúc đến không phải người này. Chủ thuyền khẽ giật mình, cái này, chỉ còn hắn, những người khác bị phái đi bên hồ. Phùng Diệu Quân tại bên bờ buộc thuyền trên mặt cọc gỗ ngồi xuống, không sao, ta có thể đợi. Chủ thuyền ách một tiếng, vậy ngài đợi lát nữa, ta cái này tìm người đi. Như vậy dứt khoát. Xem ra người chèo thuyền không có vấn đề gì. Phùng Diệu Quân cần nói tốt. Trong rừng đống nhiên chuyển ra một đoàn người vội vàng hướng nơi này chạy đến, dẫn đầu chính là Hàm Nguyệt công chúa. Sắc mặt nàng trang nghiêm, quanh thân đều để lộ ra một cỗ nặng nề, không giống lúc trước nhã tập trung thư giãn thích gì không đợi đi tới gần, sau lưng nàng cận vệ liền gặp phải trước quát, công chúa muốn chạy về đô thành, nhanh chóng lái thuyền. Chủ thuyền ngẩn ngơ, công chúa thuyền hoa tại trong đảo hồ, còn chưa lái về. Hàm Nguyệt công chúa lông mày dựng đứng, mở đến đó làm gì? Nàng tâm tình không tốt, trong lời nói liền mang theo sát khí. Sợ đến chủ thuyền càng là nơm nớp lo sợ, ứng công chúa yêu cầu của ngài đi thu lấy trong hồ kim sa. Hàm Nguyệt công chúa nhất thời nghẹn lời. Song ngư đảo trong hồ cắt miệng trắng loan tinh tế, ẩn hiện kim mang, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, được sừng kim sa. Nàng đích xác yêu cầu thủ hạ chờ chút trở về bố dồn chính mình tĩnh tâm ao. Kia chiếc thuyền hoa quá lớn, một lát mở không trở lại. Hàm Nguyệt công chúa xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy Phùng Diệu Quân, thế nào chỉ về phía nàng trước mặt chiếc thuyền kia nói, thuyền này là ngươi. Phùng Diệu Quân ứng tiếng vâng. Hàm Nguyệt công chúa đối chủ thuyền nói, không cần kia thuyền hoa. Quay đầu hướng về Phùng Diệu Quân, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng không dung thương thảo, Phùng Diệu Quân sờ lên cái mũi, cũng không kiên trì đổi người chèo thuyền, tuân mệnh. Mắt thấy liền công chúa mang thị vệ 7-8 người nhanh nhẹn leo lên Phùng Diệu Quân thuyền, trên bờ chủ thuyền mắt choáng váng, cái này, công chúa cái này tại lễ không hợp a. Hàm Nguyệt công chúa cười lạnh, thế nào, thuyền này ta ngồi không được.
Có thể.
Chủ thuyền lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian giải khai hệ bờ dây thừng. Người chèo thuyền đem thuyền chống đỡ cách bờ một bên, chậm rãi hướng bên kia bờ sông chạy tới. Trên mặt sông gió chẳng biết lúc nào ngừng, chỉ có tiếng nước cốt cốt, càng thấy tĩnh mịch. Nồng bạch như tương sương mù hơi khiến nhỏ phảng càng lộ vẻ di thế độc lập, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn cái này một chiếc thuyền cô độc. Hàm Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm mặt sông, ánh mắt lại lấp lóe không ngừng, ngẫu nhiên cắn môi đỏ, hiển nhiên tâm thần có chút không tập trung. Phùng Diệu Quân cũng không mở miệng, chỉ tựa tại trong thuyền nhắm mắt dưỡng thần, không hề giống cái khác quý nữ như vậy đối công chúa hỏi han ân cần. Không phải không thể vì, là không muốn. Nàng mấy ngày nay ngăn trở liên tục, muốn tìm manh mối đều đoạn đi, tuy nói trời sinh tính cứng cỏi làm nàng vẫn cắn răng kiên trì, vừa ý tình lại hỏng bét đến đỉnh, thực không muốn lại phí tinh lực cùng người bên ngoài lá mặt lá trái. Hàm Nguyệt công chúa mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, ngươi liền không hỏi ta, vì cái gì vội vã chạy trở về. Phùng Diệu Quân chậm rãi mở mắt, công chúa vì cái gì vội vã chạy trở về. Nàng là con rồi sao, nói một chút mới động một cái. Hàm Nguyệt công chúa yếu ớt nói, Tiểu Thúy bay tới nói cho ta, mẫu thân đầu gió phạm vào, so lúc trước đều nghiêm trọng. Tiểu Thúy chính là con kia kéo lấy giải vũ chim chóc, thân hình so chim trí lớn, màu lông là hiếm thấy tiên diễm, giờ phút này liền ngừng tại bên ngoài thị vệ trên bờ vai, con mắt cũng giống chủ nhân đồng dạng tròn mà lớn, nhìn quanh ở giữa còn có mấy phần uy thế. Phùng Diệu Quân không biết nói cái gì cho phải, vương hậu nương nương cắt nhân thiên tướng, tất nhiên vô sự. Hàm Nguyệt công chúa không khỏi trừng nàng một chút, đầu gió cũng không phải bệnh nan y, nói cái gì cắt nhân thiên tướng. Phùng Diệu Quân cười tủm tỉm gật đầu, rất đúng, cũng không phải bệnh nan y. Hàm Nguyệt công chúa nghe được Tiểu Thúy tin tức truyền đến, mẫu thân lúc này đầu phân chấn làm chưa từng có kịch liệt, đau đến thẳng trên giường lăn lộn. Mẹ con liên tâm, nàng lúc này mới gấp đến độ cào tâm cào phổi, nghe Phùng Diệu Quân vừa nói như vậy, trong lòng đỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều. Là à, cũng không phải bệnh nan y, chạy trở về hảo hảo phụng dưỡng, mẫu thân nhất định có thể làm dịu. Hàm Nguyệt công chúa vẫn là trừng mắt nàng nói, phát tác lên tới vẫn là rất lợi hại, không được như thế khinh mạng, nếu không chỉ tội ngươi. Công chúa nói cực phải. Hàm Nguyệt công chúa luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, cùng nàng nhìn nhau mà ngồi tiểu cô nương này rõ ràng mỗi câu ngôn ngữ đều rất cung kính, nàng nhưng có thể phát giác trong đó lộ ra hứng hở, phảng phất cảm xúc cũng không tốt lắm. Bình thường nàng là không đại lý biết cái này loại không có xuất thân tiểu nữ hài, nhưng Hàm Nguyệt công chúa hiện ở trong lòng còn dư một chút nôn nóng, muốn nói chuyện. Quốc sư Tam đồ đệ là chết như thế nào, ta không tin hắn sẽ bạo vong. Còn có, quốc sư vì cái gì thu ngươi làm đồ? Nàng trước đó không lâu còn gặp qua Vương Thạch Hạo, người này đang lúc trẻ trung khỏe mạnh, nghe nói một thân bản sự tận đến quốc sư chân truyền, làm sao lại đột nhiên bạo chết ở tha hương nơi đất khách quê người. Sinh ở hoàng cung loại địa phương kia, nàng thấy được âm u cổ quái so người khác càng nhiều, không khó kết luận nơi này đầu tất có mở ám. Kia vài câu nói dối vốn chính là lắc lư ngoại nhân. Hàm Nguyệt công chúa thật muốn biết tự sẽ đi tìm hiểu, chỉ bất quá thám thính đến tin tức không biết được là thứ mấy tay, ở giữa lại có bao nhiêu thêm mắm thêm muối. Thà rằng như vậy, dứt khoát từ nàng nơi này ra. Lại nói, nàng tại sao muốn thay Mạc để chuẩn giữ bí mật ta? Phùng Diệu Quân trừng mắt nhìn, tốt, ta cũng không gạt công chúa. Vương Thạch Hạo nửa đường làm phản, đánh lén sư phụ, bị phản sát. Sư phụ tới nhà ta dưỡng thương, mới thu ta làm đồ đệ. Giam ba câu nói xong. Hàm Nguyệt công chúa nhất thời không có kịp phản ứng, ngây người 2 giây mới một chút cất cao âm thanh lượng, ngươi nói, Vương Thạch Hạo muốn giết quốc sư. Phùng Diệu Quân khái quát đến như thế ngắn gọn nói tóm tắt, nàng lại nghe được kinh tâm động phách. Liền quốc sư đều bị thương, một trận này đánh cho là khốc liệt đến mức nào. Không là nghĩ, mà là đã biến thành hành động, chưa có thể đắc thủ mà thôi. Hàm Nguyệt công chúa còn đang tiêu hóa tin tức này, vì cái gì? Phùng Diệu Quân không cần thiết lập như thế run run lý do lừa gạt nàng. Cho nên có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Phùng Diệu Quân hai tay một đám, không phải ta có thể biết, ta chỉ là cái người mới. Tin tức này mặc dù kinh hãi, so với Mạc Đề Chuẩn thả ra không hề có thành ý lý do càng đứng vững được bước chân. Hàm Nguyệt công chúa kinh ngạc nhìn nàng một hồi lâu, đại khái vẫn là tiếp nhận rồi bộ này thuyết pháp, khỏe miệng cong lên, ngươi vận khí thật là tốt. Có thể bị quốc sư thu làm đồ đệ, đây là nhiều ít vương thân quốc thích nghị cũng không dám nghĩ cơ duyên. Liên nàng đều hảo hảo ghen tị a, nhưng đang tiếc phụ vương tử không để cho mình vương tử vương nữ cùng quốc sư thân cận. Phùng Diệu Quân trong mắt đành chịu chợt lóe lên. Cái này là vận khí tốt ta. Trong đó gian khổ, chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Hàm Nguyệt công chúa thị vệ bỗng nhiên vội vàng chạy tiến đến nói, công chúa, không xong, đáy thuyền nước vào, vùng nhỏ trên tàu bị chìm hơn phân nửa. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Thăng thêm lập tức thả ra. Chương 54, đến tử. Tập kích. Đây chính là ở giữa sông, Hàm Nguyệt công chúa lập tức đứng lên, người tới, xuống thuyền ngọn nguồn nhìn cẩn thận chút. Vừa dứt lời, Trần Đại Sương cũng chạy vào, cả người là nước, trong tay nắm lấy một khối đánh gậy, đáy thuyền bị người cưa mở tốt lớn một cái hố, dùng nhựa cây chặn lấy. Đại khái là thuyền đi động, nhựa cây đều tan, đáy thuyền liền bắt đầu nước vào. Người hầu tiếp đi tới nhìn một chút, tấm ván gỗ biên giới hoàn toàn chính xác còn dính lấy đại đoàn mềm nhựa cây. Ngăn không nổi. Trần Đại Sương lắc đầu, quá lớn, lại nói xương rồng đều bị động tay chân. Phùng Diệu Quân chỉ vào giường gỗ nói, phá hủy, có thể chắn nhiều ít tính nhiều ít. Tranh thủ nhiều kiên trì một hồi. Chúng ta bao lâu có thể cập bờ? Gặp công chúa gật đầu, chúng hộ vệ ba chân bốn cẳng phá hủy khối lớn một kiện, lặn hạ khoang thuyền ngọn nguồn chắn lô rách đi. Chủ thuyền cao giọng nói, còn phải nửa canh giờ. Hai nữ lúc này đã đi đến trên bong thuyền, túi đầu xem xét, nước sông đã điền mất non nửa buồng nhỏ trên tàu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Lại ăn nước tiến đến, thuyền cần phải chìm. Cứ theo đà này, sao có thể lại kiên trì nửa canh giờ? Hàm Nguyệt công chúa giận nói, Phùng Diệu Quân, ngươi dám liên lụy ta. Bàn tay nâng lên, không biết vì cái gì không có vỗ xuống đi. Đầy trời sương mù, nơi này cách bờ còn không biết bao xa, nàng cho dù biết bơi cũng du lịch không quay về. Phùng Diệu Quân thở dài nói, mượn ta 10 cái lá gan ta cũng không dám, nhưng việc đã đến nước này, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao chạy trốn. Trần Đại Sương bọn người vừa vận chuyển ra một cái thùng gỗ lớn, phân phật từ buồng nhỏ trên tàu ra bên ngoài múc nước, nàng liền chỉ vào thùng nói. Vạn nhất thuyền quả thực chìm, công chúa an vị đi vào đi. Chúng ta mặt khác tìm mấy khối đánh gậy khi phù cố. Đó là cái rửa rau thùng lớn, biên giới bên trên còn mang theo hai mảnh xanh vàng diệp tử. Hàm Nguyệt công chúa mặt đều tái rồi, nàng dĩ nhiên luân lạc tới ngồi cái bẩn thỉu thùng gỗ chạy trốn sao. Nàng trừng mắt nhà mình hộ vệ nói, mau mau kêu cứu a. Trên sông thuyền tới thuyền hướng, không chừng có thể cứu binh đâu. Những này ngu ngốc trang cái gì thận trọng, chẳng lẽ muốn đường đường công chúa tự mình hò hét. Nàng ra lệnh một tiếng. Bọn thị vệ liền giật ra cuống họng kêu cứu. Sương mù hơi dù nồng, cũng ngăn không được các nam nhân thanh âm hùng hậu bốn phía phiêu đãng. Đáng tiếc, Hàm Nguyệt công chúa vận khí không tốt, đợi nửa ngày cũng không đợi đến thuyền con qua lại. Dù là hết sức chặn đường, nước sông vẫn như cũ tràn đến trên bong thuyền, nước ăn sâu như vậy, thuyền là vạch không động, người chèo thuyền như cha mẹ chết. Hàm Nguyệt công chúa cùng Phùng Diệu Quân cẩn thận từng ly từng tí ngồi chồm hổm ở mạn thuyền bên trên, không muốn giống các nam nhân đồng dạng ướt thân. Hàm Nguyệt công chúa hoán hận nói, ngươi đến cùng đắc tội với ai, mới sẽ như vậy chết không có chỗ chôn. Trong nội tâm nàng oán hận Phùng Diệu Quân, thế nhưng là thuyền này là nàng bản thân muốn bỏ lên, người ta cũng không có mời nàng. Ngoại trừ quái Phùng Diệu Quân là cái sao chổi bên ngoài, còn có lời gì có thể thuận lý thành trương mắng ra miệng. Nhất bất đắc dĩ chính là, coi như nàng hiện tại đem Phùng Diệu Quân đánh chết cũng nhiều lắm là xả giận, lại không giải quyết được dưới mắt khốn cảnh. Ta mới đến, có thể đắc tội ai? Phùng Diệu Quân kéo lên ướt nhẹp tay áo. Hơn phân nửa là sư phụ ta cửu ra. Nàng nhìn Hàm Nguyệt công chúa một chút, sư phụ ta đối đầu nhiều không? Không y ta. Mẫu hậu nói qua, quốc sư vị trí kia rất đắc tội người. Cái này người biết ta đến An Lạc nhã tụ tập, lại rõ ràng ta ngồi đầu nào thuyền trở về, xem ra cũng tại nhã tụ tập bên trên. Phùng Diệu Quân nhẹ giọng nói, công chúa chớ sợ, một hồi tất có người đến. Đại khái là nàng rốt cục lúc tới vận chuyển, nước sông tràn qua đế dày thời điểm. Trong sương mù dày đặc đống nhiên bay ra một con to lớn con rơi, một chút ghé vào buồng bên trên, không núp ních, duy đôi mắt nhỏ lóe hồng quang. Mọi người chính cảm giác kỳ quái, trong sương mù lại nhảy ra một chiếc thuyền con, hướng nơi này lái tới. Đám người vui cực lớn hô. Tiểu Chu lướt nước mà đến, lái tới gần về sau mọi người mới thấy rõ, đây là một chiếc mỏng ngọn nguồn tàu nhanh, lớn nhất mang người lượng cũng sẽ không vượt qua 12, 13 tên, giờ phút này phía trên đã ngồi 5 người, đều là mục thấu tinh quang hán tử. Phùng Diệu Quân bất động thanh sắc thấu khẩu khí. Nàng không có đoán sai, hoàn toàn chính xác sẽ có người tới, đương nhiên mục đích không chỉ có là cứu người đơn thuần như vậy. Chết chìm nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối phương muốn chính là người sống. Sương mù hơi nồng hậu dày đặc ngăn cản ánh mắt, đối phương cũng là lái tới gần mới phát hiện sắp đắm chìm thuyền phảng bên trên thế mà có nhiều như vậy hành khách, đều là khẽ giật mình. Tức có người đối thủ lĩnh nói, nhân số không đúng. Thủ lĩnh nhìn một chút con rơi, khẳng định nói, chính là chiếc này thuyền. Con rơi phụ trách truy tung, bọn hắn phụ trách đuổi theo con rơi. Cấp trên giao thay bọn họ, đem trên thuyền một tiểu nữ hài mang về. Nhưng hiện tại xem ra, trên thuyền kia có hai cái nữ hoa hoa. Cấp trên muốn chính là cái nào đâu. Hắn dứt khoát vung tay lên, hai cái nữ hoa đều mang đi. Nam liền lưu trong sông uy con rùa đi, dù sao trong thuyền không ngồi được nhiều người như vậy. Thuyền đắm bên này, thị vệ cũng đối công chúa nói, thuyền kia quá nhỏ, chúng ta không thể toàn bên trên. Hàm Nguyệt công chúa nhịn không được những mày, phía bên mình thì có 7 người, lại thêm Phùng Diệu quân 4 người, đối phương thuyền hoàn toàn chính xác không ngồi được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng còn chưa luyện ra bậc cha chú ý chí sắt đá, có chút không đành lòng. Phùng Diệu quân bỗng nhiên chỉ một ngón tay, kẻ đến không thiện, công chúa không cần phiền lòng. Hai thuyền sắp va nhau, Hàm Nguyệt công chúa xem xét, đối phương dồn dập lộ ra binh khí, mắt lộ ra hung quang, nàng không khỏi đại hỉ, đến a, đem thuyền cho ta đoạt lại. Nàng nguyên bản còn tính toán muốn đem ai đuổi xuống, xem ở quốc sư trên mặt mũi nàng đến mang hộ bên trên Phùng Diệu quân, hộ vệ lại không thiếu được muốn lưu lại mấy cái. Kết quả kia nguyên một thuyền đều không phải người tốt, nàng đoạt lên thuyền tới coi như đã thoải mái. Phía sau nàng thị vệ lập tức nhào tới trước, cùng đối phương đánh làm một đoàn. Phùng Diệu quân vẫy tay một cái, hai tên hộ vệ cũng gia nhập chiến đấu, chỉ có Trần Đại Sương che chở hai nữ, để phòng tên lạc cám khí. Một trận này không hiểu thấu liền đến sinh tử tồn vong trước mắt, ai cũng không dám lưu thủ, rất nhanh trong nước sông liền gặp đỏ. Đối diện trên thuyền đại hán đều là hảo thủ, nhưng Tấn Vương cho quyền ái nữ, Mạc Đại Quốc Sư cho quyền đồ nhi cũng là tinh nhuệ, lại chiếm nhân số bên trên ưu thế. Cho dù đối phương thân thủ lại linh hoạt, trên thuyền không gian thu hẹp bên trong cũng không có xê dịch địa phương, đảo mắt thì có hai người bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Hàm Nguyệt công chúa vội la lên, mau mau. Nàng mép váy đều ướt. Trần Đại Sương đột nhiên nói, không đúng, làm sao chỉ có 4 người. Mới địch thuyền tới gần, hắn thấy rõ ràng, đối phương rõ ràng có 5 người, còn lại kia 1 người đâu. Phải biết, chiếc này nhỏ phảng đã hơn phân nửa chìm vào trong nước. Hắn giật mình trong lòng, khỏe mắt liếc qua chợt thấy dưới nước toát ra một đoàn bóng đen. Trần Đại Sương không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chút trương cánh tay đem hai cái nữ hoa ngã nhào xuống đất, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, mép thuyền bọt nước đông dưng nổ tung, một cái thân ảnh khổng lồ vọt ra, thẳng nhào tới thân thuyền. Nó nhắm chuẩn chính là hai nữ, nếu không phải Trần Đại Sương xem thời cơ đến sớm, trên người các nàng chỉ sợ đã bị đâm ra 10 mấy cái huyết động, cái này rõ ràng là một đầu hôi bị cự sa, từ đầu tới đuôi dài 2 trượng có thừa, 7 mét, một trương huyết buồn đại khẩu mở ra đến, chứa đựng hai cái Phùng Diệu quân đều dư xài. Quân tình chuyển hàng nhanh. Tấu chương vì núi núi xâm khen thưởng 5 vạn điểm tăng thêm, đến tận đây thiếu nợ toàn bộ trả hết. Tính đến gửi bản thảo đi, đã một lần nữa tích lũy khen thưởng 20.000 điểm, nguyện phiếu chung 342 phiếu. Lần tiếp theo tăng thêm, sẽ tại khen thưởng tích lũy đầy 5 vạn điểm tệ, hoặc là nguyện phiếu đầy 60.000 phiếu lúc thả ra. Chương 55, lẫn nhau có cảm giác. Trần Đại Sương đẩy ra hai nữ, tự thân liền không có chút nào phòng bị bạo lộ tại cá mập miệng hạ. Cá mập lớn miệng rộng hợp lại, mấy chục cái nanh cái đinh đâm vào hắn nửa người. Phùng Diệu quân hai người chỉ nghe được Trần Đại Sương nửa tiếng kêu thảm, liền cá mập dẫn người đều nhào vào trong thuyền. Thuyền này đã bị dìm sạch hơn phân nửa, đè thêm bên trên cá mập mấy ngàn cân trọng lượng, lập tức ra tốc chìm xuống dưới rơi. Sóng nước cuốn vào, đem Hàm Nguyệt công chúa tiếng thét chói tai đều ép trở về trong cổ họng. Cho cá mập cũng biết cắn sai rồi người, làm sao đầu to kẹt tại bong thuyền bên trong. Cái đuôi lớn trong nước phiến bảy mấy lần, liền muốn rửa thế lui lại. An Lạc Hà đoạn cách Hải Dương có vạn dặm xa, làm sao lại toát ra cá mập? Phùng Diệu quân phía sau lưng đều nổ ra một mảnh lạnh buốt, hai chân như là rót chỉ, lại không giống Hàm Nguyệt công chúa như thế dọa đến ngốc rơi. Trần Đại Sương vì cứu nàng nhóm hai người, sinh tử chưa biết, nàng không thể ném hắn tại không để ý. Dưới nước lại là cái này quái vật khổng lồ sân nhà, đợi cái này cá mập một lần nữa bơi vào trong sông, còn có các nàng đường sống a. Trong chớp mắt này trong óc nàng một mảnh trống không. Liền sợ hãi đều ném đến lên 9 tầng mây, ngây thơ ở giữa nhớ kỹ cá mập toàn thân kiên ra thiết cốt, chỉ có mắt yêu đớt nhất. Mắt thấy nó liền muốn rời khỏi thân tàu, nàng không chút nghĩ ngợi, nào tới móc nó đen kịt trong mắt. Nàng thậm chí không nhớ rõ mình luyện mấy ngày bộ tiên quyết, hai tay 10 ngón lại tại trong lúc vô tình câu lên như chảo, hung hăng thuận cá mập hốc mắt cắm xuống dưới. Cơ hồ cùng lúc đó, một cỗ cuồng bạo đã cực khí cơ từ đan điển chỗ dâng lên, thuận kinh mạch cọ rửa qua hai tay, hội tụ ở đầu ngón tay. Tế bạch non mềm 10 ngón đột nhiên trở nên giống như mũi khoan thép, đâm đầu hũ đâm nát cá mập hốc mắt. Gần trong gang tấc Hàm Nguyệt công chúa thậm chí nghe được bổ một tiếng vang giòn, giống như là khí cầu bị đánh nổ. Nàng kinh ngạc nhìn xem Phùng Diệu quân đâm thủng cá mập mắt vẫn dư thế chưa tiêu, liền hai tay đều thăm dò vào nguyên bản cứng rắn xương sọ bên trong, không có to lớn cánh tay. Cái kia hai tay đã hướng cá mập trong đầu thò vào 10 tấc nhiều, sau đó ra sức vồ một cái. cho cá mập điên cuồng co quắp, tựa như sống cá bị ném vào sôi sùng sục chảo dầu. Nó lực lượng cường đại vô cùng, chắc lần này cuồng, Phùng Diệu Quân lúc này bị quật bay ra ngoài, vừa lúc hộ vệ của nàng phát giác không ổn trở lại tới cứu, một tay lấy nàng tiếp vừa vặn. Hàm Nguyệt công chúa cũng được người cứu lên, bò lên trên thuyền nhỏ. Cá mập lớn lúc này đã thối lui ra khỏi thuyền đám, miệng rộng bung ra, Trần Đại Xương tức bị sức nổi nâng lên. Nó lại run rẩy hai lần, chỉ chốc lát sau bạch cái bụng hướng lên trên lật lên, rốt cuộc bất động. Đầu óc của nó bị quấy nát. Thuyền nhỏ bên trên địch nhân bị giết chết ba cái, chỉ còn lại một người trọng thương thành tù binh. Phùng Diệu Quân bị cá mập lớn đụng bay sau nôn một ngụm máu, đầu tiên là ngũ tạng lục phủ như thiêu như đốt phảng phất bị bỏng đến nổi bóng, tiếp theo lại giống chìm vào nước đá bên trong, liền cốt tủy đều muốn đông cứng. Thân thể này nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại khổ này sở, không nói hai lời liền mất đi. Chung quanh tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, còn có Hàm Nguyệt công chúa tiếng thét chói tai, phảng phất lập tức biến mất. Lâm vào hắc ám trước một giây, nàng cảm giác được kia cũ cổ quái lực lượng đường cũ trở về, một lần nữa chui vào nàng bụng dưới ở trong. Không biết có phải hay không là ảo giác, nó giống như so với ban đầu còn lớn mạnh tí xíu. Cùng lúc đó, Ngụy Quốc hoàng cung, tướng quân Hách Liên giáp âm thanh vang dội từ trước đến nay có thể quấn lương ba ngày. Diêu Hồng Viễn trở lại chiến báo, Nam Kỳ Sơn trên biên cảnh đạo tặc cùng ngoại địch cấu kết, ẩn giấu đi một vài người, lúc này tăng binh đã không kịp, hắn thỉnh cầu phái phát nguyên lực lấy sách cả toàn quân chiến lược. Lời còn chưa dứt, lạch cạch một chút, vân ngai trong tay bút lông sói bút đống nhiên ứng thanh mà đức. Ngụy Vương lập tức ném đi chú ý ánh mắt, thế nào, nhưng có không ổn. Hách Liên giáp nhìn qua quốc sư, hừ một tiếng, bất mãn chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn thế cho thuộc thỉnh cầu nguyên lực gia trì, người này trực tiếp nhấn đoạn mất bút lông là có ý gì? Vân ngai ánh mắt chớp lên một cái, mới lắc đầu, không sao, có thể phải phát. Như thế mất một lúc, trên mặt hắn dị sắc đã thu hồi, một lần nữa trở nên vân đạm phong thanh. Ngay tại mới, linh lực của hắn giống như hư không tiêu thất tí xíu. Nếu như nói hắn tích xúc linh lực như thương hải, như vậy biến mất một điểm kia chính là giọt nước. Một giây sau, hắn tâm thần chìm vào nội thị, đang định kiểm tra một phen, dị dạng cảm giác cũng đã không gặp. Thương hải vẫn là thương hải, một giọt nước cũng chưa từng ít. Ba người lại nghị một hồi, Ngụy Vương ho nhẹ một tiếng, vậy liền an bài như vậy. Đúng, Long Hổ Kim Đan đến cuối tháng liền sẽ dùng xong, Vân Khanh ngươi nhìn. Vân Ngai thả ra trong tay bút, hai tháng trước mới tiến đan dược, Vương Thượng ngài liền. Long Hổ Kim Đan, dưới tay hắn thuốc công mỗi ba tháng cho Ngụy Vương luyện chế một nhóm, kết quả Ngụy Vương không đến hai tháng hay dùng hết. Ngụy Vương nhịn không được vuốt vuốt râu dài dưới hàm. Hắn năm nay 50 có hai, lúc tuổi còn trẻ tứ phương chinh chiến, già đến như thế nào bảo dưỡng cũng là thể lực không lớn bằng lúc trước. Ăn nhiều năm đan dược, chỉ có Long Hổ Kim Đan có thể làm hắn râu tóc trở lại đen, liền dưới hàm thưa thất râu ria cũng biến thành nồng đậm đen nhánh, mỗi lần túi đầu gặp, trong lòng luôn luôn thoải mái. Dân gian có nói, sợ già không sợ nghèo. Kỳ thật không chỉ bình dân như thế, đế vương cũng lo sợ không thôi. Đồng quốc vừa đưa tới mỹ nhân 10 cái, có quốc sắc thiên hương. Ngụy Vương liếc xéo lấy quốc sư, Vân Khanh nhưng có hứng thú. Quả nhân đưa hai người. Vương ban thưởng mỹ nhân, gọi hồng phúc. Vân Ngai che ngực, than thở, vô phúc tiêu thụ. Thủ hạ ngươi người tài ba luyện đến ra Long Hổ Kim Đan, lại trị không hết tâm của ngươi tật. Nhìn hắn liền nữ nhân đều không ngừng hâm mộ tuấn tiếu tối ra, Ngụy Vương tung tiếng cười dài, tốt không đắc ý, đáng tiếc, đáng tiếc. Bên cạnh Hách Liên giáp dùng sức ho một tiếng, Vân Ngai liếc nhìn hắn một cái, đối Ngụy Vương nói, ta mời thuốc công lại luyện một nhóm, giữa tháng liền có thể dâng lên. Bất quá, ánh mắt của hắn tại Ngụy Vương trên thân lặp đi lặp lại dò xét, người sau lại không so đo hắn vô lễ, Kim Đan tuy tốt, Vương Thượng dùng lượng lại phải có tiết chế, cần biết hăng quá hóa dở. Ngụy Vương khoát tay áo, quả nhân tử có chừng mực. Nói hạ tận là lừa gạt. Vân Ngai biết bọn hắn mặt khác có việc muốn nghỉ, biết cơ cáo lui. Nắng chiều đã xuống núi, to như vậy hoàng cung chìm ở mờ tối, liền tỉ mỉ bảo dưỡng hoa cỏ đều đã mất đi ban ngày nhiều màu. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua mái hiên, tiếng ố ố như người sụt sùi. Vân Ngai chính là tại dạng này trong tiếng gió cất bước đi ra nội cung. Đám đại thần tiến cung, xe ngựa đều đưa bên ngoài đỉnh, đợi chủ nhân xuất cung lại đợi đi cổng. Vân Ngai một đường túi đầu suy tư phương mới cảm nhận được linh lực dị động, chưa phát giác dạo chơi đi tới bên ngoài đỉnh. Quốc sư phủ Mã Phu nhanh như chớp mà chạy tới hành lễ, hóp lưng lại như mèo cho chủ nhân mở cửa xe. Vân Ngai đang muốn leo lên, thân hình bỗng nhiên có chút dừng lại, ánh mắt hướng trong xe quét qua. Hắn vẫn là tiến vào, mà phía sau xe cửa bị cung kính đóng lại. Toa xe tia sáng rất tối, hắn tựa tại vách xe bên trên, bỗng nhiên nói, nghĩ bị ném ra. Hắn đối diện cái kia đen xì bên trong góc bỗng nhiên lật xuống tới một chương ngầm hạt chăn mỏng, sau đó có cái yểu điệu bóng người té nhào vào chân hắn một bên, cầu khẩn nói, quốc sư đại nhân, cầu ngài cứu ta. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến 3. Tấu chương chuyên vì tử luyến băng nguyệt, xa đi hệ bẹ ở, đồng cửa hàng nhỏ, lì tỉnh 7-350, ạ đi chúng chủ khen thưởng 5 vạn điểm tăng thêm mặt dễ thương. Chương 56, dị quốc công chúa. Thanh âm mềm mại huyền chuyển như hoàng ly, mặc dù mang theo dị quốc khẩu âm, nghe ngược lại càng có vận vị. Ồ! Vân Ngai tựa hồ hứng thú, ta tại sao muốn cứu ngươi? Quốc sư đại nhân không theo lý ra bài, chẳng lẽ không nên hỏi trước người trước mắt thân phận? Người này ngây ngốc một chút, vẫn là nhanh chóng nói, ta là đồng quốc công chúa, gian nhân hại ta, đem ta thả bất tỉnh về sau sung làm cống nữ đưa tới Ngụy quốc. Nhưng vô luận ta như thế nào giải thích cũng không có người chịu tin. Nghe nói đêm nay quốc quân liền muốn nàng thanh âm nghẹn ngào, đại nhân nếu không nghĩ hai nước khai chiến, xin cứu ta chạy ra hang hổ, đồng quốc tất có báo đáp. Hắn ừ một tiếng, quy nạp tổng kết, ngươi không muốn đi theo vương thượng. Tuyệt không thể như vậy đê hèn. Công chúa của một nước, từ không thể giống tiến cống mỹ nữ đồng dạng để cho người ta dùng xong. Vân Ngai vô vô cằm nói, ngẩng đầu. Nữ tử này quả nhiên ngửa mặt xem ra, tia sáng dù ngầm, lại không trở ngại Vân Ngai thấy rõ người trước mắt lông mày lăng ngôi, sóng mắt nhu hòa giống muốn nhỏ xuống nước đến, da trắng hơn tuyết không nói đến, càng khó hơn chính là hình dáng so với bình thường mỹ nhân càng sâu, cũng liền lộ ra ngũ quan càng phát ra phát triển. Liền hắn cũng không khỏi đến chật chật tán thưởng, quả nhiên quốc sắc thiên hương. Câu tiếp theo chính là, ai bảo ngươi tìm ta sao? Có cái cung nữ nói cho ta, quốc quân rất tín nhiệm ngài. Chỉ cần ngài thay ta cầu tình, hắn nhất định sẽ nghe. Nàng giúp ta lặn tới nơi này. Vân Ngai cười, nàng nói đến. Cũng không sai. Nữ tử này vui vẻ nói, ngài nguyện ý giúp ta. Cớ sao mà không làm? Hắn có chút xích lại gần, nữ tử này vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt của hắn, lại phát giác trước mắt vị quốc sư này đại nhân tựa hồ rất trẻ trung, trong mắt chỉ riêng càng là sáng tỏ mà tà dị, bị hắn như thế không chớp mắt nhìn chúng mấy hơi, nàng đều có chút mơ mơ màng màng, nhất thời đã quên kinh hoàng lo gấp, phảng phất nhìn chằm chằm cường quang lâu, dần dần choáng đầu hoa mắt. Ngươi là đồng quốc vị công chúa kia. Không bao lâu, Vân Ngai dập đầu đập toa xe, hồi phủ. Bánh xe lúc này mới tầm thường bắt đầu chuyển động. Đi không hơn vài chục hơi thở công phu, đã vượt qua cửa cung. Sa phu đang muốn tung ra dây cương, đâm nghiêng bên trong đống nhiên vọt ra mấy kỵ nhân mã nằm ngang ở trước xe, đi đầu một người là cái cường tráng 12-13 tuổi thiếu niên, thiên đỉnh khoáng đạt, khỏe mạnh kháo khỉnh. Hắn gõ gõ cửa xe cười hì hì tiếng gọi, quốc sư đại nhân. Cửa sổ xe mở ra, Vân Ngai từ giữa hướng ra phía ngoài nhìn xem hắn, sắc mặt bình thản, công tử ta hôm nay không cần làm một khóa. Thiếu niên này chính là Ngụy Vương con thứ ba, Tiêu Nô. Hôm nay không cần. Ta nghe nói ngươi tiến cung, muốn tìm ngươi đánh văn cờ. Có thể, hồi cung đi. Vân Ngai đang muốn phân phó Sa Phu quay đầu, công tử ta lớn tiếng nói, không cần không cần, không chậm trễ ngươi hồi phủ công phu. Ngươi tiếp tục đi trở về, ta trên xe đánh cờ như thế nào? Tổng thể mới cần phải bao lâu công phu, xe đến chỗ ở của ngươi, cờ cũng hạ xong. Lời nói này xong, Vân Ngai cũng không có nhận hàng. Công tử ta nháy mắt nói, quốc sư đại nhân, thế nhưng là có cái gì không tiện. Vân Ngai nhìn qua hắn chậm rãi cười, nụ cười lại không đến trong mắt. Công tử ta xưa nay gan lớn, lúc này không biết làm tại sao trong lòng đỗng nhiên phun lên một luồng hơi lạnh, phảng phất bị hồng hoang manh thu tập trung vào, phía sau lưng lông mao dựng đứng. Hắn vừa nuốt nước miếng, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, quốc sư lại biến trở về bộ kia ốm yếu bộ dáng, nhẹ nhàng chụp lấy cánh cửa nói, dừng xe, mời công tử ta lên xe. Công tử ta mở cửa xe nhảy lên, trong mắt nhanh như chớp bốn phía xem, nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng. Quốc sư xe ngựa tuy lớn, đến cùng không bằng phòng phức tạp, hắn nhấc chân hai bước liền có thể đi đến. Muốn dạy ngươi thất vọng rồi, ta chỗ này nhưng không chuẩn bị điểm tâm. Vân Ngai tựa hồ không biết hắn thứ muốn tìm, phối hợp tại bàn con bên trên bày lên bàn cờ, ngồi thôi, ta nhìn ngươi tài đánh cờ nhưng có lùi bước, ngày mai báo cùng thái phó, coi như ngươi một môn khảo thí. Công tử ta mặt lập tức sụ xuống. Quốc sư xuất thủ lần số không nhiều, nhưng hồi hồi đều có thể giết đến hắn không chừa mảnh giáp, làm thế nào thấy được hắn tài đánh cờ có tiến bộ. Thái phó khảo hạch nghiêm ngặt, quốc sư nếu là nói hắn hai câu nói xấu. Vân Ngai một bên lạc tử một bên hỏi hắn, đã trễ thế như vậy, ai bảo ngươi tìm đến ta đánh cờ. Ta, chính ta nghĩ đến. Mới là lạ. Hắn một mực không thích quốc sư, người này nhìn xem so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, lòng dạ nhưng thật giống như cùng phụ vương đồng dạng sâu, mặc dù mỗi lần thấy hắn đều cười híp mắt. Nhưng công tử ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn căn bản không có đem mình để vào mắt. Ta khí cực kỳ. Vân Ngai mỉm cười. Xe ngựa xoay chuyển cánh ngoặt, hắn nhìn ra phía ngoài, ánh mắt vừa vặn liền rơi vào phía đông một mảnh trên khu cung điện. Hắc ám đã giáng lâm, nơi đó chỉ có một mảnh ô ép một chút phòng ảnh cùng bóng cây, người bình thường miễn cưỡng có thể nhìn ra cái hình dáng. Cái này Toa Hách Liên Giáp nhẫn nhịn nửa ngày, đợi Vân Nhai rời khỏi liền không kịp chờ đợi nói, Vương Thượng, Long Hổ Kim Đan rất tà môn, ngài không tốt lại ăn. Ta nghe phương sĩ nhóm thảo luận, vật kia rất có thể là rút lấy người khác người sống tính mệnh luyện thành, danh xưng lấy mệnh bổ mệnh. Ngụy Vương nguyết hắn một cái, ngươi dùng qua.
Không, không có.
Hách Liên Giáp lắc đầu liên tục. Kia là đặc cung cho Vương Thượng thuốc, làm sao đến phiên hắn dùng. Thuốc công ngay trước quả nhân xuất ra dược liệu luyện thành Long Hổ Kim Đan, chưa từng dùng qua cái gì người sống. Ngụy Vương thần sắc rõ ràng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi là đường đường đại tướng quân, làm sao học phụ nhân nghe gió chính là mưa. Hách Liên Giáp nhất hạ đỏ bừng mặt, hơn nửa ngày mới ấp úng nói, chỉ sợ ăn nhiều tại ngài kim thân có hại. Ngụy Vương liếc hắn một cái, đống nhiên nói, ngươi năm nay có 40 không? Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Hách Liên Giáp ngẩn người mới trả lời hắn, thần đã 30 có 6. 36, đang lúc trắng niên. Ngụy Vương cười ha ha, quả nhân số phận không bằng ngươi, 33 tuổi nam trinh đồng quốc lúc đã thương căn bản, đằng sau. Cho đến Vân Nhai tiến cử thuốc công, quả nhân mới lại tìm về năm đó hùng phong. Thanh âm hắn chậm rãi truyền lệ, vỗ vỗ tay vịt, ngươi cho rằng quả nhân không biết đan dược không thể làm dụng. Nhưng ngồi ở cái ghế kia bên trên liền muốn chăm lo quản lý, đại ngụy không cần lão hủ gìn giữ cái đã có chi quân. Long Hổ Kim Đan thuốc như kỳ danh, chậm chậm phục dụng có thể làm người tinh thần gấp trăm lần, ngẫu nhiên nhiều đạm một viên liền có thể trợ hắn long tinh hổ mãnh, nặng tìm về người thiếu niên sức sống. Lại rượu tại không có cảm nhận được tác dụng phụ, tên là đan thật là cao, có thể làm cao phương dùng lâu dài. Hắn ngay từ đầu cũng có lo nghĩ, thế nhưng là tìm người thử một năm rưỡi cũng không sau khi xuất hiện di chứng, ngược lại hồng quang đầy mặt, hắn cũng yên tâm dùng riêng. Cái này dùng một lát phía dưới, liền rốt cuộc không dừng được. Hách Liên Giáp y nguyên cảm thấy hắn đối Vân Nhai quá mức nhờ cậy, thua thiệt tại không sở trường ngôn tử, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp nói, phải. Quân thần lại nói một lát lời nói, Ngụy Vương ánh mắt liên tiếp chớp động, hiển nhiên không quan tâm. Chỉ tiếc Hách Liên Giáp không giống quốc sư như vậy thức thời. Ngụy Vương cuối cùng đành phải lên tiếng đem hắn đuổi đi. Nhìn sang ngoài cửa sổ, trời sắp tối rồi, quốc quân không khỏi có chút tâm viên ý mã. Long Hổ Kim Đan còn có một cọc lợi ích to lớn, đó chính là có thể để cho hắn tại trên giường cũng trọng trấn hùng uy. Chương 57, chuyển tặng mỹ nhân. Nghĩ đến mỹ mạo nữ tử tại dưới người hắn luyện chuyển cầu khẩn bộ dáng, Ngụy Vương nặng lại cảm thấy hăng hái. Hách Liên Giáp lên đường hồi phủ. Hắn từ biên quan buôn ba về đều báo cáo công tác, bản đã mệt mỏi, lúc này móng ngựa đã đáp. Toa xe nhẹ sàng, hắn vừa mới nhắm mắt lại liền ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã trở lại phủ tướng quân. Xe dừng hẳn, hắn đang muốn đứng lên mở cửa xe ra ngoài, chợt nghe chỗ gần có đinh một tiếng vang nhỏ, giống như là kim loại rơi xuống đất. Thật sự là rất gần, ngay tại, liền trong xe. Hách Liên Giáp hoắc đứng lên, tay vịn trường kiếm, ánh mắt tại bên trong buồng xe băn khoăn, cuối cùng tiếp cận ngồi giường lệ quát một tiếng, cút ra đây. Hắn xe ngựa này trải qua cải tạo, dưới giường có hốc tối. Bình thường cất đặt chút cơ mật vật, chưa có người biết. Lúc này, bên trong lại truyền xuất ra thanh âm. Tại hắn nhìn chăm chú, giường êm nhẹ nhàng vén lên, ngồi dậy một nữ tử, tóc mây rối loạn, mỹ mạo nhưng là bình sinh ít thấy, trên mặt thần sắc lại gồm cả mờ mịt cùng sợ hãi. Trên người nàng, còn xuyên nội thị phục sức. Hách Liên Giáp trong lòng đống nhiên phun lên một trận bất tưởng. Nữ tử này hẳn là từ trong cung một đường cùng hắn đến nơi đây, chỗ kia trọng binh trấn giữ, lại còn có thể bị một người sống sờ sờ chạy ra ngoài. Nói không ai hỗ trợ là không thể nào. Bây giờ người tại hắn trong xe, trong phủ, cái này coi như khó giải quyết. Nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói, ngươi là ai? Đêm hôm ấy, Ngụy trong vương cung lên một đợt nho nhỏ rối loạn, mà phủ tướng quân một đêm thái bình, không người ra vào. Sáng sớm hôm sau, Hách Liên tướng quân chuẩn bị tiến cung, hướng Ngụy vương thỉnh tội. Vân Ngai lúc đi vào, đúng lúc gặp Hách Liên Giáp cùng đại thái giám Trần Hy từ đối diện đến gần, Hách Liên Giáp nhìn xem hắn nghiến răng nghiến lợi, tốt ngươi cái Vân Ngai. Dĩ nhiên vu oan cho ta. Vân Ngai nghe, liền biết hắn đã hướng Ngụy Vương nói thẳng ra. Trốn đi cống nữ người muốn tìm là quốc sư, kết quả lại được đưa đến Hách Liên tướng quân trên xe ngựa, Ngụy Vương cùng Hách Liên Giáp đều biết là quốc sư động tay chân. Hắn nghiêng đầu đến hỏi Trần Hy, xử lý như thế nào? Trần Hy đối hắn cung kính mà nghiêm túc nói, Vương thượng niệm tướng quân lao khổ công cao, đặc biệt ban thưởng mỹ cơ một. Đây chính là sắp xuất hiện trốn cống nữ thưởng cho Hách Liên Giáp. Nàng cùng Hách Liên Giáp ngồi chung một chiếc xe ngựa lâu như vậy, về sau lại tiến vào phủ tướng quân, nữ tử này chính là mỹ lệ đến đâu, Ngụy Vương cũng không cần. Đây là đồng quốc tiến cống mỹ nữ ở trong xuất sắc nhất một, Ngụy Vương nguyên bản tối hôm qua liền muốn sủng hạnh nàng, bây giờ lại đến nhịn đau cắt thịt. Vân Ngai vỗ tay nói, Hách Liên tướng quân đến ban thưởng, tốt dạy người ghen tị. Người nhưng không phải liền là hắn nhét vào trên xe mình. Hách Liên giáp mặt đều đen, người muốn. ta đưa ngươi. Trong lòng lại có chút một lẫm, quốc sư tựa như liền xe ngựa của hắn kết cấu đều nhất thanh nhị sở. Thân phận của nàng, tựa như không có thể tùy ý chuyển giao. Vân Ngai dù bận vận đung dung nói, Hách Liên tướng quân, chớ phụ mỹ nhân ân a. Một câu cuối cùng chọn cao ngữ điệu, tràn đầy điều ý cởi vị. Hách Liên giáp tang vợ đã lâu, mấy năm này cũng không tục huyền. Hắn hướng hai người khoát tay áo, đi gặp Ngụy Vương, lưu lại Hách Liên giáp như có điều suy nghĩ. Việc này báo cáo cho Ngụy Vương về sau, Ngụy Vương cũng muốn cầu phái người đi Đồng Quốc tìm hiểu tin tức, nếu như cái này mỹ cơ thật sự là Đồng Quốc công chúa, như vậy phía sau còn có phiền phức. Thế nhưng là người như là đã tiến vào phủ tướng quân, hắn liền thoát không rõ liên quan. Có người muốn ám toán Vân Ngai, người sau liền đem phần này đại lễ chuyển cho hắn, ai bảo hắn tại vương đình bên trên cùng quốc sư có chút không hợp nhau đâu. Bất quá lấy người này tính cách không tiếp tục làm chút càng khác người sự tình, kia đã xem như hạ thủ lưu tình. Về phần nàng làm sao lại xuất hiện tại quốc sư trên xe? Kia là có người muốn cho hắn tìm không thoải mái. Người này cũng biết, chỉ bằng vào một cái mỹ cơ không có khả năng dung chuyển quốc sư vị trí. Làm như vậy, bất quá muốn để Ngụy Vương đối Vân Nhai trong lòng còn có khúc mắc mà thôi. Quân thần ly tâm, thường thường bắt nguồn từ việc nhỏ. Hai ngày sau, Vương hậu sùng ái một con mèo trắng đột nhiên cuồng tính đại phát, cào nát chủ tay của người mặt. Mặc dù mèo con sau đó liền bị xử tử, nhưng Vương hậu gò má vẫn là bị vạch ra thật dài mấy đạo miệng máu tử, vết thương vào thịt hai phần, hơi kém liền vạch mắt mù. Vương hậu mặt mày hốc hác, mặc dù có thái y hảo dược, nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng mới có thể tiêu trừ đi vết tích. Thụ này kinh hãi, Vương hậu liên tiếp mấy đêm ác mộng liên tục, để cho người ta đến phóng ra bữa trừ tà đều vô dụng, không ra 7 ngày, người đã gầy gò một vòng. Ngụy Vương không cách nào, đành phải mời đến Vân Ngai nói, ái khanh nhưng có biện pháp. Hai người đều lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, Ngụy Vương chờ đủ 7 ngày mới đến tìm hắn, là trước thả mềm nhũn tư thái. Vân Ngai liền đợi đến hắn mở miệng, thế nào xuất ra sớm đã chuẩn bị xong đùa hộ mệnh đưa tới, thanh tâm phù bất ly thân, Vương hậu liền sẽ không làm tiếp ác mộng. Ánh mắt nông cạn nữ nhân, tính toán đến trên đầu của hắn tới, chẳng lẽ coi là trong cung kia một bộ bẩn thỉu có thể đối với hắn có hiệu lực. Ngụy Vương mấy ngày nay tính tình chập trùng rất lớn, nhìn về phía Vân Nhai ánh mắt phức tạp, có oán hận, có trách cứ, có bất mãn, đành chịu, nhưng ý chí thiên hạ vương giả, tất yếu dung hạ được cậy tài khinh người. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng của hắn cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng, thôi, ngươi là quốc sư, chớ cùng phụ nhân chấp nhận. Cũng may Vương hậu lần này cho Vân Nhai chơi ngáng chân là âm thầm tiến hành, không có mấy người biết được, Vương thất mặt mũi còn phải lấy bảo tồn. Vân Nhai cười khẽ, lên tiếng phải, trong mắt có quang mang chớp động. Thật sự là hắn không sẽ cùng phụ nhân bình thường kiến thức. Bị người một chút, chẳng lẽ không phải khi dũng tuyển đề. Phùng Diệu Quân hoảng hốt cảm thấy, mình ngủ thật lâu lại rất không thoải mái, ngực giống đè ép một tảng đá lớn, như muốn không thể hô hấp. Cuối cùng nàng dùng sức ho khan vài tiếng, tỉnh. Mở mắt ra. Ngay phía trên là quen thuộc màu xanh màn tre, trứng đỉnh rủ xuống một chuỗi màu bối. Đây là nàng phòng ngủ. Tấn Vương ban thưởng đến tòa nhà tại 3 ngày trước đã dọn dẹp tốt, quốc sư phủ lâm thời cấp cho nàng một ít nhân thủ, so như bây giờ hầu ở bên giường nha hoàn. Nghe thấy vang động, tiểu nha hoàn vui vẻ nói, tiểu thư, ngài rốt cục tỉnh. Nước. Nàng cổ họng giống như lửa, đây là ngủ nhiều ít lâu. Tiểu nha hoàn tranh thủ thời gian phục thị nàng uống nước xong, Phùng Diệu Quân mới hữu khí vô lực nói, Trần Đại Sương cùng công chỗ đâu? Nhưng cứu về rồi. Nha hoàn tự nhiên không có kinh nghiệm bản thân trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, nhưng nàng nói, quốc sư đã phân phó, đợi ngài tỉnh lại liền nói cho ngài, hết thảy mạnh khỏe. Xem ra Hàm Nguyệt công chúa không có việc gì. Phùng Diệu Quân còn nhớ phải tự mình ngất đi trước đó, công chúa ngoại trừ chấn kinh bên ngoài cũng không có rất tổn thương. Nàng mang theo nhiều như vậy hộ vệ, xác nhận an nhiên được đưa về trên bờ. So sánh dưới, Phùng Diệu Quân quan tâm hơn chính là Trần Đại Sương tình huống. Ngài hộ vệ thụ bị thương rất nặng. Nhưng quốc sư nói, hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Phùng Diệu Quân chân chính nhẹ nhàng thở ra, chỉ chớp mắt lại ngủ thật say. Lại mở mắt, chính là buổi tối, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy tinh đầu đầy trời. Thật là một cái thời tiết tốt. Ngoài trướng có bóng người chớp động, Mặc Đề Chuẩn thanh âm trầm ổn truyền vào, tỉnh. Ba quân tỉnh chuyển hàng nhanh tuyến ba. Hôm nay giữ gốc xong càng hoàn thành. Lần tiếp theo tăng thêm sẽ tại nguyện phiếu đầy 60 không phiếu hoặc là khen thưởng đầy 5 vạn điểm thả ra. Trước mắt nguyệt phiếu 371 phiếu, khen thưởng tính gộp lại không điểm. Chương 58, liên quan tới linh lực phỏng đoán. Há lại chỉ có từng đó là đầu, tứ chi cũng giống như nịt lên quả tạ nặng nghề. Nàng phí sức giơ tay vỗ trán, ta ngủ bao lâu? An Lạc Nhã tụ tập đã là 5 ngày trước chuyện. Nàng giật nảy cả mình, ta ngủ 5 ngày. Ngươi kém một chút liền mất mạng. Mặc Đề Chuẩn tại ngoài trướng trên ghế bạch đàn ngồi xuống, ngươi bị cá mập lớn đánh bay sau thụ nội thương rất nặng, gân mạch đều đoạn mất mấy cây. Ta phí hết đại lực khí, còn cần rơi mấy viên thuốc, nếu không ngươi bây giờ đã thành phế nhân, cả đời không thể đứng thẳng. Hơi kém nàng liền thành tàn phế. Phùng Diệu Quân thế mới biết nghĩ mà sợ, lẩm bẩm nói, cái gì cá mập, có thể lợi hại như vậy. Kia là một đầu cá mập yêu, có hơn 100 năm đạo hạnh. Mạc Đề Chuẩn cũng nghe qua hộ vệ miêu tả cảnh tượng lúc đó, có thể hạ phán đoán chính xác. Nàng trọn tròn mắt, quả nhiên là yêu quái. Nàng liền nói kia cá mập to đến không hề tầm thường, lại có thể tại nước ngọt bên trong xuất hiện, nguyên lai là đã có thành tựu yêu quái. Lúc ấy địch trên thuyền mới thiếu đi người, trong nước lập tức nhảy ra đến một đầu cá mập lớn, ở trong đó liên hệ quá rõ ràng. Nàng giáng lâm bản giới sau chỉ gặp được hai con yêu quái, không có trực diện sống qua lấy ngao ngư, cho nên đây coi như là nàng chính diện cương con thứ nhất yêu quái. Quả nhiên, rất đáng sợ a, Phùng Diệu Quân dùng mình. Nếu muốn lại một lần, nàng đều không biết mình còn có dũng khí hay không lại nhào tới. Ta còn tưởng rằng Tấn Đô nơi này không có yêu quái. Đây chính là Tấn Quốc trái tim khu vực, yêu quái không nên tại ít hai lui tới địa phương ở lại a. Cũng có chút yêu quái xen lẫn trong thế gian, bọn hắn hóa xuất thần trí về sau cũng cần tiến vào hồng trần lịch luyện bản tâm, nhất là có người dung nạp. Nàng nhẹ nhẹ hít một hơi, Trần Đại Xương thương thế như thế nào? Phổi, thận, ruột, dạ dày đều bị đâm xuyên chảy máu, xương sống có thủng, xương sườn, xương đùi bẻ gãy, bất quá tránh đi đầu, trái tim cùng mệnh căn tử không có bị hao tổn. Hắn dừng một chút, ta tìm đến thủ hạ tốt nhất phương sĩ cứu hắn, cũng dùng xúc tiến sinh trưởng dược vật. Phùng Diệu Quân nghe được một viên lòng châm xuống. Thương thế như vậy đặt ở một cái thế giới khác, cũng là một đài sự giải phẫu, hắn sẽ khôi phục a. La nàng quá bất cẩn, coi là cầm Hàm Nguyệt công chúa làm bia đỡ đạn liền có thể bình yên vô sự, lại đã quên thế giới này quỷ bí ly kỳ vượt ra khỏi nàng mong muốn. Nhận biết bên trên điểm này sai lầm, cơ hồ muốn đi một trung tâm hộ vệ mệnh. Nàng hối hận rồi. Người hộ vệ này bản thân cũng là người luyện võ, cơ bắp cùng xương cốt độ cứng vượt qua thường nhân rất nhiều, sinh cơ lại rất tràn đầy. Chỉ cần thương thế không lặp đi lặp lại, trong vòng 3 tháng hẳn là có thể hạ hành động. Phùng Diệu Quân thật dài lộ ra một hơi, cảm thấy an tâm một chút. Mạc Đề Chuẩn lại nói, hay nói một chút ngươi. Hàm Nguyệt công chúa rất khẳng định, nàng nhìn thấy ngươi trực tiếp dùng tay đánh xuyên cá mập yêu xương sọ. Nàng cũng rõ ràng, mình tại trong lúc nguy cấp biểu hiện quá dị thường, nghe vậy ân một tiếng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc ấy sợ đến hung ác, lại muốn đem Trần Đại Xương cứu ra, liền đi móc tròng mắt của nó. Cá mập quanh thân chỉ có xương sụn, độ cứng cùng cái khác yêu quái không thể so sánh nổi. Nhưng là thường nhân như thế nào đi nữa quyết tâm, cũng không có khả năng tay không đánh xuyên qua cá mập xương đầu. Mạc Đề Chuẩn có chút mỉm cười một cái, ta thi cứu lúc tằng kiểm tra ngươi quanh thân kinh mạch, cùng người thường cũng không khác biệt, cũng không linh khí bóng dáng. Không ngoài sở liệu, đan điền của nàng ở trong cũng không có kết đan dấu hiệu, như vậy, lực lượng của nàng nguyên từ nơi đâu. Mạc Đề Chuẩn còn có cái cổ quái suy nghĩ không đối nàng nhắc lên. Chỉ vì chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Phùng Diệu Quân nội thương, có lẽ không hoàn toàn là bị cá mập yêu đánh bay bố trí. Có phải hay không là nàng yếu ớt thân thể không chịu nổi lực phản chấn, mình đem mình. Đả thương. Ý tưởng này quá vô căn cứ, quay người lại liền bị hắn ném đến sau đầu. Nghe xong Hàm Nguyệt công chúa khẩu thuật, hắn cũng rất muốn tận mắt nhìn cá mập yêu thân bên trên vết thương chí mạng. Đáng tiếc hình thể của nó quá lớn, bọn thị vệ mang không trở lại. Đại Hà lại rộng như vậy rộng. Nó cái này một phiêu đi liền rốt cuộc tìm không được. Thẳng đến hơn 10 ngày về sau, ngư dân mới tại hạ du mấy chục dặm bên ngoài phát hiện nó. Nhưng thi thể đã ngâm đến bành trướng phát nát, lại bị bầy cá cắn đến hoàn toàn thay đổi. Chuyện xảy ra ngay lúc đó thị vệ không có chú ý, đằng sau ngư dân đương nhiên càng sẽ không phát hiện nó bị Phùng Diệu Quân kích sau khi chết hình thể chỉnh một chút rút nhỏ một vòng lớn, liền ra đều có chút phát nhăn. Những chứng cứ này, sớm đã bị nước sông tiêu diệt. Phùng Diệu Quân ngay lập tức nhớ tới lại là mình nuốt vào ngao ngư hạt châu, không khỏi có chút chột dạ, kia, ta đến cùng thế nào? Mạc Đề Chuẩn trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói, khó mà nói, cần cẩn thận nghiên cứu. Hắn là đường đường quốc sư, quả quyết nói không nên lời không biết ba chữ. Lại nói cho hắn sung túc thời gian, có lẽ liền có thể biết rõ huyền cơ trong đó. Phùng Diệu Quân sợ nhất chính là mấy chữ này, nàng là cái người có bí mật, không thích người khác quan tâm quá nhiều chính mình. Lúc ấy từ đan điền dâng lên cỗ này lực lượng bàng bái đã cực, nàng của chính mình khí lực tới khách quan, tựa như voi bên cạnh bò con kiến nhỏ. Lực lượng nơi phát ra chỉ có thể có hai cái, một là nàng nuốt xuống ngao châu, hai là... Kỳ thật nàng cũng có cái điên cuồng lại vô căn cứ phỏng đoán. Nó có thể hay không tới bắt nguồn từ Vân Ngai đâu. Hắn đã cùng nàng cùng hưởng sinh mệnh, nếu như nói ngao ngư nguyền rủa uy lực không chỉ như thế đâu. Đáng tiếc, không ai có thể giúp nàng chẩn bệnh. Nàng trước đem cái này đầy rối suy nghĩ vứt qua một bên, nói khẽ, ta lần này trải qua nguy hiểm, để ngươi bắt lấy phủ thừa tướng chân ngựa không? Nguyên lai nàng tỉnh táo lại. Mạc Đề Chuẩn khép cười một tiếng, bắt lấy một người sống, sau khi trở về không có chịu ở hình, thú nhận phủ thừa tướng. Tấn Đô phụ cận sao có thể có thành quy mô lưu phỉ cường đạo? Ai đều hiểu, bị bắt lại chỉ có thể là nào đó cái thế lực thuộc hạ. Hay hơn chính là, Hàm Nguyệt công chúa gặp nạn rước lấy vương thượng giận dữ, lấy đình ý đưa đi thân thẩm, thế nào rút ra củ cải mang ra bùn, đem trước sau một chút kia sự tình đều dắt liền đi ra. Quá khứ trong hai ngày, vương thượng phân biệt gọi đến Lý Sư Long cùng ta, muốn đem chân tướng sở cái cha ra manh mối. Hiện tại, Lý Sư Long nên sức đầu mẹ chán. Phùng Diệu Quân nhìn không thấy ánh mắt của hắn, nhưng có thể nghe ra hắn trong lời nói tràn đầy khoái ý, ở trong đó cũng liên lụy tới ngươi. Đợi ngươi khỏi bệnh, vương thượng cũng muốn chuyển cho ngươi tiến cung tra hỏi. Ngươi là Trường Nhạc công chúa, cũng là nhân chứng, từ giờ trở đi, ngươi nói ra được lời chứng có phân lượng. Mạc Đề Chuẩn lại cầm nàng làm một lần quân cờ. Nàng bình thường thâm cư không ra ngoài, hành tung bị nghiêm ngặt giữ bí mật, liền xem như mỗi ngày muốn đi tiểu cô sơn, cũng tại trong chợ lặng lẽ đổi thừa một lần, lấy bảo đảm phía sau không có cái đuôi theo dõi. Lúc này nàng tại An Lạc Nhã tụ tập công khai lộ diện, phủ thừa tướng như muốn từ trong miệng nàng bức ra Lý Nguyên phạt hạ lạc, chỉ có nhân cơ hội này bắt lấy nàng. Lý Nguyên bùi thủ đoạn cũng rất cao minh, lợi dụng mênh mông nước sông vây khốn nàng, khiến cho nàng không chỗ ẩn nút cũng vô pháp hướng sư tôn thỉnh giáo. Thằng nếu không phải Hàm Nguyệt công chúa lâm thời vội vã rời đi, Phùng Diệu Quân lúc này chỉ sợ có đau khổ muốn ăn. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Có đại lão nhận thầu mấy ngày kế tiếp khen thưởng đổi mới, mọi người có thể an tâm nhìn. Chương tiếp theo sớm định ra 14 lúc thả ra, tấu chương nói điểm tán một, thời gian đổi mới 1 phút. Chương 59, ngươi tới ta đi. Nhưng là đối Mạc Đề Chuẩn tới nói, cái này không phải là không buộc Lý Sư Long tự loạn trận cước cơ hội. Hán Nguyên dự định đến cái hoàng tước tại hậu, truy tung đuổi bắt Phùng Diệu Quân người, đồng thời vì thế đã làm nhiều lần bố trí. Bất quá bây giờ kết quả so với hắn đoán trước còn tốt hơn, Phùng Diệu Quân thế mà đem Hàm Nguyệt công chúa cuốn vào, cho nên Tấn Vương cũng bị cuốn vào. Nàng trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi: "Phủ thừa tướng cùng ngươi đến cùng có thâm cựu đại hận gì? Cùng quốc sư là địch, vậy nhưng đến có quyền thế có quyết tâm." Nàng nguyên bản vô ý hỏi đến những này quyền quý ở giữa ân oán, nhưng chiến hỏa đốt tới trên người nàng, nàng liền có cần phải làm cái minh bạch. 5 năm trước hạ quý, Tấn bên trong địa khu đống nhiên rung động, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ phòng ốc sụp đổ. Cao Hạp ra đất bằng, bao quát thủ đô thứ hai ở bên trong hai cái thành lớn gần như không lập mục, tử thương thảm trọng. Kia hai cái thành trì nhân khẩu đều vượt qua 300.000, chết quá nhiều người, khí trời lại nóng, đằng sau dịch tật theo sát mà đến, nhất thời phảng phất địa ngục. Vương Đình vội vàng trần thai cứu dân, chất nguyên quốc thừa cơ nhiễu ta biên cảnh, loạn trong giặc ngoài, nhất thời kiệt sức. Phùng Diệu Quân chờ lấy cầu sau của hắn. Lúc ấy gặp tai họa người nhiều đến hơn 80 vạn, bách tính đói khổ lạnh lẽo. Dân gian khấu phỉ hoành hành, phổ biến đả thương người, ăn thịt người chi lệ, Đại Tấn lập quốc đến nay chưa hề gặp qua như thế thiên tai, thậm chí có người thừa cơ tự lập, kéo một phương thế lực. Ta cùng quốc quân thương lượng qua, tình thế quốc nội càng thêm nghiêm trọng, bởi vậy nguyên lực phân phối chủ phải đặt ở rừng trần hai tỉnh, bình định khấu loạn dẹp an lung dân tâm, chút ít ra chỉ biên quân, dẫn quân chấn thủ biên cương chính là Lý Sư Long thứ tử Lý Nguyên Hùng. Mạc Đề Chuẩn hít sâu một hơi, trận chiến kia, chúng ta không có đánh thắng, Lý Nguyên Hùng đền nợ nước. Cho nên Lý Sư Long đem con trai chết quái ở trên thân thể ngươi, nghị trăm phương ngàn kế muốn chơi chết ngươi. Phùng Diệu Quân trở mình nghe cố sự, ta còn tưởng rằng thừa tướng trong bụng có thể chống thuyền, nước lợi trước mặt bất kể thù riêng đâu. Nô, chiếu nói như vậy đến, Tấn quốc trên dưới hận không thể ngươi chết người nhưng là vô số kể. Thừa tướng trong bụng có thể chống thuyền, lời này ngươi nghe cái nào hai đồ đần nói. Quốc sư nguyên bản là đắc tội với người chức vị. Lý Nguyên Hùng từ văn vào võ, nhiều lần có chiến công. Chính là bị đại đại xem trọng võ tướng, tuổi còn trẻ liền thăng làm đô úy, nếu như không chết, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Sư Long lấy lòng tiểu nhân độ ta, nhận định Lý Nguyên Hùng là bị ta cố ý ra hại. Mạc Đề Chuẩn khép cười một tiếng, bất quá ta cùng Lý Sư Long thù hận từ hắn lao tử một đời kia lại bắt đầu, cái này một bút bất quá là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, về sau ngươi sẽ biết. Phùng Diệu Quân hỏi hắn, Lý Nguyên phạt xử lý như thế nào, ngươi sẽ giao cho vương thượng. Mạc Đề Chuẩn nụ cười trên mặt chậm rãi giảm đi. Vương thượng đã biết tiền căn hậu quả, đương nhiên sẽ không để cho ta tiếp tục chụp lấy Lý Nguyên phạt. Ta đã xem dấu phạm địa điểm giao ra, từ vương thượng phái người đi sách. Tấn Vương đoạn không có khả năng ngồi nhìn Mạc Đề Chuẩn tư giết Lý Nguyên phạt, đưa quốc quân mặt mũi tại không để ý. Phùng Diệu Quân kỳ dị liếc hắn một cái, lúc trước thật nhìn không ra ngươi là như thế này khoan dung độ lượng. Mạc Đề Chuẩn một mặt nghiêm nghị, ta thân là quốc sư, tự nhiên mọi chuyện muốn thay Đại Tấn suy nghĩ, không thể chỉ làm một mình tư lợi. Giết Lý Nguyên Phạt, chỉ sợ âm thầm còn có người muốn cười miệng méo. Ta ha có thể như bọn hắn mong muốn. Phùng Diệu Quân nhẹ nhàng cho hắn chống hai lần trường, bội phục. Nàng đi vào thế giới này về sau liền lấy quần chúng thân phận sinh hoạt, chưa hề đối quốc gia nào từng có lòng cảm mến, bao quát chết sớm ăn hạ, cũng liền trải nghiệm không đến trí công vô tư là như thế nào một loại tình cảm. Bất quá Mạc Đề Chuẩn lại tiếp theo nói, vương thượng chẳng mấy chốc sẽ đối với chuyện này làm ra phán quyết, Lý gia chạy không thoát. Cho nên Lý Nguyên Phạt vẫn là phải không may. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mạc Đề Chuẩn hát một tiếng, ám sát quốc sư, cái này tội danh hắn căn bản không đảm đương nổi, đến phủ thừa tướng đến gánh. Cho nên Mạc Đề Chuẩn đây là bỏ qua một cái Lý Nguyên Phạt, lại muốn kéo toàn bộ Lý Phủ xuống nước tiết tấu sao. Chắc hẳn Tấn Vương vì phán quyết việc này cũng là cào phá ra đầu. Cái này vụ án phiền toái lớn nhất ở chỗ, không thể công khai xử lý. Lý Phủ đối phó quốc sư sự thật không tiết ra ngoài, Tấn Vương muốn làm sao trừng phạt phủ thừa tướng cho phải đây, lại không thể tùy ý tìm cái lý do phát lạc cái này toàn ra người, dù sao vương đình trên dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm công bằng hai chữ. Phùng Diệu Quân mặc dù tỉnh, lại tạm thời dậy không nổi giường, Tấn Vương phái người đến tinh tế ghi chép khẩu cung của nàng. Nàng đem có thể nói đều nói, một năm một mười. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Tấn Vương cũng không có xử lý. Sau đó là năm ngày, bảy ngày, mười ngày. Phùng Diệu Quân một bên ở trong phủ dưỡng thương, một bên chất vấn Tấn Vương có phải là thi triển kéo tự quyết đến cái chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Mạc Đề Chuẩn đối với cái này khịt mũi coi thường, ngươi coi ta là gì. Quốc sư chi nộ, liền quân chủ cũng không thể khinh thị. Húng chi Lý Phủ khinh suất còn nguy hiểm Hàm Nguyệt công chúa. Tấn Vương kéo đến bây giờ còn chậm chạp không thể quyết, chỉ có thể nói rõ vấn đề này thật là khiến hắn khó làm. Càng là khó giải quyết, Tấn Vương đối phủ thừa tướng liền sẽ càng phát ra tức giận. Phùng Diệu Quân hát một tiếng, ta vừa nghe nói, Lý thừa tướng đại nữ nhi Lý Nguyên Anh là vương thượng sủng phi, còn cho Tấn Vương sinh con độc nhất. Người người đều nói bên gối gió lợi hại, nàng không có cơ hội thổi, cũng không có bị thổi qua, nhưng nghĩ đến anh hùng cũng khó khăn qua mỹ nhân một cửa ải kia. Lý Nguyên Anh nếu tới cái Lê Hoa Đái Vũ thay cha đệ cầu tình, Tấn Vương nói không chừng liền mềm lòng. Những này bắt quái tin tức, nàng đều từ Mạc Đề Chuẩn từng cháu ngoại gái Dung Tú Vân nơi đó nghe tới. Dung Tú Vân nghe nói từ ngoại tổ phụ lại thu mới đồ đệ, liền đến phụ thượng thăm hỏi. Phùng Diệu Quân thụ thương tính dưỡng, chỗ đó cũng đi không được, ngược lại cùng cái này ngay thẳng phụ nhân đàm phán thành công bằng hữu. Tấn Vương đang lúc trắng niên, dưới gối năm cái nữ nhi, cũng chỉ có một cái nam hoa, chính là Lý Nguyên Anh sở sinh. Kỳ thật 10 năm trước hắn còn có qua một đứa con trai, xuất sinh không lâu liền chết yểu. Mẫu bằng tử quý chính là Lý Nguyên Anh dưới mắt khắc họa. Hiểu rõ hơn đến cái này một mối liên hệ, Phùng Diệu Quân mới rốt cục biết do phủ thừa tướng đối phó Mạc Đề Chuẩn lực lượng ở nơi nào. Chỉ xông điểm này, Tấn Vương cũng không thể thật đối phủ thừa tướng hạ đao. Lại qua nửa tháng, vấn đề này đột nhiên có đoạn sau. Lúc này đã đến thịnh hạ, An Lạc Hà tiến vào toàn kỳ nước lên, lượng nước càng ngày càng to lớn. Kết quả năm ngoái mới tại Hạ Du nặng mới tu kiến một cái đập nước đột nhiên vỡ đê, dìm nước mấy trăm dặm, bình dân tử thương vô số. Phụ trách tu đập quan địa phương trực tiếp cách chức vào tù, Lý Sư Long bởi vì giám sát bất lực, thiếu giám sát tại dân, tự xin quan xuống một cấp, phạt một năm đồng, cũng đem con trai Lý Nguyên Phạt cũng phái đi thai khu. Kết quả Lý Nguyên Phạt đang cứu người trên đường tao ngộ đá rơi, hai chân bẻ gãy. Cho dù về sau bị tùy tùng tìm về, cũng qua y cứu tốt nhất thời đoạn, làm phong hoại tử. Quân ý đành phải cắt đứt hắn hai cái đùi. Lấy Mạc Đề Chuẩn hàm dưỡng, tiếp vào tin tức này lúc vẫn là trực tiếp rơi vỡ chén rượu, chửi một câu mua danh chủ tiếng. Phùng Diệu Quân lại phí tốt đại lực khí mới bao ở mình tay, không cho Lý Sư Long vỗ tay. Tạ Thiên Thai hóa giải khốn cảnh của mình, thừa tướng chiêu này chơi đến thực sự cao minh. Chương 60, Vân Ngai trả thù. Lý Sư Long tự xin xuống chức phạt đồng, là không khiến Tấn Vương lại là quốc sư bị ám sát sự tình khó xử, Lý Nguyên phạt chân gãy. Đương nhiên chủ yếu là để quốc sư cùng Hàm Nguyệt công chúa có thể đem trong lòng ngụm kia ác khí ra, thế nhưng là nhờ vào cứu tế tên tuổi, thỏa thỏa có thể tại quần thần nơi đó dẫn soát một đợt độ thiện cảm a. Cho nên nói, Lý thừa tướng có thể leo đến hôm nay địa vị, quyết không chỉ là bởi vì nữ nhi cái bụng không chịu thua kém. Tấn quốc trận này âm thầm phong ba đến nơi đây liền hạ màn kết thúc, phủ thừa tướng rơi vào hạ phong, Mạc Đề Chuẩn cũng không có cảm thấy mình chiếm phần lớn tiện nghi. Có thể làm hắn cảm thấy an ủi chính là Lý Sư Long hữu tướng vị trí khó giữ được, bị nguyên bản tả tướng Cố Hữu Thanh chiếm đi, xem như hư danh. Đồng thời Lý Phủ tại quốc quân mệnh lệnh dưới, cũng âm thầm hướng Mạc Đề Chuẩn làm ra hứa bồi thường nhiều. Quốc sư há miệng chính là huyết buồn đại khẩu, gặm đến Lý Sư Long liền ra lẫn xương đều đau muốn chết. Đương nhiên nhất làm cho thừa tướng đau lòng vẫn là mình ký thác kỳ vọng con trai từ đây thành tàn phế, cũng liền vô duyên hoạn lộ. Đương nhiên từ nay về sau, hai nhà kết thủ kết toán càng sâu.
Đúng rồi, sự tình đã quá khứ, phủ thừa tướng sẽ không lại nhằm vào ngươi hành động.
Tại Phùng Diệu Quân trong nhà, Mạc Đề Chuẩn đem trở lên tin tức sau khi nói xong liền đứng lên, ngươi an toàn.
Chân tướng rõ ràng, Lý Gia lấy thêm bóp nàng cũng vô dụng.
Phùng Diệu Quân bản thân phân lượng quá nhẹ, không đáng phủ thừa tướng xuất thủ đối phó.
Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Phùng Diệu Quân có thể an toàn du lịch Tấn Đô đi, tới đây một tháng, nàng còn không có ra ngoài ép băng qua đường đâu.
Điều kiện tiên quyết là thân thể nàng khôi phục.
Mạc Đề Chuẩn trước khi đi, nàng đột nhiên hỏi một vấn đề cuối cùng.
Ngươi vì cái gì lập thể không đánh giết hài tử?
Một người muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, trong lòng tự kiềm chế là được rồi.
Nói nhiều tại miệng, còn biến thành thê độc, nhất định là bởi vì có chút không chịu nổi quá khứ.
Mạc Đề Chuẩn trầm mặc, không núp đích.
Lại qua không biết bao lâu, Phùng Diệu Quân đều cho là hắn sẽ không lại nói, người này lại đột nhiên mở miệng.
Ta lúc trước tàn nhẫn, đối địch cho tới bây giờ chém tận giết tuyệt, không để lối thoát.
Về sau nữ nhi sản xuất, mặc kệ như thế nào cẩn thận bảo dưỡng, trước hai thai đều trưởng, thân thể cũng lưu lại mầm bệnh.
Hắn thở thật dài một cái, ta là quốc sư, không khó tính ra đây là ta sát nghiệt quá nặng, báo ứng ngược lại ứng ở trên người nàng.
Tội lỗi của ta không thể từ nàng đến gánh chịu, bởi vậy dựng lên cái này lời thề lấy chứng tâm thành, lại có cựu địch, cũng là họa không kịp tử tôn.
Cũng không biết hắn khi nào thu cục đá mà trong tay, lúc này thuận mặt nước đánh đi ra, vụt 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 liên tục vượt 5 lần, sau đó, ta mới có cháu trai.
Nguyên lai thế giới này còn có thiên lý mà nói.
Mạc Đề Chuẩn nhún vai không nói chuyện, quay người rời đi.
Nửa tháng sau, Nguyên An Hạ cảnh nội Dậu Điền Hương phát sinh hương dân bạo động, xung kích đóng giữ Bắc Đại Doanh, Ngụy Quốc phái chú nơi đó thự nha cùng bên cạnh mậu các trận bị huyết tẩy.
Tin tức truyền đến, Ngụy Đình trong ngoài chấn động.
Tại điều binh khiển tướng tiến đến chân áp đồng thời, Ngụy Vương cũng sai khiến tiểu ti sát đi Dậu Điền Hương xác minh ngọn nguồn.
Đến tiếp sau liền khiến người trợn mắt hốt mồm. Tiểu ti sắt đến Dậu Điển Hương bất quá 3 ngày liền đầu một nơi thân một nẻo, thân thể ngồi nghiêm chỉnh, quần áo liền một tia nếp vốn cũng không, chính là đầu toàn bộ mà bị cất đặt ở bên cạnh trác kỷ bên trên, một cái tay bị chặt xuống đặt tại trán bên trên, phủ lên con mắt.
Đây là muốn nói, đối phương có thể một tay che trời.
Ngụy Vương tiếp vào tin tức, tức giận đến khi đình đem hổ hình cái chặn giấy đập tại mặt đất, cha, quả nhân muốn cái cha ra manh mối.
Vị thứ hai tiểu ti sắt cũng bị sai phái ra đi. Chỉ bất quá lúc này có cao thủ hộ ở bên người.
Dân gian bạo động rất khó cùng quân chính quy chống lại, không ra 5 ngày, náo động liền bị trấn áp xuống dưới.
Thế nhưng là Ngụy Vương nhìn xem tiểu ti sát trình lên báo cáo, sắc mặt đen nhánh như đáy nổi.
Dậu Điền Hương lấy quặng mỏ nghe tiếng, chủ sinh quặng sắt.
Ngụy Quốc xâm lấn An Hạ về sau, đem số lớn cường tráng tù binh vận đến nơi đây khai sơn lấy quặng.
Nơi đây sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cường độ lao động cực lớn, nhiều lần gặp ngược bắt được sự kiện.
Chuyện xảy ra trước hạ túc một tháng mưa, tầng đất buông lỏng, giám sát không nghe khuyên ngăn, vẫn như cũ ép buộc lao công tiến vào khu mỏ quặng, kết quả quặng mỏ đổ sụp, chết hơn 1.000 người.
Nhìn đến đây, Ngụy Vương vẫn không cảm giác được phải có rất ghê gớm, trọng điểm ở phía dưới.
Tiểu ti sắt thân khám hiện trường phát hiện, quặng sắt khu thế mà xen lẫn một đầu mỏ linh thạch.
Mỏ linh thạch nguyên bản giấu càng sâu, bất quá quặng mỏ đổ sụp về sau rớt xuống nửa bên vách núi, nó liền hiện ra, thản đãng đãng bạo lộ giữa ban ngày.
Coi như tiểu ti sắt không phải người tu hành, cũng quả quyết sẽ không sai nhìn kia xanh mơn mận, so phỉ thúy còn muốn tươi non hào quang.
Thế mà còn là đầu chưa hề báo cáo quản dầu.
Kinh người nhất là, mỏ linh thạch đã có bị khai thác vết tích.
Kỳ thật cũng chính là bởi vì đối linh thạch khai thác quá mức tham lam cùng qua loa, địa chất cũng không chính xác thăm dò, quặng mỏ cũng không có hảo hảo gia cố, lúc này mới ủ thành lún thẳng kịch.
Thế nhưng là theo đại ngụy pháp lệnh, cảnh nội tất cả mỏ linh thạch quyền khai thác đều thuộc về vì nước có. Nghiêm ngặt giám thị, bất kể là địa phương quan phủ vẫn là vương thân quốc thích, đều không tự hành khai thác quyền lực.
Con người, phát hiện mỏ linh thạch lại giấu giếm không báo người, chém.
Cho nên, đến cùng là ai tại tư hái đầu này mỏ linh thạch?
Cái này đáp án kỳ thật không khó tìm.
Ngụy Thái tử Tiêu Tĩnh năm nay 30 tuổi 4 tuổi, đã trợ vương Lý Chính 5 năm có thừa, toàn bộ An Hạ Nam Bộ thổ địa bên trên chuyện phát sinh, 8 thành trở lên đều từ hắn quản lý.
Tư tàng. Tư đào mỏ linh thạch dạng này đại tội một khi lộ ra ánh sáng, Ngụy Vương cái thứ nhất chất vấn chính là hắn.
52 tuổi Ngụy Vương nổi trận lôi đình, uy thế một chút không năm gần đây nhẹ lúc suy yếu.
Thậm chí đang gào thét sau một canh giờ vẫn như cũ trung khí 10 phần, này cũng phải quy công cho Long Hổ Kim Đan.
Chỉ có bên cạnh hắn đại thái giám Trần Hy biết, vì sợ tức giận vô cùng công tâm, Ngụy Vương vụng trộm nhiều nuốt 2 viên thuốc.
Vương trước quỷ đã hơn nửa ngày thái tử Tĩnh cảm thấy. Quá khứ hơn 30 năm chảy ra mồ hôi lạnh đều không kịp một ngày này nhiều.
Ban đêm hôm ấy tại Đông Cung, hai tay của hắn theo trên bàn, đối mẹ đẻ thấp giọng gào thét,
con trai nói qua bao nhiêu lượt, không nên đi trêu chọc quốc sư. Thủ đoạn của ngài đối với hắn vô hiệu, chỉ sẽ đưa tới mãnh liệt hơn trả thù. Thật sự là hắn. Chính vương hậu cái này cả ngày sắc mặt đều là trắng bệnh, lão nhị cùng hắn đi được gần, ta nghĩ giúp ngươi. Hiện tại làm. Thái tử im lặng không nói. Mẫu thân xuất thân dòng dõi không cao, lại ở lâu thâm cung, đối với tu hành người không hiểu nhiều lắm, mới cầm thủ đoạn đối phó Vân Ngai, làm cho thân nhi tử hố một thanh. Cuối cùng hắn vẫn là tìm được kẻ chết hay, đem lại bộ phận trách nhiệm trốn tránh ra ngoài. Ngụy Vương đương nhiên biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại làm không được vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, không có khả năng quả thực muốn hắn mệnh. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận kết quả này, đem mấy cái kia thằng xui xẻo ngũ mã phân thây, lại trách thái tử một cái ngự hạ không nghiêm, để hắn bế môn hối lỗi 3 tháng. Thế nhưng là thái tử tĩnh minh bạch, quân phụ nhìn ánh mắt của hắn đã không đúng. Nhất quốc chi quân vẫn sinh long hoặc hổ, thái tử lại trong bóng tối tư tích lũy linh thạch, giáp tâm ý vị sâu xa, cũng là đối vương quyền khiêu chiến. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương sau, 11 lúc tuyên bố. Chương 61, nhị sư huynh. Từ nay về sau, Ngụy Vương đối với hắn chỉ sợ muốn bao nhiêu nhất trọng đề phòng. Để thái tử phiền muộn chính là, tư đảo linh thạch cũng không phải hắn một người độc quyền. Sông núi bên trong phát hiện mới mỏ linh thạch, đại quý tộc bí mật tàng giữ ví dụ kỳ thật không ít. Thế nhưng là loại sự tình này cho tới bây giờ là khám phá không nói toạc, trực tiếp bị đâm đến Ngụy Vương trước mặt, người Ngụy trước mặt, hắn chỉ có tự nhận không may. Ném đi thanh danh, mất quân tâm không nói, hắn từ đây thiếu một đầu to lớn tiền thu. Thật buồn bực chính là Ngụy Vương giao trách nhiệm hắn kỳ hạn truy hồi lúc trước bị hạ quan tham đi linh thạch. Nói cách khác, hắn quá khứ đào đi linh thạch, hiện tại đến trả về hơn phân nửa nộp lên trên quốc khố, mới có thể điền lên cái này thâm hụt. Lão đầu tử có ý tứ là, ta nhưng lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng dựa dẫm vào ta trộm đi bảo bối ngươi đến cho ta 2 tay trả lại. Hắn đều bỏ ra, dùng, làm sao cái còn pháp. Thái tử một ngụm lao huyết nguy hiểm thật không có phun ra ngoài. Trong đầu ông tác hưởng lúc chỉ có một cái ý niệm trong đầu xoay quanh. Có phải là lão nhị tiêu diễn cùng Vân Nhai dở trò quỷ? Nếu như không phải, như thế nào như vậy trùng hợp, đúng tại mẫu hậu cho quốc sư xử ngáng chân về sau. Nếu như là, nào khâu bị người ta động tay chân. Nhớ tới Ngụy Vương nổi trận lôi đình lúc, đứng ở bên cạnh hắn Vân Nhai lại bình tĩnh như lầm sâu, thậm chí nhìn đến trong mắt còn có mỉa mai ý cười, thái tử liền khí hận khó bình. Hắn nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ. Vân Ngai ánh mắt cũng hiểu được không sai nói cho thái tử, đây hết thể chính là bút tích của hắn. Nhưng thái tử bắt không được chứng cứ, cái này thua thiệt là ăn chắc. Cái này có thủ tất báo tiểu nhân. Tiêu Tĩnh đưa tay đem trên kệ một con màu vũ lộng lây vẻ xinh xinh bóc chết, trong lòng ác khí hơi ra, sau đó mới nghĩ. Quốc sư sao lại đột nhiên tài hoa xuất chúng? Làm người tu hành đứng đầu, quá khứ trong vài năm hắn đối vương thất không thể nói tất cung tất kính, nhưng có tương đương trình độ lễ nhượng. Phùng Diệu quân thu được An Hạ cảnh nội bạo loạn. Ngụy quốc thái tử bị khi đình răn dạy tin tức lúc, thân thể đã khôi phục, lại có thể nhảy nhót tương mừng. Trần Đại Xương tuổi còn trẻ, sinh mệnh lực tràn đầy, cũng có thể hạ hành tẩu, nhưng một lát còn không thể cùng người động thủ. Đưa tình báo tới được là Mạc Để Chuẩn tâm phúc. Quốc sư biết nàng thân phận chân chính, định kỳ sẽ phát nàng địch quốc tin tức. Từ một điểm này bên trên, nàng liền biết Tấn Vương đưa nàng vị này vong quốc công chúa trở thành hậu bị quân cờ. Cuối cùng cái này tâm phúc nói, còn có một tin tức, ước chừng tại 45 ngày trước. Ngụy quốc Trịnh Vương hậu tại trong hoa viên bị mình nuôi mèo bắt mặt mặt mày hốc hác, kém chút liền con mắt đều khó giữ được. Ngoại nhân sau khi đi, Trần Đại Xương lộ ra giải hận thần sắc, lại nói, Ngụy thái tử thụ xử phạt quá nhẹ. Đối Ngụy quốc thái tử tới nói, quan tâm không phải xử phạt, mà là lao đầu tử hỉ nộ. Phùng Diệu quân trạch ở đây tĩnh dưỡng trong lúc đó, cũng làm cho Trần Đại Xương cho nàng giảng giải qua Ngụy quốc thế cục, biết Ngụy Vương ngoại trừ thái tử bên ngoài còn có 2 đứa con trai, một cái là nàng gặp qua Tiêu Diễn. Một tên khác là hơi lớn hơn mình 2 tuổi Tiêu Ngô. Thái tử là vương hậu xuất gia, Tiêu Ngô mẹ ruột chết bởi sản xuất rong huyết, bởi vậy Tiêu Ngô từ nhỏ cũng bị giao cho vương hậu nuôi dưỡng. Cái này 2 huynh đệ luôn luôn tương đối thân cận, Tiêu Diễn cùng bọn hắn quan hệ liền muốn lạnh nhạt rất nhiều. Tiêu Diễn cũng đã trưởng thành, trước sau lập qua 2 lần quân công, là vương vị hữu lực người cạnh tranh. Nàng nhớ tới Tiêu Diễn cùng Vân Nhai cùng lúc xuất hiện tại Tụ Bình Hương, nghĩ đến vị vương tử này cố ý lôi kéo quốc sư. Vương hậu bị thương trước đây, thái tử sau bị trách ở phía sau, cái này một đôi đại quyền trong tay mẹ con tuần tự không may, đối thủ lại đều không phải người, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình a? Đả thương vương hậu chính là con mèo, hố thái tử chính là lao thiên ra mưa to, bọn hắn coi như muốn tìm cái đối thủ đến chút giận chỉ sợ cũng không tìm tới phương hướng, khẩu khí này muốn nghẹn chết rồi. Thái tử không may, thu hoạch người đương nhiên là mặt khác 2 cái huynh đệ, cho nên việc này không chừng là Tiêu thị huynh đệ cái nào dở cho quỷ. nói không chừng Vân Nhai cũng chặn ngang một cước. Dù sao quốc sư làm việc, quỷ thần khó lường. Ngụy Vương còn không có lao hồ đồ, nàng có thể nhìn ra được, hắn làm sao không ngờ được. Thứ nhất đại khái là không có chứng cứ, thứ hai. Xem ra Vân Đại quốc sư tại Ngụy quốc lẫn vào rất mở. Phùng Diệu Quân yếu ớt nói, không có để lọt nghe Ngụy Vương phái đi dậu điển tiểu ti sát chết được kỳ quặc câu nói này. Mình phái đi ra người không minh bạch chết rồi, Ngụy Vương thế mà cũng không thâm cứu. Nàng với cái thế giới này quy tắc còn chưa quen thuộc, nhưng nhìn Tấn Vương cùng Mạc Đề Chuẩn quan hệ, tựa hồ cũng không phải như vậy. Trần Đại Sương ở một bên nhìn xem nàng, muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói mà dừng. Phùng Diệu Quân chú ý tới, liếc nhìn hắn một cái, nói không nên lời, đừng nói là. Trần Đại Sương, con run trong bụng đều không có tiểu thư lợi hại. Hắn thân là An Hạ người nghe được Cố Đô truyền đến không may, vốn là đầy ngập bi thương, ngược lại nhớ tới Vương Hậu nguyện vọng, mới ngạnh sinh sinh đem lời nói đều nghẹn trở về. Vô luận hắn như thế nào đi nữa không cam lòng cùng bi phẫn, tiểu thư chỉ là một giới yếu đuối nữ lưu, không nên gánh vác lấy ra quốc cửu hận mà sống. Phùng Diệu Quân nhìn hắn thần sắc liền biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng bộ thân thể này bên trong linh hồn đã không phải là Trường Nhạc công chúa, nàng đối phục quốc cùng báo thù đều không có hứng thú, cũng sẽ không bị người bên ngoài đạo đức nghĩa khí chỗ bắt góc. Nàng chỉ chuyên chú vào vấn đề trước mắt, An Hạ cùng Đại Ngụy phát sinh tin tức, qua hơn một tháng mới truyền đến chúng ta nơi này đến, đoán chừng liền bên ngoài bách tính đều biết. Bế tắc chính là bị động, cần có cái ổn thỏa mau lẹ tình báo con đường. Tin tức mới là quý báu nhất tài sản, nhưng nàng đứng trước không người có thể dùng quân cảnh. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới rời đi Điểm Thủy Hương trước đồng bái đã nói, ngược lại hỏi Trần Đại Sương, chúng ta tại Tấn Đô nhân thủ, ngươi nhưng đã từng quen biết. Trần Đại Sương lắc đầu. Hắn chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên, nguyên bản tại đồng bái thủ hạ làm việc, biết có hạ. Phùng Diệu Quân nhẹ gật đầu, trong lòng có chút tính toán. Điểm tâm về sau, hạ nhân đến báo, Hứa tiên sinh tới. Hứa tiên sinh đại danh Hứa Phượng Nghiên, là Mạc Đề Chuẩn nhị đồ đệ, số tuổi thật sự đã 30 có 9, thế nhưng là thân có tu vi chỗ tốt liền thể hiện ở chỗ này, hắn nhìn nhiều lắm là chính là chừng 20, môi hồng răng trắng. Cá mập ở sông sự kiện về sau, nàng đã có ra mặt dày đi tìm Mạc Đề Chuẩn, muốn cái này tiện nghi sư phó dạy nàng chút bản lĩnh thật sự. Tuy nói Yên Hải lâu bên trong tàng thư vô số, có bò lớn tu hành điện tịch có thể học, nhưng mà nàng rất rõ một cái đạo lý, có sư phó, ít đường quanh co. Không phải kiếp trước trên thị trường nhiều như vậy dạy phụ thư tịch, vì cái gì trường học còn phải có danh sư tới nói học. Kinh nghiệm cũng là quý báu nhất tri thức một trong. Nàng không có tu hành tiềm chất, Mạc Đại Quốc Sư đương nhiên sẽ không tốn hao quý giá thời gian tự mình dạy bảo. Thế nào đem cái này trách nhiệm ném cho nhị đệ tử Hứa Phượng Nghiên, muốn dạy cho nàng có sức tự vệ. Nàng cái này trên danh nghĩa ba đồ nhi luôn luôn cười híp mắt gọi Hứa Phượng Nghiên một tiếng nhị sư huynh. Phùng Diệu Quân vốn là dáng dấp đáng yêu. Hứa Phượng Nghiên không biết cái này xưng hô rất đặc biệt, gặp nàng mỗi lần gọi xong đều cười đến phá lệ làm người khác ưa thích, đối nàng cũng nhiều có trông nom. Mạc Đề Chuẩn nguyên bản yêu cầu hắn mỗi 4 ngày đi chỉ đạo Phùng Diệu Quân một lần, bất quá Hứa Phượng Nghiên nửa năm qua này nhàn cư tại Đô Thành, Phùng Diệu Quân dứt khoát đem hắn mời đến mình dinh thự ở đây dưới, thuận tiện lân cận chỉ đạo. Quân tình chuyển hàng nhanh. Chương sau vì tăng thêm chương, 15 lúc tuyên bố. Chương 62, Phản kỳ đạo hành chi. Yên Hải lâu là Tấn Vương thất tư gia tàng thư các, còn có cái khác Vương Hoàng thần quốc thích tộc đi dùng, cũng không thể đều cho quyền nàng một người. Bởi vậy nàng tại Yên Hải lâu bên trong cứ việc tìm sách nhìn, có nghi vấn không thông chỗ hay cầm về tìm đến Hứa Phượng Nghiên muốn câu trả lời. Danh sư xuất cao đồ, Mạc quốc sư đệ tử tại tu vi cảnh giới bên trên liền so với bình thường người tu hành cao hơn rất nhiều. Có Hứa Phượng Nghiên trợ giúp, nàng tiến triển rất nhanh, đương nhiên, đều cực hạn tại ngoại gia công phu. Tại nhị sư huynh theo đề nghị, nàng lấy bộ tiên quyết làm cơ sở đại cương, lại tập Hứa Phượng Nghiên chọn lựa 2 môn công pháp vì chính thống, sau đó chính là từ Yên Hải lâu bên trong ghi lại các loại tạp học, Hứa Phượng Nghiên cười xưng ai môn tà đạo. Phùng Diệu Quân có đâm chết cá mập yêu án lệ trước đây, Mạc Đề Chuẩn đối thể chất của nàng cảm thấy rất hứng thú, ước chừng tại 5 ngày trước vì nàng thân đo một lần. Đó là cái thủy tinh cầu sự vật, người kiểm tra đưa tay đặt tại cấp trên, càng là linh khí thân hòa thể chất, hình cầu bên trong bị kích phát ra đến quang mang liền càng sáng ngời. Hứa Phượng Nghiên vén tay háo lên trước cho nàng biểu diễn một thanh, thủy tinh cầu sáng giống cái 50 ngói bóng đèn. Đến nàng nơi này, kia độ sáng đại khái chính là sắp sửa cháy hỏng dây tóc. Trước sau so sánh quá tươi sáng, Phùng Diệu Quân nhịn không được thở dài. Nàng cũng không phải là linh khí cách biệt, mà là có thể dẫn vào thân thể linh khí quá ít, còn chưa tới đưa vào đan điền liền tiêu giật vô hình. Mạc Đề Chuẩn nhìn nàng đầy mặt tịch liêu, lần đầu tiên an ủi, không cần nản chí. Ta nhìn ngươi cơ thể cường độ cùng tính dẻo dai ngược lại là hơn xa thường nhân, nếu không lúc trước cố lực lượng kia sớm đưa ngươi kinh mạch đều no bạo. Nghĩ đến An Hạ Vương đã biết từ lâu nữ nhi tại tu hành không có gì duyên phận, bởi vậy cường điệu điều trị thân thể của nàng. Hy vọng nhi nữ thân thể khỏe mạnh, đây là mỗi một đối phụ mẫu cơ bản nhất tâm nguyện. Phùng Diệu Quân nháy mắt nói, là ta quá yếu nguyên cớ, mới bị chấn ngất đi. Là, Mạc Đề Chuẩn cho nàng đánh cái so sánh, ngươi tình hình kia liền giống với đứa bé 5 tuổi vung mạnh tầm 10 cân nặng đại truy, vốn không nên có thể dơ lên, hết lần này tới lần khác thành công, nhưng ném ra đi đồng thời cũng sẽ bị lực phản chấn làm bị thương. Nàng thuận thế suy luận, nói cách khác, nếu như ta gân cốt kinh mạch đều luyện được đủ mạnh kiện, là có thể tiếp nhận lên như vậy lực lượng. Mạc Đề Chuẩn buồn cười nói, có thể nói như vậy á nhưng luyện tới trình độ nào mới có thể chịu được, vậy liền không tốt tính ra. Hắn không có thấy tận mắt cá mập yêu, cũng không có đích thân thể nghiệm qua nàng thốt nhiên buộc phát cố này tà lực, cho không ra chuẩn xác ước định. Vậy ta muốn cái nhanh chóng cường kiện thể phách biện pháp. Nàng gặp qua ngăn trở cùng thất vọng quá nhiều, sớm liền học được lạnh nhạt xử trí. Dù là còn có mấy phần thất lạc cũng sẽ không ảnh hưởng mình làm việc tiết tấu. Đối Mạc Đề Chuẩn tới nói, đây chỉ là việc rất nhỏ, thuận miệng liền ứng. Phùng Diệu Quân lúc này lại là chẳng khác gì so với người thường, hắn tung còn bảo đảm có mấy phần hiếu kỳ cũng không lớn đem việc này để ở trong lòng. Quốc sư một ngày trăm công ngàn việc, quay người lại liền đem Phùng Diệu Quân lại lần nữa ném cho Hứa Phượng Nghiên, từ đi làm việc. Dựa theo hắn lưu lại đơn thuốc, Phùng Diệu Quân bắt đầu sai người đi lấy thuốc. Mạc Đề Chuẩn cung cấp phương pháp không có gì hơn tẩy. Luyện hai chữ. Cái gọi là tẩy, chính là tắm thuốc, dùng 16 vị dược tài mài phấn ngâm tắm, thành phần muốn tốt, 5 tháng muốn đủ. Cái gọi là luyện, không phải tu luyện, mà là dựa theo Mạc Đại Quốc Sư Bí Phương lấy tài liệu liệu lấy lửa nhỏ chịu 9 canh giờ, chậm rãi để luyện ra dược cao, mỗi ngày một tể phối nước gấm phục dụng. Bất kể là phục dụng vẫn là ngâm tắm đều tuyển tại buổi trưa, đây là trong ngày khi dương khí tối vượng thời khắc. Mạc Đề Chuẩn cung cấp Bí Phương rồi cùng bản thân hắn đồng dạng, tính tình phá lệ bá đạo. Nàng phục cao sau pha được mười mấy hơi thở liền muốn đầu đầy mồ hôi, lại kiên trì chính là huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, trái tim ầm ầm rung động, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Một mực kiên trì đến mạch máu sắc bạo liệt lúc, dược lực đạt tới thịnh nhất, nàng liền phải từ trong thùng tắm ra lau làm thân thể, cấp tốc vận hành bộ tiên quyết một lần lại một lần, cho đến đầy người lưu động khí huyết đều thuộc về thuận xung dưới, lúc này mới tính đem dược lực đánh tan, sẽ không phản tổn thương bản thân. Làm như vậy liền gọi tôi thể. Hứa Phượng Nghiên nói cho Phùng Diệu Quân, Mạc Quốc Sư toa thuốc tiêu chuẩn là người tu hành. Cũng chính là nói, bộ này đơn thuốc là sơ cấp người tu hành tôi thể sử dụng, có thể chậm rãi loại bỏ trong thân thể tạp chất, nàng có thể hay không kiên trì nổi liền nhìn người thể chất cùng nghị lực. Mặc dù quá trình thống khổ chút, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Chỉ dùng qua 5 lần, nàng đã cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, bàn chân giống gắn lò xo, mỗi đi một bước cũng giống như muốn đi lên vọt lên, thân thể ở trong tựa hồ ẩn chứa không dùng hết lực lượng. Đương nhiên, nàng minh bạch đây đều là vui vẻ ảo giác, là mình còn chưa thích hướng thân thể nhanh chóng biến hóa mà sinh ra khác biệt cảm giác. Bất quá khách quan tiến bộ vẫn tồn tại như cũ, nàng tại tắm thuốc bên trong kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài, từ ngay từ đầu 10 hơi, biến thành 15 hơi thở, sau đó là 30 hơi thở. Điều này nói rõ thân thể loại thụ trình độ chính tại tăng lên. Mạc Đề Chuẩn cho ra phương thuốc đối với nhân thể rèn luyện, chú trọng từ trong ra ngoài, nội luyện gân cốt, bên ngoài nuôi màng da. Mượn nhờ dược hiệu đến phát triển kinh mạch cường độ. Một cái khác không ngờ đến chỗ tốt, chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì tràn đầy khí huyết mà từ đầu tới cuối đỏ bừng địa, để cho người ta nhìn chỉ muốn hung hăng gặm một cái. Hứa Phượng Nghiên cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn không thể dọa sợ tiểu sư muội, đành phải ngứa tay lúc đi bóp một thanh khuôn mặt của nàng. Về phần Yên Hải lâu chuyến đi, nàng cũng từ đầu đến cuối kiên trì. Phàm là muốn xuất phát đều lên được so gà sớm, trời chưa sáng liền nhảy lên xe ngựa chạy tới tiểu cô sơn. Nhìn tao đức hoán uy ma vật, sau đó tại Yên Hải lâu ngẩn ngơ chính là hơn nửa ngày, đến hoàng hôn phương về, mỗi ngày 5 canh giờ đều không lãng phí, hôm sau liền lấy dược vật tẩy luyện. Kiên trì như vậy 60 ngày, nàng cuối cùng tại một ngày hành công hoàn tất về sau khoanh chân ngồi xuống. Bộ tiên quyết cùng bình thường tu hành khẩu quyết chỗ khác biệt ở chỗ, cái khác quyết pháp đều trước dạy người thổ nạp nuôi hơi thở, trước nuôi nội dương, bộ tiên quyết lại là phương pháp trái ngược, chủ trương gắng sức thực hiện từ ngoài vào trong, lấy máu mang khí, máu đi thì khí thịnh. Bởi vậy nó thổ nạp quyết khiếu cũng tại thứ 17 trang mới hiện ra. Phùng Diệu Quân thử vận hành hai cái chu thiên, tâm thần chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, từ dược liệu bên trong thu hoạch kia một tia linh khí tại nàng thiên khẩn vạn cầu hạ cũng bắt đầu đi theo huyết khí du tẩu toàn thân. Lại sau đó, nàng liền trông thấy thân thể của mình ở trong tình huống. Cảm giác kia hết sức kỳ lạ, rõ ràng không dùng mắt lực nhìn tới, nhưng tạng phủ mỗi một lần rung động, mạch máu mỗi một lần rất nhỏ khuyết trương cùng co vào, không khí tại trong phổi trao đổi ghé qua. Đều có thể rõ ràng vì nàng nắm giữ. Nàng biết, mình lần thứ nhất nội thị thành công. Người mới học trọng yếu nhất một bước, chính là học được nội thị, chân chính nắm giữ thân thể của mình ở trong mỗi một điểm chi tiết, mỗi một chỗ biến hóa. Học không tốt cái này, đằng sau ngàn vạn biến động đều là bọt nước. Một bước này đối với Phùng Diệu Quân tới nói, còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Nàng muốn thấy rõ, Ngao Ngư lừa nàng ăn hết hạt châu đến cùng là cái thứ gì. Quân tình chuyển hàng nhanh. Chương sau vì tăng thêm chương, 19 lúc tuyên bố. Chương 63, là mượn không phải trộm. Mặc Đề Chuẩn mặc dù lấy linh lực đã kiểm tra nàng, nhưng dù sao cũng là cái ngoại nhân, chỉ có thể dò thăm trong đan điền không có vật gì, lại không giống nàng nội thị thấy như thế chu toàn. Nàng bảo trì tâm thần an hòa, theo linh khí chui vào đan điền. Người người nơi đây đều tích có khí hải, tên như ý nghĩa là khí chi hải dương, linh lực hội tụ chỗ. Người tu hành đem hút vào trong cơ thể linh khí chứa trốn ở chỗ này, hóa thành nội đan, bởi vậy dưới rốn lại xương đan điền. Nàng ở đây trông thấy chính là một mảnh sương mù mông lung cảnh tượng, mới nhìn nhỏ như hạt cải, mảnh cứu lại vô biên vô hạn, phảng phất cái gì đều có thể giấu đi vào. Bất quá rất xin lỗi, nàng ở đây không có tìm được nội đan cái bóng. Mặc Đề Chuẩn phán đoán không sai, thân thể của nàng cùng linh khí không thân hòa, không khả năng hấp dẫn bọn chúng ở đây ở lâu, lại càng không cần phải nói hình thành nội đan. Thế nhưng là nếu như nàng đã từng ăn Ngao Ngư Long Châu, vật kia ở trong ẩn chứa linh lực thế nhưng là đầy đủ đến kinh người. Nếu như lúc ấy không có đưa nàng bạo thể, mặc kệ có thể hay không bị nàng thúc đẩy, hạt châu nên lưu ở đan điền ở trong mới đúng. Nhưng bây giờ, nơi này không có vật gì. Đủ để thấy, nàng lúc trước suy đoán rất có thể trở thành sự thật, Ngao Ngư làm cho nàng ăn, căn bản không phải Long Châu. Nàng lại làm nấn ná, mãi mới chờ đến lúc đến sương mù hơi phiêu mở, mới tại hẳn là sinh trưởng nội đan vị trí bên trên trông thấy mặt khác một vật. Là cái ấn ký. Cái này ấn ký hiện ra gì sắc sắc. Ở trong tối đỏ trong khí hải nguyên liền ảm đạm mà không đáng chú ý, liền nàng chủ nhân này đều suýt nữa nhìn sót. Lúc này cẩn thận chú đáo, phát hiện ấn ký hình dạng tựa như một đầu rút nhỏ gấp trăm ngàn lần Ngao Ngư, chỉ là thân hình hơi gấp, thoạt nhìn như là đầu đuôi tương liên, tiếc rằng nó không giống như rắn mềm mại, chỉ có thể làm được đầu cùng phần đuôi tương đối. Cái tư thế này chợt nhìn lại rất là quái dị, nhưng mà nhìn lâu mấy lần lại là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng tự nhiên, thậm chí còn càng xem càng quen thuộc. Thật sự là gặp quỷ. Nàng ở nơi đó nhìn thấy qua đây. Nhất định không phải ở cái thế giới này. Phùng Diệu Quân vào xem lấy xuất thần, không nghĩ kia một tia linh khí xuất ra thân thể, nàng cũng từ giữa xem trạng thái bên trong lui ra. Ấn ký này tuyệt không phải Long Châu, thậm chí cũng không có bao hàm nhiều ít linh lực. Nhưng nàng cũng không nhục trí, bắt đầu luyện tập mình cứng rắn học thuộc bộ tiên quyết thứ 25 trang khẩu quyết. Từ thứ 17 trang đột nhiên nhảy đến thứ 25 trang, đây là nàng cố ý gây nên. Một trang này chỉ tồn tại ở Hạo Lê Đại Đế bản thảo, hậu thế phiên bản bên trong đã xé rớt. Nàng vừa ý một tờ còn cường điệu nội thị, một trang này giảng lại là vận chuyển linh lực biện pháp. Hậu thế sở dĩ vứt bỏ, chính là bởi vì nó nâng dùng cẩn thận thăm dò chi pháp quá gân gà. Dưới tình huống bình thường người tu hành thụ linh lực tẩm bổ mà nội ngoại kiêm tu, cường đại cỡ nào linh lực liền có mạnh bấy nhiêu mềm dai thân thể đến vừa phối nó. Nếu không lực lượng còn chưa vận đến trên nắm tay trước hết đem mình gân cốt no bạo, nói chuyện gì đối địch. Mà một trang này cẩn thận thăm dò, giảng lại như thế nào đem nội đan ở trong lực lượng phân tích cặn kẽ, dẫn xuất cho mình dùng, phải xuân phong hóa vũ, nhuận thể im ắng. Cái khác người tu hành vận dụng linh lực đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình, điều khiển như cánh tay. Nhưng muốn luyện cái này thứ 25 thức, tựa như ngươi vốn nên cầm phòng cháy ống nước đi dập lửa, kết quả tìm tới tìm lui chỉ có một cây ống hút, cái kia có thể hút bên trên nhiều ít nước đến. Đương nhiên Hạo Lê Đại Đế đưa nó ghi vào bộ tiên quyết bản ý cũng không phải lấy nó treo người. Tại niên đại của hắn còn có vô số hung thần ác sát khắp nơi trên đất đi, pháp môn này liền rất thích hợp đoạt lấy cường đại yêu thú nội đan về sau chậm rãi phân tích trong đó lực lượng cho mình dùng. Dù sao nhân loại cùng yêu quái tu thành linh lực cuối cùng cũng có khác nhau, muốn luyện hóa liền phải chậm chậm lưu toan. Thế nhưng là đặt ở ngàn năm về sau hôm nay, mạnh mẽ như vậy yêu thú sớm trốn vào thâm sơn rừng rậm, phàm nhân cả đời đều chưa hẳn may mắn gặp một lần. Còn luyện loại công pháp này làm gì? Cho nên khi nay lưu truyền bộ tiên quyết phiên bản bên trong sớm mất một trang này. Phùng Diệu Quân nhìn thấy nó lúc, lại là như nhặt được chí bảo. Giết chết cá mập yêu kia một cô tà lực, nàng càng có khuynh hướng đầu nguồn là Vân Ngai. Giả thiết điều phán đoán này thành lập, hiện tại nàng loại bỏ Ngao Ngư Long Châu khả năng, đã cơ bản có thể xác định, Vân Ngai đối với nàng mà nói thì tương đương với yêu thú, nàng như muốn mạnh lên nhất định phải mượn dùng hắn nội đan lực lượng. Đối với một cái sức chiến đấu vẫn như cũ vì ngũ cặn bã tôi nói, nghị tham ô quốc sư chi lực liền giống với nhân loại cho cự kình mang lên yên ngựa và dây cương, muốn ngự nó như xe ngựa, gọi là một cái không biết tự lượng sức mình. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngao Ngư nguyền rủa trợ nàng hoàn thành cái này không thể tưởng tượng nổi một bước. Cho nên, tiếp xuống nàng liền muốn học như thế nào hướng dẫn cô này lực lượng, khiến cho nó đã có thể vì nàng sử dụng, lại không đến mức xúc phạm tới nàng. Nói cho cùng, nàng cơ thể tương đối quốc sư lực lượng thực là quá yếu, không cẩn thận liền sẽ làm bị thương chính mình. Đây cũng là nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để cao mình gân cốt kinh mạch nguyên nhân, thân thể càng thêm tráng kiện, có thể dung nạp lực lượng cũng càng cường đại. Về phần Vân Nhai có thể hay không phát hiện sau có phản ứng gì, kia tạm thời liền không ở Phùng Diệu Quân phạm vi suy tính bên trong. Hai người hiện tại trời Nam Biển Bắc, ở giữa còn cách cái Nghiêu Quốc, cách xa nhau không hạ cách xa mấy ngàn dặm, hắn chính là phát hiện mình linh lực bị trộm lại như thế nào. Biển người mênh mông, hắn làm sao tìm được đạt được nàng. Lui nhất vạn bộ tới nói, coi như hắn tìm tới cửa, Mạc Đề Chuẩn cũng không phải ngồi không, tốt xấu có thể thay nàng ngăn lại chặn lại a. Nghĩ thông suốt cái này một tầng, nàng liền yên tâm thoải mái mà chuẩn bị lừa gạt Vân Nhai nội đan chuyển vận linh lực đến đây. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, dựa theo khẩu quyết chi pháp từ đan điền lặng yên dẫn khí. Kỳ thật nội thương khỏi hẳn về sau, nàng ba phen mới bận nghĩ một lần nữa dẫn động Vân Nhai lực lượng lại làm nếm thử, không một không cuối cùng đều là thất bại, trong đan điền không vắng vẻ, cái gì cũng không có. Tốt tại tiếp nhận Hứa Phượng Niên dạy bảo nhiều ngày như vậy, nàng cũng đối khí cơ vận hành có một chút mơ hồ hiểu rõ, biết đạo lực lượng vận dụng trọng yếu nhất chính là bốn chữ tự nhiên mà thành. Tất cả mọi người ngày qua ngày cần cù chăm chỉ tu hành, đơn giản liền vì lực tùy ý động, một cái ý niệm trong đầu liền có thể sai khiến nó tới lui tự nhiên, đạt tới tự nhiên mà thành chi cảnh. Nàng ngay đó tới gần tuyệt cảnh, tính mệnh hấp hối, cái gì cũng không đi nghĩ, dễ như trở bàn tay liền đem nó mượn đi qua. Đằng sau tâm tâm niệm niệm để ý nó, ngược lại dụ không ra cố lực lượng này. Hiện tại, nàng cần phải làm là lại lần nữa dẫn nó ra đồng thời khống chế tốt miệng cống, nắm giữ tốt lượng nước, đừng để hồng thủy một chút vỡ tung mình căn này nhỏ ống hút. Hiện tại nàng chiếu vào bộ tiên quyết, kiên nhẫn đem lột tơ rút kén chi pháp một lần lại một lần địa cậu quen. Cũng không biết trải qua bao lâu, tâm thần chậm rãi trầm ngưng, tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong. Lúc này bộ tiên quyết cũng vẫn tại chậm chạp vận hành. Sau đó, vùng đan điền truyền đến một chút dị động. Cảm giác kia cực kỳ rất nhỏ, giống như là có vật trêu chọc, lại phảng phất mở ra cái nào đó môn hộ, cho ngoại vật tiến vào. Sau đó, một cỗ sắc bén mà băng lãnh lực lượng từ nàng trong đan điền hiện ra tới. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Hôm nay đổi mới phong túng hoàn tất, Thủy Vân gần nhất liều đến mệt mỏi qua a, cần yêu cổ vũ, xin mọi người cầm trong tay nguyện phiếu cùng phiếu đề cử đều đập tới đi. Chương 64, con đường mới. Nó tựa như kiệt ngạo vô tình mãnh thú, sơ lâm dị địa liền kìm nén không được tính tình muốn bốn phía chém giết một phen, bất quá lột tơ rút kén pháp đưa nó xảo diệu vòng dây, khiến cho nó chỉ từ trong khí hải nô ra một chút điểm, sau đó lại đối với nó tiến hành nhu hòa trấn an. Dần dần, đầu này manh thu an tĩnh lại, rốt cục từng chút hóa thành yếu ớt dây tóc linh lực, tại Phùng Diệu Quân dưới sự dẫn đường chậm rãi chen vào kinh mạch, bắt đầu đi theo huyết dịch mà chạy trải qua toàn thân. Đặc chất rất là cổ quái, có khi rét lạnh như băng, cóng đến nàng tại tháng 8 thiên lý lông mày treo sương, có khi lại cực nóng như lửa, làn da bỏng đến có thể bảy trứng gà chín. Đồng thời lạnh nóng biến hóa chỉ ở trong chớp mắt, liền một chút thay đổi chỗ trống cũng không lưu lại cho nàng. Dù là lực lượng này cũng không tận lực tổn thương nàng. Máu của nàng quản cũng chịu không được dạng này cực tốc huyết trương cùng co vào. Miễn cưỡng vận hành một chu thiên, nàng liền tranh thủ thời gian thu công. Cỗ này linh lực lại rút về đan điền, suy trượt một chút thông qua ấn ký chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phùng Diệu Quân biết, nó là lại trở về chủ nhân chân chính nơi đó. Nàng xoay người ngủ lại, toàn thân tinh ẩm ướt, liền bồ đoàn đều bị mồ hôi thấm vào. Phùng Diệu Quân bụng mặt, cười đến lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng là cười đáp một nửa, nước mắt liền chảy xuống. Hao hết thiên tân vạn khổ, nàng rốt cục tại cái thế giới xa lạ này bên trong lục lọi ra một đầu cầu sinh con đường. Nàng có thể tu hành, nàng có thể mạnh lên, nàng có cơ hội hành tẩu ở mảnh này chiến hỏa bay tán loạn thổ địa bên trên, lại không e ngại tai họa bất ngờ. Nàng tâm tâm niệm niệm tự do, rốt cục hướng nàng vươn cành ô liu. Chỉ cần Vân Nhai còn sống, chỉ cần Vân Nhai cường đại, nàng cũng có thể từng ngày mạnh lên. Đối với người này, nàng không hiểu có lòng tin. Ngụy Quốc, quốc sư phủ. Tiêu Diễn ở đây dùng qua cơm trưa, đang cùng Vân Nhai đàm luận năm nay mưa to khả năng mang đến lương thực thiếu thu, chợt thấy sắc mặt người này âm trầm xuống. Hai người chính đi ở trong hậu hoa viên, không biết Vân Nhai từ nơi nào làm ra một cục đá run tay đánh đi ra, trong bụi cỏ lập tức truyền ra kít rít lên một tiếng, sau đó liền an tĩnh. Tiêu Diễn không rõ ràng cho lắm, thế nào? Có con chuột lớn. Vân Nhai tuấn trên mặt quen có mây trôi nước chảy không thấy, được thay thế bởi thiện thiện sắc khí. Lại xuất hiện. Lúc trước kia một lần quả nhiên không phải là ảo giác. Vân Đại Quốc Sư cũng không phải mèo, làm chi nhìn thấy chuột liền muốn kêu đánh kêu giết. Tiêu Diễn nhịn không được gãi gãi cái hót. Ngày kế tiếp, Phùng Diệu Quân lần đầu tiên không có đi Yên Hải lâu, mà là thay đổi một bộ xanh thảm sắc váy mùa hè, kêu lên Trần Đại Sương ra cửa. Ba tháng này siêng năng tu hành, thời gian phá lệ phong phú, nhưng có một dạng sự vật tựa như liền không như vậy bão mãn. Tiền của nàng cái túi. Nàng sơ lâm thải tinh thành lúc, đạt được tấn vương ban thưởng cùng chúng quý tộc lễ vật, thân gia lập tức trở nên rất khả quan, hồ cá mập sự kiện về sau, tấn vương cũng tra ra trận tướng, mặc dù Hàm Nguyệt công chúa là bởi vì nàng mới gặp nạn, nhưng cái này cũng không xuất phát từ Phùng Diệu Quân bản ý, đồng thời nàng về sau cũng xuất thủ cứu rút, bởi vậy vẫn là lần nữa ban thưởng. Dạng này Phùng Diệu Quân tích lũy lại đến tài phú, lại đủ để cho thường thường bậc trung nhà thư thư phục phục sống hai ba đời. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng còn có trí tại tu hành. Nàng sử dụng dược liệu đều là giá trị bản thân không ít, rẻ nhất đồng dạng hồng lam hoa có thông hồng hòa huyết hiệu quả, nhưng sản lượng thưa thất thu thập không dễ, tiệm thuốc tử giảm rưỡi tiền đều muốn bán được 3 lượng bạc, mà nàng một lần tắm thuốc liền muốn dùng tới chỉnh một chút một cân. Cái khác 15 vị dược tài đều so hồng lam hoa quý giá, còn không tính nàng khẩu phục thuốc cao. Hơn 60 ngày đến, ở đâu là tiền bạc chi tiêu như nước chảy. Quả thực chính là cái thác nước. Tiết lưu là không làm được, tu hành bản thân liền là cái đốt tiền nghề. Tục ngữ nói tài lữ pháp địa, tài chữ bị đặt ở vị thứ nhất cũng không phải đạo lý, cho nên nàng hiện tại muốn là khai nguyên kế sách. Lúc này sắp nhập thu nhưng nắng nóng chưa khởi, trên đường người đi đường vẫn lấy nhẹ áo áo ngắn. Thải tinh thành bên trong cao lầu dày đặc, bách hóa thịnh vượng, liền người bình thường trên thân quần áo cũng so Ngụy quốc cùng nguyên bản An Hạ tươi đẹp hơn rất nhiều, thường có con em nhà giàu rêu rao khắp nơi, tiên y nộ mã. Nàng vừa đi dạo, thấy quên cả trời đất, đi theo phía sau Trần Đại Sương một tấc cũng không rời. Hồ cá mập sự kiện đã qua 3 tháng có thừa, Phùng Diệu Quân lại là hào không đau lòng nện vào hảo dược cho hắn, bởi vậy Trần Đại Sương tổn thương cũng tốt 7-8 phần. Ngày hôm nay Phùng Diệu Quân có khác dự định, cũng không mang ám vệ đi ra ngoài. Bảo hộ nhiệm vụ của nàng liền rơi xuống Trần Đại Sương một người trên đầu, không phải do hắn không cảnh giác. Tuy nói chuyện kia đã qua, phủ thừa tướng cũng không còn dự định cướp đi Phùng Diệu Quân, nhưng loại này bên trong tòa thành lớn cái nào có thể thiếu bọn buôn người. Bọn hắn quen dùng chụp hoa thủ pháp dụ dỗ hài đồng. Tiểu thư nhà mình năm nay vẫn chưa tới thập nhị tuổi, lại lớn lên như vậy tinh xảo đáng yêu, vạn nhất bị người bắt cóc làm. Phùng Diệu Quân không biết trong bụng hắn tính toán, nắm lấy hắn đi dạo phồn hoa nhất khu đông thành trung tâm đường cái. Thời gian trôi qua rất nhanh, nàng đến Tấn Đô tính toán đâu ra đấy cũng có hơn 100 ngày, nơi này mãi mãi cũng có chuyện mới mẻ, Tấn Đô quý tộc đối quốc sư đệ tử mới cũng không lại cảm thấy hứng thú, cho nên nàng nghẹn đến bây giờ mới nên ngang đi ra ngoài, không ngờ sau lưng có cái đuôi. Đi dạo qua một vòng, trong lòng có chút số, nàng mới chỉ vào một nhà cửa khuôn mặt rất lớn tiểu lâu nói, đi vào uống chén trà. Tiểu lâu này ở vào cuối phố, chiêu bài cũng lớn, trên đó viết vọng tiên lâu, đơn cửa độc tòa nhà. Dưới mắt vừa tới giờ tị, đã qua hướng ăn thời gian, nhưng còn có chợ sáng cung cấp. Phùng Diệu Quân hai người đi vào, trông thấy đại đường rộng lớn, chí ít có thể bày xuống 50 tấm cái bàn, đồng thời 1/3 đều ngồi người, thế nào biết nơi này ngày thường sinh ý đều rất tốt. Nhã gian. Chạy đường hỏa kế tiến lên, Trần Đại Sương ném ra bạc, thế nào hai người được lĩnh đến lâm hồ nhã gian. Phùng Diệu Quân trước muốn một bàn quen củ hấu chậm rãi bóc lấy, sau đó hỏi hỏa kế, bột củ sen nhưng có. Có, đều là tươi ngó sen mảnh mải, tăng thêm hôm qua mới ướp tốt xuất ra đường hoa quế. Muốn một bát. Sau đó lại điểm một bát ngư hoàn mì chay, hai cái bánh bột mì, lại muốn một phần địa tiên mầm trứng tráng. Địa tiên mầm. Hỏa kế chưa từng nghe qua cái này. Ngươi một mực bàn giao phòng bếp, người ta sẽ biết. Phùng Diệu Quân khoát tay áo, lại đến một đĩa làm nổ con lươn đoạn, cho ta thả 9 tầng tháp. Hỏa kế nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua trên quầy rủ xuống lấy menu, không có cái đồ chơi này à, tiểu cô mãi mãi yêu cầu nhưng thật không ít. 9 tầng tháp, bọn họ có phải hay không còn được hiệu thuốc mua đi? Phùng Diệu Quân chỉ chớp mắt nhìn thấy Trần Đại Sương ngồi vào nhã gian đối diện trên mặt bàn đi, thế nào chỉ hắn, chiếu những này hình dáng, cho hắn lại đến một phần. Khá lắm. Hỏa kế trừng mắt. Ở đây ăn cái gì đương nhiên không giống bên ngoài ăn tứ như vậy lợi ích thực tế chén lớn, thế nhưng là bánh bột mì mỗi cái đều có hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt rất tư thực, nàng điểm đồ vật chí ít có thể cho ăn no 3 tiểu cô nương, kết quả chỉ có một mình nàng ăn. Không giao nhận tiền chính là đại gia, những khác quan hắn về sự tình. Hắn nhẹ gật đầu, đi xuống. Ba quân tình chuyển hàng nhanh. Chương sau, 11 lúc đưa ra. Câu nguyện phiếu. Chương 65, mẫu thân lưu lại trợ lực. Phùng Diệu Quân cũng không chú ý tới mình bị người gắn cho cái dạ dày vương ấn tượng. Người tu hành khí huyết vận hành cực nhanh, tiêu hóa công năng cường đại, sức ăn cũng vượt xa người bình thường, nàng còn chưa tu thành chính quả, ngược lại trước luyện được người nhà cơm lượng. Đương nhiên giống Mạc Đề Chuẩn một bữa cơm liền có thể ăn mất một nửa dê, nàng thúc ngựa đều đuổi không kịp cái này tiện nghi sư phó. Nàng cho mình pha chén trà, bằng cửa sổ nhìn ra xa. Vọng Tiên lâu vị trí rất tốt, sau lưng chính là một mảnh hồ nhỏ, dù so ra kém Bạch Tượng Hồ Thủy Thiên nhất tuyến bao la hùng vĩ, lại thắng ở bên bờ Dương Liễu rủ xuống đê, trong hồ lá xanh sen hồng, lại có thuyền nhỏ hiện sóng qua lại ngắt lấy củ hấu, nhìn đến một phái nhàn thú. Nàng nhã gian chính đối cái này một mảnh tốt phong quang, đúng lúc gặp ngoài cửa sổ trồng hoa nhài đang nở hoa, đón gió đưa hương, say đến người mơ màng muốn say. Bột củ sen tới trước, sắc như hổ phách, run rẩy nếu như đông lạnh, nếm một ngụm chính là hạt sen cùng hoa quế trong veo, phảng phất có thể đem nóng khô đều từ phế phủ bên trong đuổi ra ngoài. Đi lên nữa chính là man đoạn. Tấn Đô sống lớn tiến vào hải dương, mới có cá trình nhỏ sinh trưởng, này quý đang lúc màu mỡ, mỗi một đuôi đều trùm lên bí chế phấn liệu dầu chiên. Nếu như hỏa hầu vừa vặn, mỗi cắn một cái đều là giòn tan, chỉ có mùi cá mà chưa chắc thổ tanh. Húng chi nàng còn muốn cầu thả 9 tầng tháp cùng nồi, cái đồ chơi này thế nhưng là trăm người không chán hương thảo. Trần Đại Sương cũng hiếm khi hưởng qua dạng này mỹ vị, mới mang hai đầu tiến trong miệng, thì có người nam tử không nhanh không chậm bước đi thong thả tới, thế mà đi vào Phùng Diệu Quân trong bao xương ngồi xuống. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đang muốn đứng lên quát hỏi, Phùng Diệu Quân đã hướng hắn khoát tay áo, sau đó cười hỏi người tới, Đồng Dương, cố nhân mạnh khỏe. Nam tử này da mặt trắng nõn, mặt mày dài nhỏ, râu dài dưới hàm tu được chỉnh chỉnh tề tề, nhìn niên kỷ tại 40 tả hữu. Hắn thân hình cao gầy lại không hiện văn ngược, nhìn hơn phân nửa là bởi vì trong mắt của hắn quang mang ánh nhuận, cho thấy đến tâm trí không tầm thường. Hắn nguyên bản ngay tại tường tận xem xét Phùng Diệu Quân, phảng phất so với cái gì, nghe nàng câu nói này mới khuôn mặt có chút động, hỏi một chữ, Phùng. Phùng Diệu Quân gật đầu. Cái này mặt người bên trên hiện ra cảm khái, thở dài một tiếng, 8 năm trước, ta ở ngoài sáng bên dòng suối còn gặp qua ngài một mặt, lúc ấy cây đỗ quyên hoa nở đến đầy khắp núi đồi, cực kỳ xinh đẹp. Thời gian không tha người, một cái chớp mắt ấy đều 8 năm. Phùng Diệu Quân nghiêng đầu nhìn một chút hắn, nhìn Đại Nguyên Minh Khê. Người này cười tủm tỉm nói, đúng vậy a. Phùng Diệu Quân nhếch miệng, Minh Khê phụ cận không sinh trưởng đỗ quyên. Cây đỗ quyên vui tính axit thổ nhưỡng, hắn nói tới Minh Khê ở vào nhìn Đại Đại Thảo Nguyên, chỗ rất lạnh, chính là An Hạ Vương thất hạ cung chỗ, kia phụ cận có cây du, có cây sỏi, có cây thạch nam, hết lần này tới lần khác chính là không có cây đỗ quyên. Nàng lương trước chỗ kia hẳn là chất vôi tầng đất. Gia hỏa này bất động thanh sắc lửa nàng đâu. Nàng nếu là phụ họa hoặc là thờ ơ, người này tám thành phải nhốt câu đối hai bên cánh cửa trả cho nàng. Người này rốt cuộc cười, ý cười đưa tới trong mắt, ngài có thể cầm có tín vật. Còn lại vài món thức ăn cũng bưng lên, bất quá trứng tráng dùng chính là cây hương thung mà không phải điệu tiên mầm. Đợi tiểu nhị lui ra, Phùng Diệu Quân cầm ra bản thân từ giám, thuận tay tại bánh bột mì bên trên đóng cái đâm. Người này thế nào tại chỗ ngồi bên trên khẽ không người, ôn thanh nói, tiểu thư, ngài rốt cuộc đã đến, ta là Vọng Tiên lâu Đông gia Lô Chuyện Ảnh. Rồi tay cầm lên bánh bột mì, xé toang phía trên in trường nhạc hai chữ, bỏ vào trong miệng ăn hết. Phùng Diệu Quân lúc này mới đứng lên, đóng lại nhã gian cửa. Lô Chuyện Ảnh không đợi nàng mở miệng nói ngay, vừa rồi vì lý do cẩn thận, mời tiểu thư thứ lỗi. 3 tháng trước chúng ta liền nhận được An Hạ công chúa ở Yến tin tức, ngươi lại chậm chạp chưa đến Vọng Tiên lâu cùng chúng ta liên lạc. Vị kia công chúa không phải ta. Phùng Diệu Quân cười nói, ta mới tới Tấn Đô liền chọc tới không cần thiết chú ý, không tốt trực tiếp tới nơi này. Lô Chuyện Ảnh gật đầu, hiện tại ta đã biết, cũng yên tâm. Phùng Diệu Quân vào cửa sau điểm kia ngũ dạng đồ ăn chính là ám hiệu. Dù sao nơi này thực khách như mây, làm phòng nhận lầm, ám hiệu bên trong tăng thêm 9 tầng tháp cùng điệu tiên mầm hai thứ này thông thường thực đơn bên trên không có có đồ vật, Lô Chuyện Ảnh trông thấy, tự nhiên là đến gặp nhau. 9 tầng tháp ngược lại cũng thôi, bản địa tiệm thuốc bên trong còn có thể tìm tới. Địa tiên mầm cái này xưng hô càng là ít có người biết. Kỳ thật thứ này tên là cậu kỳ đầu, cũng chính là cậu kỳ lá non tử. Phùng Diệu Quân thâm thâm nhìn chăm chú Lô Chuyện Ảnh nói, ta nghe nói ngài cũng không phải là An Hạ người, mẫu thân muốn ta hầu ngài Lô thúc. Nàng nhắc lên mẫu thân, chỉ tự nhiên là An Hạ vương hầu. Lô Chuyện Ảnh nụ cười phai nhạt một chút, không sai, ta là Yến quốc người, nguyên quán ngay tại Đồng Dương, ngoại tổ từng nhận chức Yến quốc ti sĩ, ngoại tổ mẫu là Tấn quốc người. Ta qua An Hạ lúc sinh một trận bệnh nặng, ngươi may mắn. Mẫu thân viện thủ cứu chữa, nếu không liền muốn chôn xương tha hương. Hắn ngừng lại một chút, giống như là có chút thổn thức, lúc ấy nàng còn chưa gả cho An Hạ vương, chúng ta trò chuyện vui vẻ, lẫn nhau dẫn vì tri kỷ. Phùng Diệu Quân chấp chấp lông mày nhỏ nhắn. Trong ấn tượng của nàng, An Hạ vương hậu là cái có thủ đoạn, có lòng dạ cũng có thấy xa nữ nhân, rất nhiều năm trước đi qua việc thiện còn có thể cho nữ nhi lưu lại phúc phận. Lô Chuyện Ảnh một câu cuối cùng tựa hồ có chút cố sự, nếu không lòng người dễ biến, An Hạ Vương hậu làm sao dám ủy thác cho một vài năm cũng không thấy mặt dị quốc người. Sao có thể chắc chắn, hắn nhất định sẽ thiện đãi, trợ giúp nàng nữ nhi. Đúng vậy, Lô Truyện Ảnh cũng không phải là An Hạ Vương hậu thuộc hạ, nhưng là Phùng Diệu Quân rời đi Điểm Thủy Hương trước đó, đồng bái đã từng chạm đoạn sắt nói cho nàng, Lô Truyện Ảnh có thể tín nhiệm. Người này bản thân thì có tấn người huyết thống, lại ở đây cày doanh hồi lâu, cái này để hắn hành động không dễ bị người hoài nghi. Từ một điểm này bên trên nhìn, Phùng Diệu Quân liền minh bạch An Hạ Vương hậu là thật tâm không hy vọng nữ nhi lại phản công, Phúc Quốc, chỉ nguyện nàng tiểu phú tức an, bởi vậy cũng không cho Phùng Diệu Quân lưu lại càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Lô thúc cực khổ rồi. Phùng Diệu Quân thành khẩn nói, ta là lấy Mạc Quốc sư tam đồ đệ thân phận chuyển tới đây, về sau phải nhiều hơn làm phiền ngài. Lô Truyện Ảnh vuốt vuốt cần, đồng bái rất sớm đã gửi thư cáo chi, vương nữ đổi tên là Phùng Diệu Quân. Mấy tháng nay Mạc Quốc sư thu mới đồ tin tức truyền khắp vương đô, ta liền đoán được 7, 8 phần 10 là ngươi, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi khi còn bé có chút hắn cười cười, Mạc Quốc sư sẽ thu ngươi làm đồ, kỳ thật rất dễ ta kinh ngạc. Có thứ gì? Phùng Diệu Quân minh bạch hắn muốn nói là có chút không thông minh, thân thể này nguyên chủ nhân mỹ mạo có thừa, thông minh không đủ, dưới tình huống bình thường cũng không nên đến Mạc đại quốc sư mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Lô Truyện Ảnh nói đến dạng này ngay thẳng, ngược lại làm cho nàng sinh lòng hảo cảm, biết người này không mù quáng theo cũng không chỉ có lời hứa. Nàng cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Người trưởng thành đều sẽ biến. Nàng một câu tạm tha mở cái đề tài này, ta dưỡng mẫu cùng đồng bái nơi đó như thế nào? Bọn hắn cuối cùng tuyển định Liêu quốc thủ đô thứ hai lộc cấp dàn xếp lại, Phùng Kỳ đã mở cửa làm ăn, đồng thời có tâm hướng Liêu đô ấn tư thành phát triển. Vẫn là lương thực cùng bài vóc. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương sau, 15 điểm thả ra. Gần nhất thủy vân tấp ngập ra ngoài, đi địa phương điện thoại tín hiệu rất yếu, liền tạm thời không chơi mọi người chơi tranh đoạt từng giây trò chơi nha. Chương 66, phòng ngừa chu đáo. Lô Truyện Ảnh gật đầu, trước mắt vẫn là. Đồng bái gửi thư về 3 lần. Đều đang thúc giục hỏi tung tích của ngươi, nhưng đáng tiếc ta không thể trả lời. Xem ra, ngày hôm nay có thể trở về tin để bọn hắn yên tâm. Phùng Diệu Quân trong lòng áy náy sâu hơn. Mấy tháng này nàng thâm cư không ra ngoài, cơ bản cũng là dinh thự Yên Hải lâu hai điểm tạo thành một đường thẳng, mặc dù lý do đầy đủ, đến cùng để dưỡng mẫu lo lắng. Ở trên đời này, Từ Thị mới là thật tâm nhớ nhung nàng, bảo vệ nàng người, mình thực là nên sớm đi tìm cách đưa tin tức cho đồng bái mới là. Nàng cắn môi một hồi lâu. Mới hỏi Lô Truyện Ảnh, tại Yến quốc An Hạ công chúa là giả, ta kia đường ca phó Linh Xuyên tổng không phải là giả sao? Ta trong ấn tượng tựa như không có người như vậy. Trường Nhạc công chúa đối với vị này đường ca là tí xíu ấn tượng cũng không có, khả năng căn bản chưa từng gặp mặt. Phó Linh Xuyên đúng là có người này. Lô Truyện Ảnh đã sớm làm qua công khóa, em hai đáp nói, kia muốn lên ngược dòng đến 7 đời trước đó, An Hạ Huệ Vương con thứ 3 phạm sai lầm rời đi Tây Bắc biên giới địa phương, từ đây ở nơi đó sinh sôi. Phó Linh Xuyên nhưng là hậu duệ, theo họ mẹ, coi như ngươi thật sự phải gọi hắn một câu đường ca. Cái này là xa xa bà con xa đường ca à, huyết mạch bị pha loãng rất mỏng, tục xương sợi mỹ thân, khó trách Phó Linh Xuyên nghị phục quốc liền muốn đánh lên An Hạ công chúa cờ hiệu, lấy tôn chính thống. Phùng Diệu Quân vô vô cảm, ta liền hiếu kỳ, hắn đi đâu tìm ra vị công chúa kia. Nghe nói còn có tín vật, nếu không không thể thủ tín tại Yến Vương. Công chúa ngươi một mực sinh trưởng tại thâm cung bên trong, gặp qua ngươi bên ngoài rất ít người. Phục thị ngươi tôi tớ cũng đều chết ở nước diệt thời điểm, ai nghĩ tìm người chứng cũng không dễ dàng. Nàng trước mắt, Yến Vương tin. Tin hay không, chỉ có Yến Vương tự mình biết. Lô Truyện Ảnh cười, trọng yếu chính là, An Hạ công chúa còn sống. Ngụy quốc lập tức liền chú ý tới, ánh mắt cũng chỉ sẽ nhìn về phía Yến quốc, cái này rất tốt. Hắn ý nghĩ, ngược lại cùng Phùng Diệu Quân không như mà hợp. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, tiểu thư tiếp xuống có tính toán gì? Ta muốn định cư thải tinh thành. Phùng Diệu Quân đã sớm nghĩ kỹ, ở đây còn có thể tạm thời nắm lấy Mạc để chuẩn cây đại thụ kia che gió che mưa, so nơi khác rất nhiều. Tuy nói quốc sư có chức không có quyền, nhưng dạng này đèn sáng giống như nhân vật địa vị siêu nhiên, khi đệ tử của hắn thân phận cũng là hơn người một bậc, làm việc thuận tiện. Như vậy tiểu thư danh nghĩa còn có chút sáng nghiệp, những năm gần đây đều từ ta thay quản lý, tổng cộng là tiểu lâu 2 nơi, hiệu buôn 1 cái, cửa hàng 17 ở giữa, đại trạch 2 tòa nhà, nhà dân 7 chỗ, ngoại ô còn có 2 cái tráng tử. Ruộng tốt 700 mẫu. Lô Truyện Ảnh cho nàng tinh tế tính ra, trừ tiểu lâu bên ngoài, cái khác cơ bản đều cho mướn. Thuận miệng nói số lượng chữ, đây là 7 năm qua doanh nhuận, phân tổn tại 4 nhà tiền trang bên trong. Mặt khác ngài còn có 27 người có thể dùng, đều có sở trường, ngài có thể cùng nhau lĩnh đi. Kia số lượng vượt qua Phùng Diệu Quân dự đoán, cho thấy đến Lô Truyện Ảnh thật là một cái nhân tài. Nàng khoát tay áo, Mạc Quốc Sư biết ta là An Hạ công chúa, nhưng lại không biết ta tại Tấn Đô có những thứ này. Không phải mình tộc loại, nàng phải có ý để phòng người khác. Mạc Đề Chuẩn cùng Tấn Vương bây giờ đối với nàng bỏ bê trông giữ, đại khái cảm thấy nàng lẻ loi một mình tại Tấn Đô không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng nếu là biết trong tay nàng có những thế lực này, kia có lẽ lại khác biệt, đến lúc đó nàng có thể hay không có hiện tại như vậy tự do. Lô Chuyện Ảnh nhẹ gật đầu, tiểu thư không muốn bại lộ những này, như vậy liền từ ta tiếp tục người quản lý, nhưng ngài cũng nên hữu dụng độ hợp lý nơi phát ra. Trong này có một cái trang tử, ba cửa hàng khế ước thuê mướn lập tức đến kỳ, theo ý ta, dứt khoát ngài giả vờ bỏ tiền mua xuống lấy giữ thể diện, để tránh quốc sư sinh nghi. Nàng giả vờ mua mình trải trang, móc ra tiền quay đầu lại đến trong tay mình, bởi như vậy liền đem sản nghiệp cho tẩy trắng, quang minh chính đại biến thành nàng. Phùng Diệu Quân hé miệng cười một tiếng, là cái biện pháp tốt, nhưng ta không muốn để cho Lô Thúc rơi vào tới. Mạc quốc sư nếu là ngầm tra những này cửa hàng chủ nhân, có thể hay không tra được trên người ngươi. Lô Chuyện Ảnh động dung, mảnh nhìn kỹ nàng hai mắt, tiểu thư lo xa, chẳng lẽ còn nghĩ lấy An Hạ chuyện xưa. An Hạ Vương Hậu từng nói nói. Phùng Diệu Quân có cái này cân nhắc, liền cho thấy nàng không có ý định tại Tấn Đô ở lâu. Tiểu cô nương này chẳng lẽ quải niệm cố quốc, còn có chút ý khác. Nàng cùng Lô Chuyện Ảnh trong ấn tượng Trường Nhạc công chúa có rất lớn khác biệt, mà người thông minh thường thường có càng lớn dạ tâm. Phùng Diệu Quân khoát tay áo, ta biết mẫu thân ý nguyện, nàng không hy vọng từ ta đi phục quốc, trước mắt ta cũng không có cái này châu chấu đá xe dự định. Thế nhưng là thế đạo hỗn loạn không chịu nổi, sao chổi quật khởi quốc gia cùng thành trì tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng có mấy cái có thể được kết thúc yên lành. Ta sẽ không đem cây tại một chỗ đâm chết. Nàng niên kỷ nhỏ như vậy, liền suy nghĩ đến dạng này lâu dài rồi. Lô Chuyện Ảnh có chút ngạc nhiên, lại có chút lòng chua xót. Phùng Diệu Quân là nàng hòn ngọc quý trên tay, đã từng là An Hạ quốc tôn quý nhất tiểu công chúa, nguyên nên cẩm y ngọc thực, cả đời vô ưu vô lự. Thời vận lại khiến cho nàng mai danh nhận tích buôn ba tại chư quốc ở giữa, thậm chí muốn vì mình sinh kế mà kiếm. Cái này thế đạo, ai? Trong lòng của hắn cảm thán, trên mặt lại giật ra một vòng nụ cười. Ngươi cứ yên tâm, những này sản nghiệp đều có không liên quan hợp pháp chấp có người, ai cũng đuổi không kịp trên người ta. Phùng Diệu Quân rốt cục gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Ta theo quốc sư tu hành, tiêu xài rất lớn, vẫn phải là tìm cách kiếm tiền, tốt nhất có thể cùng Liêu quốc Phùng ký kết nối. Lập tức nghị định cửa hàng cùng trang tử giao nhận thời gian. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đối Lô Chuyện Ảnh nói, mời Lô Thúc thu thập tình báo các nước, nhất là Ngụy quốc, ngay lập tức giao cho ta. Tiếp xuống nàng sẽ tiếp tục tham ô Vân Nhai linh lực, loại này dị động nhất định là không gạt được hắn. Cứ việc nàng không cảm thấy Vân Nhai có thể phát hiện đạo tặc là nàng, thế nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Chuyện buồn phận. Ta tự có con đường, không thể so với Mạc quốc sư chậm hơn bao nhiêu. Hắn tại Tấn Đô kinh doanh nhiều năm, sớm có mình thái mắt. Nàng thở dài, Ngụy thái tử tham ô mỏ linh thạch sự tình, dân gian bách tính so ta biết đến còn phải sớm hơn. Sau này sẽ không lại phát sinh. Lô Chuyện Ảnh không chút nghĩ ngợi tức nói, Ngụy thái tử gây nên cũng không phải là ví dụ, quyền quý lấy linh thạch lôi kéo người tu hành cho mình dùng, coi như phát hiện mới mỏ linh thạch cũng chưa chắc báo cáo. Rốt cục có người có thể nói với nàng nói chuyện, Phùng Diệu Quân đại hỉ. Trước đây tại nàng người bên cạnh, bất kể là Trần Đại Sương vẫn là đồng bái xác thực đều trung thành cảnh cảnh, lại không thể cùng nàng thảo luận những đại sự này. Nếu là đi cùng Mạc Đề Chuẩn cùng Hứa Phượng Nghiên nói đi, lại không quá phù hợp. Lô Thúc đối Ngụy quốc quốc sư Vân Nhai biết được nhiều ít. Người này bộc lộ tài năng thời gian không dài, có thể dò thăm tình báo không nhiều. Lô Chuyện Ảnh thấp giọng nói, Ngụy quốc thần dân đối với hắn ấn tượng lưỡng cực phân hóa. Ồ! Phùng Diệu Quân cảm thấy rất hứng thú a, nói thế nào? Nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng, Lô Chuyện Ảnh còn đạo nàng đối Vân Nhai có hảo cảm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xinh đẹp nam tử đối tiểu cô nương lực hấp dẫn thật to lớn a, cho dù là diệt quốc cựu nhân. Chương 67, hôn sự của công chúa. Ngụy quốc bách tính kính ngưỡng hắn, bởi vì hắn mấy lần khai đàn cầu mưa đều rất linh nghiệm, đại đại hóa giải tình hình hạn hán, phân phối nguyên lực lại hợp lý, ngoại chiến đồng thời cũng chiếu cố trong nước, không có rút ra dân sinh. Tăng thêm hắn trước sau đánh bại hai cái quốc sư, bình dân đều tôn sùng anh hùng, cho nên hắn tại châu giã tiếng hô rất cao. Mặt khác, Ngụy quốc vị trí nhất là xa xôi, phía tây, tây nam bên cạnh đều liên tiếp thâm sơn đại trạch, tiền sử di tích, chợt có đại yêu diện thế, vừa ra tới chính là gió tanh mưa máu. Vân quốc sư xuất người tu hành tiến đến chấn áp hai lần, hiệu quả nổi bật. Đối với nhân vật như vậy, mọi người tất nhiên là hoan nghênh. Trên triều đình lại không phải như vậy. Lô Chuyện Ảnh nhấp một ngụm trà thấm giọng, quần thần phân hai phái, một phái ủng hộ, một phái cho là hắn mê hoặc Ngụy Vương đối với hắn nói gì nghe nấy, thậm chí mấy lần muốn phá lệ cho hắn phong tước. Đương nhiên, bức bách tại vương đình áp lực, Ngụy Vương không thể thành công. ta nghe nói Vân Nhai hiện lên đưa linh đan có cây khô gặp mùa xuân hiệu quả, lấy Ngụy Vương niên kỷ tới nói, linh đan này đối với hắn thật có lực hấp dẫn. Phản lão hoàn đồng một mực là nhân loại cứu cực giấc mộng một trong, Phùng Diệu Quân không che giấu chút nào địa hoa một tiếng. Quốc sư không được cầm quyền, không được phong tước, đây là cổ đã có chi truyền thống, là chư quốc trải qua vô số năm kinh nghiệm giáo huấn mới lập xuống đến quy củ, thiên hạ chớ không tuân thủ. Cái thằng này thật đúng là ngưu nhân, dĩ nhiên có thể để cho Ngụy Vương động phá lệ suy nghĩ. Hắn sẽ không phải là Ngụy Vương con riêng a? Đây vốn là câu trò đùa, Lô Chuyện Ảnh lại ho một tiếng, hoàn toàn chính xác có người dạng này hoài nghi, bất quá nghe nói hắn cùng Ngụy Vương dáng dấp nửa điểm không giống. Theo ta thấy, người này đi đều là dương nhiêu, không che đậy, Ngụy Vương lại không phải trọng dụng hắn không thể, tâm kế bưng chính là hết sức lợi hại. Nói chuyện đến đây là kết thúc. Nàng cùng Lô Chuyện Ảnh định tốt sau này gặp mặt tám hiệu, địa điểm, nhiều lần lần, liền mang theo Trần Đại Sương đi ra Vọng Tiên Lâu, tâm tình thư sướng. Tình báo vấn đề rốt cục giải quyết, nàng từ đây thay thính mắt tinh, không lại cảm thấy mình bị thế giới này cô lập. Nửa tháng sau, nàng đem nguyên thuộc về mình cửa hàng cùng trang tử mua xuống dưới. Hai cái cửa hàng còn làm lương thực sinh ý, một cái khác đổi thành tiệm thuốc tử. Thải Tinh thành lập thành hơn 200 năm, nghiệp thái phát triển trở thành quen, chỉ nếu có thể kiếm lấy tiền nghề đều đầy áp người, liền vận chuyển đường bộ cùng hồ vận đều buộc vòng quanh hoàn chỉnh sinh thái liên tới. Loại địa phương này mặt ngoài nhìn như phồn hoa, nghĩ đào kim lại rất không dễ dàng. Nàng mới đến, chỉ có thể đánh trước lo vòng ngoài vây, chân chính kiếm tiền cửa khi như sòng bạc, muối sát, khói trả căn bản không phải tiểu thương hộ có thể làm được lên. Còn nơi bướm hoa mặc dù một vốn bốn lời, nhưng nàng căn bản liền đụng đều không muốn dây vào. May mắn bán thuốc ở thế giới nào cũng đều là bạo lợi sản nghiệp, nàng quyết định từ nơi này thử nghiệm cũng là có nguyên nhân. Yên Hải Lâu bên trong chữ có đại lượng đan phương, trong đó rất nhiều đều có thể cho bình dân sử dụng, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân. Yên Hải Lâu vì Tấn Vương tư tàng thư viện, người bình thường căn bản không có quyền tiến vào, theo nàng biết Vương thất không người kinh doanh y quán, cho nên phương thuốc tử cùng nó chôn ở nơi đó bị lòng đong. Còn không bằng làm cho nàng lấy ra mưu tài, á không đúng, là giúp đỡ chúng sinh tốt. Nàng thuận tay hái được mấy cái phương thuốc chế thành đan dược bỏ vào cửa hàng bên trong bán, tiếng vọng không tệ. Đương nhiên Thải Tinh thành bên trong cũng có thuốc bá tồn tại, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng nguyên muốn tìm Mạc Để Chuẩn hỗ trợ, bất quá lúc này Hàn Nguyệt công chúa mình đưa tới cửa. Tuy nói hồ cá mập sự kiện chủ yếu nhằm vào chính là Phùng Diệu Quân, Hàn Nguyệt công chúa là bị liên lụy, bất quá làm rõ tiền căn hậu quả về sau. Nàng cũng minh bạch việc này chân chính làm chủ là phụ thừa tướng, ngược lại là quái Phùng không được. Lại nói công chúa mệnh là Phùng Diệu Quân người cứu không giả, Phùng Diệu Quân đánh giết cá mập yêu kinh sợ hãi một màn lại cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, việc này qua đi Hàm Nguyệt công chúa ngược lại đối nàng độ thiện cảm lên cao. Phùng Diệu Quân cũng thấy ra Hàm Nguyệt công chúa mặc dù trời sinh tính nuông chiều chút, nhưng còn minh đến lý lẽ, bởi vậy hai nữ ở giữa cũng có chút đi lại. Nay về Hàm Nguyệt công chúa dương dương đắc ý nói, Vân Ngai lại thắng. Cái gì? Phùng Diệu Quân một mặt mờ mịt, kỳ thực Lô Chuyện Ảnh hôm qua đã xem tin tức này nói cho nàng. Lại một cái đầu đất khiêu chiến Vân Nhai thất bại, bị hắn đánh xuống Thiên Tuyệt Phong, chết được cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Hàm Nguyệt công chúa là Vân Đại Quốc sư mê muội, tưởng tượng hắn giết người cản vị anh tư đều hai mắt tỏa ánh sáng. Ô nàng liền người chết thân phận đều không muốn biết, dù sao liền một pháo hôi. Ngươi như thế nào là cái phản ứng này? Công chúa bất mãn, quốc sư là người tu hành có thể thu hoạch được trí cao vinh dự, điều động một nước nguyên lực, quản lý một nước khí vận, trưởng quản tất cả người tu hành vận mệnh. Ngươi biết đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ bảo tọa sao? Liền ngay cả khiêu chiến Vân Nhai người cũng đều tiếng tăm lừng lẫy, nào có một cái là hạng người bình thường. Phùng Diệu Quân biết ta. Mấy tháng này nàng tại Yên Hải Lâu bên trong nhìn sách sử, đã khắc sâu giải được quốc sư cái này khảm kim cương chức vị đến cỡ nào ngưu bức. Một cái xứng chức quốc sư có thể hợp lý phân phối quốc gia nguyên lực, một cái ưu tú quốc sư có thể khiến nguyên lực phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Mà một cái kinh tài tuyệt diễm quốc sư chế tạo ra kỳ hiệu, người bình thường căn bản nghĩ đều không tưởng tượng nổi. Cũng tỉ như, Hạo Lê đế quốc đánh lui Thiên Ma xâm lấn kia một lần. Nói tới quốc lực so đấu, liền tuyệt đối không thể xem nhẹ quốc sư cao thấp. Hàm Nguyệt công chúa nói không sai, thậm chí khiêu chiến quốc sư trước đưa chương trình đều là cực độ khắc nghiệt, ngoại trừ tu vi tuyệt cao, còn nhất định phải sinh vì đức trí thể mỹ cực khổ bản thân, nếu không người khiêu chiến liền đủ đến quốc sư bên cạnh cũng không thể. Thích hắn có làm được cái gì? Ta cũng không thể gả cho hắn. Phùng Diệu Quân đánh một cái ngáp, ngược lại là công chúa ngài muốn bao nhiêu cố gắng, ta xem trọng ngài. Hàm Nguyệt công chúa trên mặt vui mừng một chút phai nhạt, quốc sư không được cùng quyền quý thông hôn, ta càng không kịch. Lại nói, phụ vương hôm qua chỉ cho ta cưới. Phùng Diệu Quân ngược lại là đã quên điều quy định này, chợt bị nàng nửa câu sau giật nảy mình, ngài muốn gả cho ai? Đại Tấn cùng Nghiêu Quốc nhiều năm trước kết minh lúc thì có thông gia ước định, muốn đem vương nữ gả cho Nghiêu Quốc nhị vương tử. Hàn Nguyệt công chúa yếu ớt nói, tỷ muội chúng ta mấy cái, tuổi tác lớn quá lớn, tiểu nhân quá nhỏ, phụ vương nói tính đi tính lại chỉ có ta phù hợp. Đây thật là Phùng Diệu Quân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng quen không sẽ an ủi người, muốn ngài khi nào xuất giá. 3 năm về sau. Hàn Nguyệt công chúa lúc năm 13 tuổi, 3 năm sau 16, đang lúc phương hoa. Phùng Diệu Quân lúc này buông lỏng một hơi, cười hì hì nói, ngài khổ sở quá sớm. Ai biết trong 3 năm sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng Vân Ngai không làm quốc sư, ngài liền có thể cân nhắc cùng hắn song túc song phi. Liền sợ đến lúc đó ngài lại trướng mắt hắn. Ta lại như thế này nông cạn người. Hàn Nguyệt công chúa đôi mắt đẹp trừng trừng, cho dù hắn không làm quốc sư, cũng vẫn là trong lòng ta hoàn mỹ vô khuyết Vân Ngai đại nhân. Chỉ cần hắn vẫn là dáng dấp đẹp trai như vậy nói đến đây nhịn không được che mặt. Phùng Diệu Quân nết lên ngón tay cái, không hổ là công chúa, quả nhiên thủ vững bản tâm. Hào không lay được. Chương 68, người tranh ta đoạn. Hàn Nguyệt công chúa đến cùng niên kỷ còn nhỏ, không cân nhắc xa xưa sự tình. Nàng tìm Phùng Diệu Quân nôn ra nước đắng, cười đùa một phen, tâm tình rốt cục mưa to chuyển âm. Phùng Diệu Quân thừa cơ đem chính mình mở tiệm thuốc lo lắng nói, công chúa sau khi nghe xong, vô vô lúc này đã hơi nâng lên ngực nói, việc này có thể bao tại trên người ta, nhưng ngươi đạt được nhuận 4 thành cho ta. Phùng Diệu Quân ngoài cười nhưng trong không cười, 2 thành. Hàn Nguyệt công chúa chừng nàng một chút, ta miệng vàng lời ngọc liền đáng giá chút tiền đấy sao? Công chúa miệng vàng lời ngọc vô giá, ta chớ đảm tiền mới hiển tôn trọng. Hàn Nguyệt công chúa nguyên bản cũng trướng mắt một cái tiệm thuốc tử nghề nghiệp, 2 thành liền 2 thành A. Giúp Phùng Diệu Quân làm việc, là trả lại nàng cứu mạng lân tình. Phùng Diệu Quân trân trọng địa tạ. Bán thuốc cũng không so bán lương thực ăn mặc, người khác muốn kiếm cớ tử chí ít có 100 loại phương pháp, đơn cử nhất không có kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần nói tiệm thuốc tử bán độc thảo hại chết người, nàng cái này đông ra liền phải bị kiện. Coi như kiện cáo đánh thắng, danh tiếng cũng bị đập nát. Làm một chuyến này, dựa vào nhưng không phải liền là danh tiếng. Cho nên coi như nàng muốn sở lấy lương tâm kiếm tiền, cũng phải tìm cho mình một thanh cường lực ô dù, tỉ như vương thân quốc thích. Hàn Nguyệt công chúa giúp đỡ đại ân của nàng. Bất quá để công chúa cảm thấy ngạc nhiên chính là, vị này mới kết giao bằng hữu không có qua mấy ngày lại bàn nhà tiếp theo gần như đóng cửa tiêu cục, đổi so chiêu bài, chiêu binh mãi mã, làm ra vẫn là áp tiêu sinh ý hỏi nàng, cũng chỉ nói đổ cái mới mẻ chơi vui. Phùng Diệu Quân nhưng có mình ý nghĩ. Lô chuyện ảnh nơi đó còn muốn cho nàng 27 hảo thủ, nàng đem người hướng chỗ đó an trí mới tốt. Tính đi tính lại, quang minh chính đại mở một tiêu cục thỏa đáng nhất, toàn bộ là nhân tài cho nàng kiếm tiền. Dù sao nàng nơi này không nuôi người nhàn rỗi, đồng thời cũng dễ dàng cho thu thập tình báo, thậm chí cùng Liêu Quốc Phùng ký đối nhận. Đến nơi đây, hết thảy đều đi đến quỹ đạo, nàng cũng coi như chân chính tại Tấn Đô sống yên phận. Tạm thời giải quyết vấn đề kế sinh ai, nàng đem tâm thần một lần nữa phát trở lại tu hành cùng nguyền rủa dự tính ban đầu bên trên. Vân Ngai linh lực thuộc tính có cực mạnh ăn mòn tính, tuy tiện liền có thể đối thân thể nàng tạo thành tổn thương, bởi vậy Phùng Diệu Quân không thể không tiêu tốn tốt thời gian mấy tháng. Từng chút thích ứng. Biện pháp này liền giống với cho thân thể của mình uy độc, chỉ cần chính xác nắm giữ lượng thuốc, thân thể liền có cơ hội sinh ra kháng độc tính. Trải qua vô số lần làm người hề phải nếm thử, khiến cho người run sợ thống khổ, rốt cục tại 12 tuổi sinh nhật một ngày này, nàng thành công dẫn đạo Vân Nhai linh lực tại bản thân đi đến 6 cái chu thiên. Không có bị bỏng xấu, không có bị đông cứng, nàng từ đây không còn bị linh lực cực nhiệt cùng cực hàn sở khống nhiễu. Ngược lại, loại này băng hỏa lượng trọng thiên linh lực cũng rèn đúc nàng cơ thể, khiến cho thân thể của nàng cường độ đạt được nhanh chóng tăng lên. Từ đó về sau, theo thân thể của nàng càng ngày càng cường kiện, kinh mạch càng ngày càng vững chắc, nàng trộm mượn tới được Vân Nhai linh lực cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thuần phục. Trang cảnh kia liền phảng phất mãnh thú đi ra lồng giam, nhưng bên người từ đầu đến cuối đi theo cường đại tuần thú sư, làm nó gây sóng gió không được. Nhưng là khoảng cách điều khiển như cánh tay thuần thục độ còn có chênh lệch rất lớn. Phùng Diệu Quân biết vấn đề này gấp cũng không gấp được, dù sao so với lúc trước không thể tu hành tình trạng đã là cách biệt một trời. Càng quan trọng hơn là, về sau Vân Ngai linh lực tại nàng trong thân thể du tẩu lúc, thế mà cũng có thể câu đến động ngoại giới linh khí tiến vào. Bất quá linh lực của hắn một khi rút lui, những này khách bên ngoài cũng đi. Nàng linh cơ khẽ động, dứt khoát đem Vân Ngai linh lực lưu tại mình đan điền, sau đó quả nhiên phát hiện ngoại lai linh khí cũng ngừng đứng im lặng hồi lâu xuống tới, không đi. Phùng Diệu Quân vì thế nhảy cẫng không thôi. Nói không chừng nàng có thể bởi vậy thành đan. Bất quá tại nàng như vậy thử sau mười mấy canh giờ, trong đan điền nguyền rủa ấn ký đột nhiên truyền đến không thể kháng cự hấp lực. Ngay sau đó, thuộc về Vân Nhai linh lực liền tránh thoát nàng trói buộc, một đường phi nước đại trở về cũng không quay đầu, cùng theo rời khỏi, còn có nàng thật vất vả thu thập thiên địa linh khí. Phùng Diệu Quân tức giận đến nhảy dựng lên, kinh ngạc phát nửa ngày ngốc, mới suy đoán ra như thế một cái xấu hổ sự thật. Đã nàng có thể trộm dùng Vân Nhai linh lực, như vậy có lẽ, hoặc là, đại khái, Vân Nhai cũng có thể từ nàng nơi này phản trộm trở về. Dù sao, hai người không phải dùng chung linh lực a. Tại thờ ơ lạnh nhạt mấy tháng sau gặp nàng chiếm lấy linh lực không trả, Vân Nhai dứt khoát đoạt lại. Hắn thân là quốc sư, muốn phỏng đoán ra đoạt lại linh lực biện pháp không khó lắm a. Nàng khóc không ra nước mắt. Mấy ngàn dặm xa Ngụy quốc sư phủ, tinh thất. Ngồi xếp bằng Vân Đại quốc sư chậm rãi mở mắt, tuấn trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Cùng hắn đấu. Tiểu tặc này thật sự là quá non, thế mà nửa chút sức hoàn thủ đều không có. Tính toán từ đối phương nơi đó hút trở về linh lực, tổng cộng cũng chỉ tăng lại hơi không thể kế một tia. Liền ngay cả coi như lợi tức đều ngại quá ít. Là người kia tu vi quá cao, dẫn đến hắn chỉ có thể đoạt được này một ít, hay là đối phương liền dứt khoát là tu vi quá kém, đều bị hắn đoạt lại cũng chỉ có chút điểm này. Trải qua dài đến mấy tháng quan sát, hắn cơ bản có thể xác định là người sau. Người này, thật sự là không thích hợp tu hành. Bất quá đối phương dám động thổ trên đầu thái thuế, đây thật là quá thú vị. Hắn không phải điều tra ra người kia là ai không thể, ngoại trừ biết rõ đối phương thi triển thần thông bên ngoài, hắn còn muốn về đưa một món lễ lớn. Phùng Diệu Quân còn không biết mình bị họa tiểu nhân làm ký hiệu. Bất quá coi như hiểu được nàng cũng không để trong lòng. Một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, chuyện sau này đâu thèm được nhiều như vậy. Tiếp theo mấy ngày, nàng đặc biệt tuyển tại nửa đêm canh ba vận hành bộ tiên quyết, hy vọng Vân Nhai trong giấc ngộng không cảm giác được linh lực sói mòn, có thể cho thêm nàng một chút thời gian tu luyện. Quốc sư cũng là người, tóm lại là muốn ngủ a. Thú vị chính là, một chiêu này thật đúng là có hiệu quả, cũng không biết được hắn có phải là thật hay không ngủ. Vẫn là mượn cơ hội quan sát nàng cử chỉ. Lại về sau, nàng đánh bạo tại ban ngày làm việc. Vân Nhai cũng không vội mà đoạt lại linh lực của mình, dù sao nàng mỗi lần mượn quá khứ đều chỉ có một chút điểm, cùng hắn trong đan điền linh lực tổng lượng so sánh, giống như giọt nước trong biển cả. Nàng cũng thức thời đã có kinh nghiệm, dùng xong sau thành thành thật thật cho người ta còn trở về. Cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, vốn không quen biết hai người, không biết làm tại sao thế mà thành lập được một chút kỳ quái ăn ý. Một ngày này lại đến Yên Hải Lâu, Phùng Diệu Quân hít sâu một hơi, ma quyền sát trưởng. May mắn mà có Vân Nhai linh lực ủng hộ, ngay tại hôm qua, nàng rốt cục tu ra thần thức. Từ đây, Yên Hải Lâu chân quý nhất kia một bộ phận sách điển cũng không còn có thể hướng nàng giấu rốt. Nàng thèm nhỏ dãi một hàng kia lại một loạt ngọc giản rất lâu. Những này, mới là Yên Hải Lâu tinh túy chỗ. Giấy sách căn bản gánh không được thời gian hỏng bét đạp, coi như ma vật trong bụng không gian rất khô ráo. Thư tịch thả cái 300 năm cũng đều ố vàng đánh quyển, cất đặt 500 năm trở lên sách căn bản chính là nhãn quan tay chớ động, không phải đụng một cái chính là một tay mảnh vỡ, bành trướng cũng không chịu cho nàng nhìn. 6. Chương tiếp theo lập tức thả ra, mọi người chờ cái vài phút là tốt rồi. Chương 69, cộng sinh cùng tranh. Thế nhưng là những cái kia xa xưa, càng tiếp cận chân thực lịch sử, đều ghi chép tại cổ tịch ở trong. Cho nên nàng càng khát vọng nuôi xuất thần biết lấy tìm hiểu trong chiếc thẻ ngọc tin tức. Hiện tại, nàng đã được như nguyện. Như thế, biển sách ngao du 10 ngày. Nàng kết hợp ngọc giản cùng sách sử ở trong lộng lẫy hôn tạp ghi chép, rốt cục đưa nàng muốn nhất xác minh một đoạn lịch sử cho chắp vá cái đại khái ra. Đây chính là quân chủ cùng quốc sư quan hệ. Đây là nàng kiếp trước hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua hoặc là nghe nói qua kỳ lạ quan hệ, bởi vì Vân Nhai nguyên cớ, nàng đối với cái này phá lệ hiếu kỳ. Nguyên lai quốc quân cử hành phong điện nghi thức, bái tế tông miếu cùng thiên địa. Ngoại trừ hướng về thiên hạ chiêu cáo mình vinh đăng một nước chi chủ, còn muốn lúc trước thay mặt hoặc là tiền triều nơi đó tiếp nhận nguyên lực chuyển tiếp. Quốc quân tại, nguyên lực tại. Mà quốc sư chức trách, chính là vì quốc gia điều hành nguyên lực. Tại Hạo Lê đế quốc thời kỳ, quốc sư chức vụ hơn phân nửa xuất từ hoàng tộc, hoặc là liền dứt khoát là đế vương thân kiêm hai chức, tỉ như Hạo Lê đại đế chính là cái điển hình. Thế nhưng là vô luận làm hoàng đế vẫn là khi quốc sư, đều muốn quản lý dị thường nặng nề công vụ, trừ phi tinh lực phá lệ tràn đầy hạng người. Nếu không cách nào đảm nhiệm nhiều việc. Mà đại đa số tu hành giả vì thu hoạch nguyên lực tăng cường tự thân, cũng không thể không hạ thấp nguyên bản siêu nhiên vật ngoại tư thái, vì quốc gia phục vụ. Chính là do ở nguyên lực xuất hiện, đem bọn hắn cột vào quốc gia trên chiến xa. Thời kỳ này, vương quyền chưa từng có vững chắc. Thế nhưng là theo thiên địa linh khí kịch liệt suy giảm, thế giới pháp tắc cũng phát sinh trọng đại cải biến, trọng yếu nhất một đầu chính là, càng ngày càng nhiều người đã mất đi tu hành tư cách. Chỉ có linh khí thân hòa người có thể đụng vào vô thượng đại đạo cánh cửa, mà cái này không còn có thể lấy di truyền. Nói một cách khác, người tu hành hài tử còn có thể là người tu hành, nhưng từ càng đại khái hơn xuất đến xem lại biến thành người bình thường. Loại tình huống này, quân vương hậu đại rất có thể không có tu hành thiên phú, mà toàn bộ vương thất có thể sinh ra người tu hành cũng là lác đác không có mấy. Số lượng không đủ, chất lượng liền khó hơn đi, mà quốc sư lại là cái tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu chức vị. Huống chi lại truyền cái một, hai thay mặt xuống dưới, vương thất có lẽ liền triệt để biến thành thường nhân. Nhưng là nguyên khí vẫn tồn tại như cũ, đồng thời vẫn như cũ chỉ có cường đại nhất người tu hành, quốc sư mới có thể cấp cho phân phối. Mà từ lập quốc bắt đầu, nguyên lực đã biến thành một quốc gia tổn tục nhất nhân tố trọng yếu một trong, cho nên quốc sư tồn tại ắt không thể thiếu, vô luận vương thất bên trong có thể hay không sinh ra người tu hành. Một cái không tầm thường quốc sư thậm chí có thể bằng vào bản thân chi năng đem nguyên lực phát huy ra ngoài định mức uy lực. Mới chế độ theo thời thế mà sinh, vì quốc gia suy tính, nếu như vương thất bên trong không có người tu hành, như vậy quân vương nhất định phải mặt khác ủy nhiệm quốc sư đến nhìn rõ thiên cơ, thống lĩnh người tu hành chống cự ngoại địch, phân phối quốc gia nguyên lực. Mà thiếu khuyết huyết thống loại này thiên nhiên ngưng hợp tề, quân chủ cùng hoang dại quốc sư quan hệ liền trở nên đặc biệt vi diệu. Quốc sư là tất cả người tu hành trung cực mộng tưởng và vinh dự. Không người không muốn trở thành quốc sư, dù là nhận vương quyền hạn chế, lại có thể có được cao hơn địa vị, phân phối đến càng đa nguyên hơn lực, có thể cách vô thượng đại đạo thêm gần một bước. Thượng thể thiên tâm cơ hội, danh ngạch giải rác. Một phương diện, quân vương cần quốc sư, một phương diện khác, quân vương lại muốn phòng bị quốc sư, bởi vì người sau lực lượng quá cường đại, giết chết một phàm nhân đại khái không thể so với bóp chết con kiến càng tốn sức. Lịch sử ghi chép lấy sự thật như sắt thép, nói rõ bọn hắn kiêng kỵ không phải buồn lo vô cớ. Hoàn toàn chính xác liền từng có vương quốc bị quốc sư xoán quyền, thống trị, nguyên bản vương tộc bị chèn ép hoặc là đổ sát. Bởi vậy nhiều năm như vậy đến đối quốc sư hạn chế đã diễn biến đến đủ loại, nhưng trên tổng thể đại khái là trở xuống mấy loại. Một là khống chế thân hữu người nhà. Tỷ như Mạc Đề chuẩn tử tôn thân thích đều tại Tấn Đô, chừng 600 người liền đặt ở Tấn Vương dưới mí mắt, dù có thể an hưởng giàu có, ai nói không phải biến tướng làm vật thế chứ. Hai là quốc sư cùng nó môn hạ vào không được sĩ, không được phong tước. Không được cùng sĩ tộc thông hôn, chỉ có thể cùng thứ tộc gả cưới. Đây là dốc hết sức ngăn cản quốc sư tham dự hành chính, phòng bị hắn cùng quyền quý cấu kết, ra không quân chủ quyền lực. 3. Tại nguyên lực phân phối bên trên tuân theo bắt đại phóng tiểu nhân nguyên tắc. Trọng đại điều hành bên trên tỉ như nhắc nhở mưa gió, sự tình nông rừng hay, gia trì chiến lực, đều cần quốc quân cùng quốc sư cộng đồng sai khiến mới có thể có hiệu lực, mà tại chiến lực cá nhân điều phối bên trên, quốc sư mới được hưởng bộ phận quyền tự chủ. 4A, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Các nước đều có bách khiến quốc sư không thể không hiệu trung quân chủ bí pháp. Loại bí mật này thường thường đương thời chỉ có 2-3 người biết được, bình thường sẽ không quang minh chính đại viết tại trong sử sách, đương sự song phương càng sẽ không tên dương. Phùng Diệu bầy lật nhìn mấy chục bản sách cũ, mới phát hiện một đoạn ngắn chưa chứng thực bản tóm tắt, 170 năm trước kỷ quốc là quốc sư sở đoạt, cũng bởi vì kỷ quốc quân chủ đối quốc sư yêu cầu không cao, một khi làm phản chỉ làm cho hắn đánh mất toàn thân tu vi 7-12 canh giờ. Trong khoảng thời gian này quốc sư không thể điều phái nguyên lực, cũng mất đi sức tự vệ. Thế nhưng là người này chỉ cần có tâm làm phản, trước đó bố trí, cái này 7-12 canh giờ vẫn là có biện pháp chống nổi. Thuận đường nhắc lên, vị quốc sư này xoán quyền đăng vị về sau liền đổi quốc hiệu vì Yến. Không sai, cho tới nay nó đã phát triển thành đương thời cường thịnh nhất đại quốc. Mà nó có thể cực thịnh một thời, ngoại trừ thiên thời địa lợi, quốc thái dân an bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một chút. Đương kim Yến Vương cùng Hạo Lê Đại Đế đồng dạng. Lấy quân vương chi thân kiêm nhiệm quốc sư chức vụ, là lấy quốc sư cùng trung ương cơ cấu quyền lực mâu thuẫn tạm thời có thể hóa giải, Yến quốc có thể toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển. Mà năm đó vị kia xoán quyền thành công quốc sư biến thành quốc quân về sau, vì phòng ngừa hậu thế có người bắt chước mình, đối quốc sư trước tiến hành càng rườm rà, càng cường lực hơn quy tắc trói chặt. Như thế nơm nớp lo sợ hơn 10 đời sau, cuối cùng lại hảo vận ra đời một cường đại người tu hành đến kiêm nhiệm quốc quân cùng quốc sư. Nhìn đến đây, Phùng Diệu Quân vuốt vuốt chua xót con mắt. Rốt cục che đậy quyển thở dài một tiếng. Quốc quân cùng quốc sư chi tranh, xét đến cùng là nhân loại cùng người tu hành đánh cờ. Kế ma, yêu rời khỏi về sau, quyền lực trên sàn nhảy chỉ còn lại đôi này bạn nhảy. Cho dù bị giới hạn nguyên lực, lấy người tu hành năng lực cùng kiêu ngạo, lại thế nào cam tâm cuộn tròn ở nhân loại bình thường phía dưới. Thế nhưng là người tu hành số lượng cùng chất lượng, cũng không thể lại cùng ngàn năm trước đó so sánh. Dẹp An Hạ làm thí dụ, nhân khẩu hơn 200 vạn, trong đó người tu hành không đến 200 người. Tỷ lệ không kịp 1/10.000, cái khác các quốc gia vậy không bằng là, lại nói năng lực, hiện nay người tu hành có hơn 10 người chi lực có thể nói tinh nhuệ, có vài chục nhân chi lực có thể xưng hào cường, Mạc Đề chuẩn dạng này quốc sư có thể ủng trăm người chi lực, đã là phượng mao lân rác. Cái này cùng tiền sử động một tí nghiêng trời lệch đất các loại lớn giả không thể khách quan. Cũng nguyên nhân chính là bọn hắn không dù có được ưu thế áp đảo, người bình thường mới rốt cục chân chính leo lên cầm quyền sân khấu. Như thế, trong ngoài bất ổn. chân chính phải giải quyết cái này mâu thuẫn, có lẽ chỉ có chờ đến thiên địa linh khí hoàn toàn suy bại ngày đó. Quân tình chuyển hàng nhanh. Chương sau, 8 giờ 10 phút thả ra, hệ thống khả năng tồn tại một chút trì hoãn. Chương 70, khách không mời mà đến trên xe. Biết rõ cái này một đôi căn bản mâu thuẫn, nàng mới dám nói, mình chân chính bắt đầu nhìn thấy thế giới này chân thực một góc. Đấu chuyển tinh di, thời gian lặng yên không một tiếng động quá khứ 3 năm. Cái này hơn 1.000 ngày bên trong, không riêng là Tân Quốc, liền toàn bộ thiên hạ đều hiện ra hiếm thấy gió êm sóng lặng, cỡ lớn chiến tranh bước chân cũng đình chỉ. Không yên ổn chỉ có một ít biên thủy tiểu quốc. Bọn chúng liên tiếp thâm sơn đại trạch, không thể không tiếp nhận giao năm gần đây liên tiếp dị động yêu thú xâm lấn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản ẩn nút yêu quái gần nhất lại ngo ngoe muốn động. Nhân gian chính là như thế, không có thiên thai liền gặp người họa, nếu như hiếm thấy cả hai cũng không tới, như vậy còn có yêu tộc làm loạn. Tại Ngụy Quốc, đại vương tử Tiêu Tĩnh, nhị vương tử Tiêu Diễn các lĩnh quân đánh lui một lần yêu thú xâm lấn, chiến công nổi bật. Quốc sư Vân Ngai thậm chí tự mình xuất thủ, đem yêu quái thủ lĩnh đầu đem cắt xuống, đưa về Ngụy Đô treo ở Nam Thành trên cửa. Quái vật trong mắt là huyết hồng sắc, thủ cấp tương tự đầu sư tử, so với đầu sư tử phải lớn hơn 4 lần không ngừng, vòng cổ một vòng mọc ra cũng không phải lông bẩm, mà là một lớp bụi sắc dầu màng, phảng phất vây cá đồng dạng có thể chống ra tới. Chỉ là cái này cái đầu, nhìn liền cực đại mà tà dị, mỗi ngày từ dưới cửa thành đi qua đám người tại kinh thán không thôi đồng thời, lại muốn từ đáy lòng tán tụng Ngụy Quốc anh minh quân chủ cùng cường đại quốc sư. Phùng Diệu Quân tại Tấn Đô sinh hoạt trôi qua giếng cổ không gợn sóng, ngoại trừ chiếu cố mình danh nghĩa sản nghiệp, cùng định kỳ cùng dưỡng mẫu thông tin vãng lai bên ngoài, nàng chỉ duy trì cơ bản nhất xã giao, đối với những khắc quyền quý không lạnh cũng không nóng. Nàng rõ ràng chính mình tại Tấn Đô bên trong vị trí có chút đặc biệt, bởi vậy cũng không cố ý kết giao con em quý tộc. Bởi vì thân phận của nàng nguyên cớ, người bên ngoài phản cảm giác bình thường, quốc sư môn hạ, nguyên vốn cũng không nên leo lên quyền quý, để tránh quân tâm không vui. Nàng đem phần lớn thời gian đều tiêu vào tìm sách cùng trên tu hành. Vân Ngai linh lực đến cùng có bao nhiêu, lại là như thế nào điều động, nàng hoàn toàn không biết, người ta tựa như quần quận giang hà, lượng nước nhiều đến quất cũng quất không làm, nàng căn bản không dò tới đáy, vì không làm cho đối phương thăm dò mình tu vi thật sự, nàng mỗi ngày mượn nhiều ít linh lực liền trả lại nhiều ít, mình vất vả tu được mới lưu lại, nhắc tới cũng là cổ quái, nàng lấy Vân Ngai linh lực làm dẫn tử làm ra linh khí, về chỗ của hắn chạy một vòng trở lại liền biến thành. Hắn đặc thù băng hỏa lưỡng trọng thiên thuộc tính, mà loại này linh lực bởi vì nguyền rủa ấn ký nguyên cớ sẽ bị lưu tại đan điền của nàng bên trong, không đến mức tản mát tiến trong không khí. Mỗi ngày nàng đem ngắt lấy tiến thân thể mới mẻ linh khí đưa trả lại hắn, lưu lại ngang nhau băng hỏa linh lực. Từ lần thứ nhất Vân Nhai không có lấy hành động thực tế biểu thị phản đối bắt đầu, nàng liền mỗi ngày làm như vậy. 3 năm qua, cất giữ tại nàng đan điền ở trong linh lực càng tích lũy càng nhiều, từ nguyên bản khí thể chậm rãi ngưng ra thể lỏng, một dọn, hai dọn. Phùng Diệu Quân vui vẻ đến vài ngày đều ngủ không yên, chỉ vì đây là thành đan điểm báo. Thương Thiên Đâu, nàng nguyên lấy vì cả đời mình đều không có cơ hội tu hành, nào biết còn có ngưng ra nội đan một ngày này. Thành đan ý nghĩa đối với nàng mà nói quá trọng đại. Có nội đan, dẫn dắt thiên địa linh khí nhập thể hiệu suất coi như xa không phải trước đó có thể so sánh. Rốt cục, thu phân một ngày này, nàng tại Tiểu Cô Sơn điều tức chỉnh một chút 10 canh giờ, từ thần cùng đêm, sau đó ầm ĩ thét giải. Đan thành. Kia là tròn căng một hạt kim đan, mặt ngoài có tiên khí mờ mịt, trông rất đẹp mắt. Khí hải không có biên giới, cũng liền phân biệt không gian nó lớn nhỏ, nhưng ở nàng đoán không nghĩ sẽ so đậu xanh lớn hơn bao nhiêu. Kim đan chậm rãi chuyển động, quanh người linh khí như bị triệu hoán, vui mừng hớn hở nhào vào nàng trong thân thể, thay đổi lúc trước yêu dựng không tiếc lý ác liệt thái độ. Phùng Diệu Quân cảm thụ được linh khí thoải mái kinh mạch thư thấm, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Không có ai so Tào Đức Hoán rõ ràng hơn nàng vất vả cần cù cố gắng. Lúc này liền lên trước gây nên chúc nói, chúc mừng Phùng tiểu thư đạp lên kim đan đại đạo, sau đó thành tiểu không thể đoán trước. Sắc trời đã tối, đã vượt qua ngoại nhân tại Tiểu Cô Sơn lưu lại thời gian, hiển nhiên Tào Đức Hoán cho nàng mở cánh cửa tiện lợi. Phùng Diệu Quân thành khẩn cảm ơn, lúc này mới hạ sơn, vẫn như cũ từ Trần Đại Sương bồi hộ nàng trở về Thải Tinh Thành. Nàng vén màn cửa lên nhìn ra xa viễn cảnh, cảm xúc như là phương xa sơn ảnh chập trùng không chừng. Đối với những khác người tu hành tới nói, kết đan chỉ là cơ sở, có thể đối nàng mà nói, đây là chưa từng có, cực kỳ trọng yếu một bước. Từ nay về sau, nàng có thể không còn dựa Vân Nhai linh lực, ngược lại vận dụng mình nội đan đến hút tụ cùng chuyển hóa linh khí. Giữa hai người, không cần lại bảo trì như thế kỳ lạ mà xấu hổ linh khí truyền thâu. Đương nhiên nàng rất muốn lớn tiếng nói ra hắn là hắn, ta là ta, từ đây lại không liên quan, nhưng đáng tiếc nàng còn không có tư cách này. Bởi vì ngao ngư nguyền rủa nguyên cớ, hai người linh lực trên bản chất là một thể, Phùng Diệu Quân có thể rút ra linh lực của hắn, trái lại cũng giống như vậy. Nàng có thể có linh lực thậm chí ngưng ra kim đan, chỉ bất quá bởi vì Vân Nhai bản thân đủ, tạm thời không thèm để ý nàng. Ngày nào Vân Đại Quốc Sư cùng người ác đấu không ngừng, linh lực thiếu thốn lúc, rất có thể liền đem nàng tần tân khổ khổ tồn trữ xuống tới linh lực rút ra trong không. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, không đến cướp đoạt linh lực của nàng, nói không chừng đánh chính là cái này bản tính, cho mình bên ngoài tiếp một cái linh lực dự trữ kho. Cho nên, nàng tại may mắn từ đây có thể tự cấp tự túc đồng thời, cũng vẫn phải nghĩ biện pháp chém dụng giữa hai người liên hệ, các an các thiên mệnh. Nàng cái này bên trong đang suy nghĩ tung bay, thình lình toa xe trên đỉnh đột nhiên truyền đến ngực một tiếng vang trầm, giống như là có vật nặng va chạm. Ngay sau đó lại là phanh phanh vài tiếng quyền cước giao kích, nàng liền nghe đến Trần Đại Sương giận quát một tiếng, lớn mật tặc tử, lăn xuống đi. Hắn tại ngự xe phụ xe, hiển nhiên có người nhảy tới. Chen, tiếng kim loại lên, song phương động dùng vũ khí. Phùng Diệu Quân nắm chặt trong tay áo phân thủy thứ. Đây là Hứa Phượng Niên đưa nàng phòng thân vũ khí, tả hữu các một, so phổ thông chủy thủ càng thêm bỏ túi, có thể cột vào trên cánh tay. Thân đao hẹp mà không ánh sáng, chính là âm thầm hành hung lợi khí. Đương nhiên, nàng còn không có lấy nó đâm bị thương hơn người, hôm nay là không phải có cơ hội ẩm huyết mở lưỡi. Nàng đang muốn đi giúp Trần Đại Sương, bên ngoài bỗng nhiên có cái thô nặng thanh âm vang lên, chúng ta chúng an toán, phía sau có truy binh, mời chở chúng ta đoạn đường. Tiến vào thải tinh thành, ta tất thâm tạ. Người này tiếng nói như là phá ống bể. Phùng Diệu Quân nghe tức cất giọng nói, Đại Sương, có người thụ thương. Người này nói giống ho đàm, hiển nhiên phổi có chút tổn thương. Như vậy, liền không nên là đến người muốn đối phó nàng. Trần Đại Sương lúc này đáp, hai người cũng có bị thương, chật nhẹ nhất trọng. Phùng Diệu Quân cảm thấy càng an, cất cao giọng nói, giao ra vũ khí, quang minh thân phận. Nàng cùng Trần Đại Sương còn không đánh lại hai cái thương binh A. Không phải liền xuống đi đút sói hoang A. Một thanh âm khác nói ngay, cô nương, thiếu chủ của chúng ta nghe buồng xe này bên trong truyền ra giọng nữ non mịn, lường trước còn là một cô nương. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương sau 15 lúc đưa ra, cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Chương 71, chọc tới cửa phiên phức. Lúc trước kia thô trầm giọng âm lập tức đánh gây hắn, ta là Nghiêu Vương Thứ Tử Miêu Phụng Tiên, chuyến này đi sứ Đại Tấn trên đường gặp phục kích. Muốn mượn cô nương xe ngựa đưa ta tiến thải tinh thành, tuyệt không ác ý. Phùng Diệu Quân khẽ quát một tiếng, dừng xe. Sa Phu vốn là lo sợ không chừng, nghe được mệnh lệnh tức ghìm ngựa dừng lại xe. Hai người kia nhảy xuống tới, một người trong đó lúc rơi xuống đất thân thể lay động, hiển nhiên chống đỡ hết nổi, một người khác dùng sức chống đỡ hắn. Lúc này nguyệt quang không sáng lắm, nhưng đủ để làm cho nàng thấy rõ trước mắt. Hai cái này đều là cường tráng hán tử, trên thân treo tổn thương, bị kéo lại cái tiêu ngực, bụng dưới đều có máu tươi cốt cốt chảy ra, nhìn chính là thiếu chủ, một người khác làm thị vệ cách ăn mặc. Nàng nhìn ra được đối phương vết thương da thịt bên ngoài lật, quả nhiên rất là thảm liệt, có thể thấy được hai người thương thế đều không phải ngụy trang, nàng cũng liền càng yên tâm hơn. Trần Đại Sương tiến lên, cẩn thận đưa tay. Hai người kia cũng biết muốn dựng lớp học này đi nhờ xe không dễ dàng, đành phải đem binh khí trong tay giao ra. Bọn hắn đều bị thương, Trần Đại Sương điểm ấy tử lại có chút khó giải quyết, muốn đem hắn thu thập hết chỉ sợ còn phải tốn nhiều sức lực. Lệnh bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Trần Đại Sương tiếp nhận, lại lung lay ngón tay. Thị vệ kia liếc mắt, từ trong ống giày rút ra một cây chùy thủ, đầy mặt không cam lòng giao ra. Phùng Diệu Quân mở cửa xe, trọng thương đi lên, vết thương nhẹ đi phía trước. Đại Sương, ngươi cũng đi phía trước. Trần Đại Sương cả kinh nói, tiểu thư. Đối phương bị thương nặng hơn nữa cũng là đại nam nhân, vẫn như cũ sẽ đối nàng cấu thành uy hiếp. Phùng Diệu Quân khoát tay áo, dành thời gian. Nàng chưa từng giết người, không có nghĩa là không cùng người đánh qua tay. Hứa Phượng Niên chính là nàng nhận chiêu tốt đồng bạn. Thị vệ gặp chủ tử nhà mình gật đầu, nhanh lên đem hắn đỡ lên xe ngựa đóng cửa thật kỹ, mình đi đằng trước, cùng Trần Đại Sương cùng một chỗ chen tại phụ xe. Tiếng chân đắc đắc, xe ngựa một lần nữa mở động. Phùng Diệu Quân đưa tay phát sáng bàn con bên trên đèn đồng, ngồi đối diện nhau hai người cái này mới nhìn rõ đối phương. Đối diện nàng cái này người thân hình cao lớn, ngồi xuống tiến đến liền cơ hồ đem toàn bộ toa xe lấp đầy. Hắn nhìn tuổi không lớn lắm, bộ mặt đường cong cương nghị, bờ môi hơi dày, cái mũi hơi có vẻ mỏ ứng, sắc mặt bởi vì mất máu mà tái nhợt. Ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, người này lại nhìn qua nàng có chút thất thần. Mới chỉ thấy một bộ áo trắng, hắn biết cái này lờ mờ là cái dáng người thon thả cô nương, thế nào biết nàng lại là như thế này đẹp. Cô nương này tố lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, liền nồng đậm mái tóc cũng chỉ dùng một chiếc châm gỗ sắn đến tùy ý, linh lông mày mảnh mà cong, mắt phượng hẹp dài mà thần thu, mũi ngọc tinh xảo, cằm hơi nhọn. Choáng hoàng ánh đèn tại trên mặt nàng, trên cổ nhảy vọt, sấn ra da thịt như sữa bò mịn màng, lại tại nàng dịu dàng sóng mắt bên trong run rẩy, coi như nàng ngồi ở chỗ đó không nói không cười, chỉ một đôi mắt nhìn qua thì có 10 phần xinh đẹp. Nhưng nàng lại tuyệt không nhẹ phụ, như thế mát lạnh mà trầm tĩnh ánh mắt phảng phất có thể trực câu câu nhìn tới người trong đáy lòng đi, để ngươi minh bạch giai nhân không thể đường đột. Nữ tử này giống như trong đêm tối yên lặng nở hoa quỳnh, có cùng nàng tuổi tác bất tương xứng đôi xa xỉ đẹp phương diễm, vốn lại khinh thường tại người bên ngoài chú mục cùng thưởng thức. Có nàng ở đây, lờ mờ toa xe đều rất giống lập tức sáng rỡ. Tấn Quốc chỉ toàn ra mỹ nữ a. Hắn tùy tiện trèo lên một cỗ trong đêm tối phi nhanh xe ngựa, liền có thể nhìn thấy như thế giai lệ. Mặc dù coi như tuổi còn nhỏ chút, nàng như lại lớn lên, trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành đã là chắc chắn sự tình. Hắn nơi này ngẩn người, Phùng Diệu Quân lại vì trong xe mùi máu tanh nồng đậm mà nhíu mày. Nàng nhìn ra người này vết thương rất sâu rất nặng, giống quan không lên vòi nước, máu tươi đem giường ra đều làm ướt, Niêu Quốc Nhị Vương tử. Vâng, ta. Phùng Diệu Quân từ dưới mặt ghế lấy ra kim sang dược cùng cuộn vải bố đặt ở bàn con bên trên, ai truy sát ngươi? Hắn nhận lấy, không kịp cân nhắc tuổi trẻ giai nhân trên xe vì sao lại có những vật này, xác nhận Ngụy Quốc, nó muốn ngăn cản ta cùng Tần Ký Minh ước. Nặng nhất hai nơi tổn thương, mình cũng không dễ dàng xử lý. Hắn nhìn Phùng Diệu Quân một chút, cũng biết tiểu cô nương sẽ không giúp hắn, chỉ đành phải nói một tiếng, đã tội. Xé mở quần áo, phí sức mình cho mình băng bó. Miêu Phụng Tiên lộ ra cơ bắp phiền muộn nửa người trên, đủ hiển cường tráng, Phùng Diệu Quân ánh mắt quét tới cũng không tị hiểm, nhìn chằm chằm miệng vết thương của hắn nhìn một hồi lâu, thẳng đến chính hắn đều có chút thẹn thùng, các ngươi truy binh rất nhiều. Bộ ngực hắn cùng bụng dưới vết thương không giống một kiện binh khí gây nên, cái khác quẹt làm bị thương chảy ra máu hơi lộ màu đen, lại là trúng độc. Thế nào nàng thuận tay lấy ra một bình đan dược đặt lên bàn, ích độc hoàn. Miêu Phụng Tiên cũng chú ý tới mình trong vết thương độc, nhìn qua bình thuốc ngẩn người. Không rõ vì sao nàng liền giải độc đan dược đều chuẩn bị tốt, nhất thời có chút do dự. Hán tử không biết, Phùng Diệu Quân từ đầu đến cuối sống ở cảnh giác bên trong. Xa có Vân Ngai, gần có phủ thừa tướng cùng cái khác quyền quý, thậm chí Tấn Vương đều đối nàng tạo thành uy hiếp, nàng lại không hy vọng mình giống hồ cá mập sự kiện lúc như vậy chân tay luôn cuống. Phùng Diệu Quân nhìn ra hắn lo nghĩ, ngươi nếu không dùng, sau nửa canh giờ cũng sẽ độc phát thân vong. Nhưng là nhóm chủ động tìm lên chiếc xe này. Lại là tại liên tiếp bay qua mấy cái đỉnh núi về sau, địch nhân phải làm bố trí, đoạn không có trùng hợp như vậy biện pháp. Miêu Phụng Tiên nghĩ nghĩ, ấy nay nói, đa tạ. Đưa tay lấy thuốc nuốt vào, lại đem bình thuốc ném cho ngồi trước thị vệ, để hắn cũng nuốt giải độc. Truy binh có 7, 8 người, bị chúng ta phân tán trong núi chặt lật 5 cái, chúng ta cũng chỉ thừa 2 người. Hắn miễn cưỡng gói kỹ miệng vết thương ở bụng, ngược lại chiếu cố không đến. Phùng Diệu Quân nhìn một chút, đồng nhiên cất giọng nói, trước mặt, tiến đến. Thị vệ kia cầu còn không được, lập tức nhảy lên vào, nắm chặt cho hắn thu thập vết thương. Miêu Phụng Tiên một phát miệng, ngươi không sợ ta. Phùng Diệu Quân dò xét hắn một chút, ta sợ phiền phức sẽ cùng theo ngươi đến, thật nên đem các ngươi đuổi xuống. Nàng không muốn trêu chọc loại phiền phái này, thế nhưng là Miêu Phụng Tiên là cao quý Nghiêu Quốc vương tử, nếu là hắn có mệnh tránh thoát truy sát, đi Tấn Vương nơi đó cáo nàng một trạng sẽ không hay. Nô, nàng cũng không nói qua mình họ và tên, bất quá Tấn Vương biết nàng hình dáng tướng mạo xuất chúng. Cũng biết nàng thường xuyên từ Yên Hải lâu trở về, chọn tuyến đường đi đường này, không khó liên tưởng đến trên người nàng. Thôi, giờ phút này không phải tự oán không may thời điểm. Mau đem hắn trị, coi như đến lúc đó không tính là một phần chiến lực, chí ít đừng kéo nàng chân sau. Thị vệ kia thấp giọng nói, hẳn là bỏ xa. Cách Tấn Đô cửa thành không đến 15 dặm. Phùng Diệu Quân lắc đầu, dám ở chỗ này động thủ, đối phương chuẩn bị rất đầy đủ. Nơi này chính là Tấn Quốc Đô Thành. Nàng mới từ dưới sơn đạo đến. Lại hướng phía trước chính là vùng đất bằng phẳng gò đất mang, đi đến 7 dặm liền lái vào quan đạo. Nơi đó xe ngựa vãng lai tấp nập, thâu đêm suốt sáng, có thể chen vào liền coi như bọn họ an toàn. Miêu Phụng Tiên nói thầm một tiếng hổ thẹn, cái này cùng nhau đi tới hắn đều kéo căng thần kinh, Tấn Đô đang nhìn khó tránh khỏi thoáng thư giãn, nào biết đối phương hết lần này tới lần khác liền phục kích ở đây. Thỉnh giáo cô nương phương. Cái cuối cùng tên chữ còn chưa nói ra miệng, toa xe đột nhiên chấn động, như bị ngoại lực dẫn dắt, đột nhiên nghiêng lệch. Xe ngựa ngay tại cao tốc phi nhanh bên trong, ngạnh sinh sinh đến như vậy một chút lập mất bình hành, lật nghiêng chạm đất. Vang một tiếng vang vọng, toa xe xoa mặt đất trượt ra đi 20 trượng, hơn 60 mét, xa, tại tuấn mã đau đớn mà rên lên bên trong miễn cưỡng ngừng lại. Chương 72, cùng Vân Ngai lại một lần nữa gấp mắc. Sa phu sớm bị quật bay ra ngoài, phát ra a nha một tiếng hét thảm liền không có đoạn dưới, chín thành là đã hôn mê. Cỗ xe bị tún ngược lại trong nháy mắt, Trần Đại Sương cũng thuận quán tính bay ra ngoài. Mấy năm này bên trong Phùng Diệu Quân cũng lặng lẽ đem một chút võ trên sách xem ra tâm đắc truyền thụ cho hắn, xem như hắn đi theo bên cạnh mình phúc lợi, bởi vậy Trần Đại Sương tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn gặp biến không sợ hãi, mũi chân tại đùi ngựa bên trên mượn lực đạp một cái nhảy ra, thuận thế lăn trên mặt đất hai vòng liền đứng lên, hướng về toa xe bổ nhào qua, "Tiểu thư." Chuyện xảy ra đột ngột, trong xe long trời lở đất, Phùng Diệu Quân song tay nắm chặt lại, đầu ngón tay kình đạo phun ra, đâm xuyên vách xe bên trên nệm êm, trực tiếp ăn vào gỗ sâu 3 phân. Nàng cuộn tròn thân co lại thủ bảo vệ cẩn thận chỗ yếu, linh lực quần quận không dứt tuôn ra, trợ nàng đem chính mình cố định tại trong xe mà đối kháng quán tính. Miêu Phụng Tiên có thương tích trong người, lại thụ mãnh liệt như vậy va chạm không khỏi kêu rên lên tiếng. Thị vệ kia sang một cái máu bò lên, muốn đi dìu hắn, hắn lại một cước đá văng trần xe, trước nhảy ra ngoài, nhặt lên tán trên mặt đất vũ khí, bảo vệ cẩn thận nàng. Phùng Diệu Quân không bị tổn thương, mái tóc lại tại sóc này bên trong tán lạc xuống, nhìn xem có hai phần chật vật. Thị vệ đỡ dậy nàng từ lỗ hổng đi ra ngoài, tiểu thư tổn thương ở nơi nào? Phùng Diệu Quân lắc đầu. Trong xe vừa buộn một mảnh, hai người này cũng không dành chú ý nàng vừa rồi cử động. Miêu Phụng Tiên đứng ở tại chỗ, sói nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó, có bốn thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi bước đi thong thả ra, ba tên người áo đen đều là khăn đen che mặt, chỉ có đi đầu một người không che không cản, thậm chí ngay cả quần áo cũng không mặc. Hắn vóc dáng rất cao, so Miêu Phụng Tiên đều cao hơn hai cái đầu, dáng người càng thêm hoành rộng khôi vĩ. Che màn trời mây đen vừa vặn bay đi, ánh trăng rơi xuống dưới, đem hắn chiếu lên nhất thanh nhị sở. Phùng Diệu Quân vô ý thức thối lui một bước. Cứ việc có thể đứng thẳng hành tẩu, nhưng giá hỏa này dĩ nhiên không phải là người. Nó toàn thân che dài gần tấc lông xám, nhìn tựa như đại tinh tinh, sau lưng cũng có một cái đuôi, lại mọc ra một khuôn mặt người. Gương mặt này lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, nhìn còn có chút văn ngược, cùng thân thể hoàn toàn không đáp. Bất quá Phùng Diệu Quân chú ý tới hắn bỏ qua trên cánh tay một sợi dây xích, có thể thấy được mới dẹp đi xe ngựa là kiệt tác của hắn. Bốn con tuấn mã toàn lực phi nhanh bước đồng lớn bao nhiêu. Thứ này có thể dốc hết sức săn chi, ngẫm lại cũng cực dọa người. Miêu Phụng Tiên hướng hắn xì một tiếng kinh miệt, "Hoàng Thu Vĩ, nguyên lai Vân Nhai phái ngươi cái này chó săn đến. Quái vật này còn nổi danh chữ." Phùng Diệu Quân hiếm lạ xem nó một chút, nguyên lai là Vân Nhai thủ hạ. Nàng tại trong sách xưa gặp qua loại này yêu quái, tên là Tính Tính, lực lớn vô cùng, chạy so lương ký còn nhanh hơn, khiếu giác cũng là kinh người linh mẫn. Nghĩ đến Miêu Phụng Tiên chủ tớ mặc dù chạy ra bọn hắn mai phục, lại không giấu giếm được cái mũi của nó, bị bọn hắn truy tung mà tới. Mặc Đề Chuẩn nói qua, yêu quái cũng không phải là toàn ẩn tại Thâm Sơn đại trạch, có chút lựa chọn nhập thế, quả thật nhiên. Đương nhiên thân ở chỗ này tránh không được hồng trần gốc mắc, giống đầu này Tính Tính liền đầu nhập Ngụy Quốc sư thủ hạ hiệu lực. Nó trên mặt hiện ra mỉm cười, thậm chí còn lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, miệng phun tiếng người, làm gì vùng vây dây chết, ta tới cấp cho một mình ngươi thông khoái. Miêu Phụng Tiên phân thần nhìn Phùng Diệu Quân một chút, trầm giọng nói, vị tiểu thư nhà ngươi, đi mau. Lời này tất nhiên là nói với Trần Đại Sương, sau đó hắn quay đầu đối quái vật này nói, thả nàng đi. Việc này không có quan hệ gì với nàng, là ta cắt xe của nàng. Hoàng Thu Vĩ a một tiếng, cũng không nhiều lời, hướng phía Miêu Phụng Tiên lao đến. Hắn đứng im lúc hai chân đứng thẳng, một chạy liền không lại bảo trì hình người, nặng nề tứ chi chấn động đến mặt đất phanh phanh rung động, dĩ nhiên bắn vọt ra đầu tàu khí thế. Miêu Phụng Tiên bị thương, không muốn cùng hắn chính diện va chạm, hiểm mà lại hiểm lúc nghiêng người để qua, trường đao trong tay hướng nó dưới xương sườn đâm tới. Nào biết quái vật đồng thời đánh cánh ngoặt, đông nhiên vọt tới bên cạnh xe ngựa, liền xe mang ngựa giơ lên, hô một chút đánh tới hướng chính đang rút lui Phùng Diệu Quân hai chủ tớ người. Miêu Phụng Tiên tức giận đến bạo hống một tiếng, cần cứu viện lại không kịp, đành phải xách đao đi chặt con kia yêu quái. May mắn Trần Đại Sương nghe được phía sau kình phong hô hô, quả quyết nắm lấy Phùng Diệu Quân hoành nhảy ra mấy trượng bên ngoài. Xe ngựa vừa vặn sát eo của hắn đập trên mặt đất. Cũng chỉ có Trần Đại Sương biết, tiểu thư nhà mình thân thể bỗng nhiên nhẹ như sợi bông, bằng không hắn trên tay ôm mấy chục cân, như thế nào cũng không có khả năng linh hoạt như vậy tung nhảy. Phùng Diệu Quân cũng thấy tê cả da đầu. Nếu như bị xe ngựa đập trúng, nàng này một ít tu vi trô đó đủ nhìn, nửa giây liền bị nện thành thịt muối. Lúc này nàng rất muốn đối đầu kia quái vật nổi giận gầm lên một tiếng giết ta, các ngươi quốc sư cũng đừng nghĩ sống. Đáng tiếc cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đồng thời kia ba hắc y nhân cũng co cẳng đuổi đi theo, cho nên nàng quả quyết dừng bước lại, đối Trần Đại Sương hạ lệnh, trợ bọn hắn cùng một chỗ ngăn địch. Nếu là truy binh không để ý tới nàng hai người, Phùng Diệu Quân rất có thể ưu tiên rút lui, dù sao Miêu Phụng Tiên bị thương quá nặng, quái vật kia nhìn lại là thật là lợi hại bộ dáng, nàng không muốn đánh không chuẩn bị chi cầm, thế nhưng là người ta rõ ràng muốn giết người diệt khẩu, nàng hiện tại cũng không thể không đứng về Miêu Phụng Tiên đường tuyến kia lên. Miêu Phụng Tiên ấy náy liếc nhìn nàng một cái, ta tìm cơ hội giúp ngươi rời đi. Phùng Diệu Quân có thể nhìn ra hắn vốn dĩ khí lực tăng trưởng, nhưng bây giờ bị trọng thương lại cùng cái này cự thú đấu cùng một chỗ, khắp nơi đều bị áp chế. Nàng cho hắn một cái bạch nhãn, nhưng không phải liền là bị liên lụy. Nàng trong xe ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Miêu vệ đã ngăn lại một người áo đen, Trần Đại Sương đưa nàng cản tại sau lưng lấy một địch hai. Cái này một phát vào tay, bọn hắn mới âm thầm kinh hãi, cho dù là mấy cái giấu đầu lộ đuôi người áo đen, thân hình cũng nhẹ nhàng phiêu hốt, hiển nhiên không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Nhất là cùng Trần Đại Sương giao thủ một người trong đó, vũ khí bên trên còn có dài gần tấc đen nhánh cương khí phun ra nuốt vào, thình lình cũng là người tu hành, hắn muốn đem đôi này chủ tớ mau chóng giải quyết, lại quay trở lại giúp Hoàng Thu Vĩ. Phùng Diệu Quân nghe người này trên thân kiếm ẩn hiện phong lôi chi thành, liền minh bạch Trần Đại Sương ứng phó hắn tất không dễ dàng, lập tức tại cái này trung buộc trên lưng nhẹ chụp hai lần, mình hét lên một tiếng, xoay người chạy. Nàng là cái nũng nịu tiểu cô nương, nhìn hoàng hốt chạy bừa, trốn ra Trần Đại Sương bảo hộ phạm vi, nhưng hết lần này tới lần khác chạy quả thực không chậm. Ba trượng có hơn chính là rừng rậm, hai tên người áo đen lúc này phân ra một cái đuổi theo nàng. Trần Đại Sương nơi này, áp lực lập giảm. Sắc trời đã tối. Phùng Diệu Quân váy ảnh biến mất lúc, người áo đen kia cũng vọt tới bên rừng, đâm thẳng đầu vào. Miêu Phụng Tiên lúc này run tay ném ra cái đầu gỗ pho tượng, chạm đất sau phanh một tiếng biến thành cơ hồ cùng quái vật chờ cao lực sĩ, quanh thân che thanh giáp, khổ người không thua bởi nó, một chút liền cùng Hoàng Thu Vĩ xoay làm một chỗ. Có nó ngăn chặn quái vật, Miêu Phụng Tiên liền muốn đi cứu Phùng Diệu Quân, đã thấy nàng người hầu kia Trần Đại Sương bắt lấy chiến đấu khoảng cách dùng sức bảy hai lần tay, liều mạng chỉ vào tính tính. Đây ý là nói tiểu cô nương không tới phiên hắn cứu, hắn quấn tốt cái quái vật này liền có thể. Miêu Phụng Tiên khẽ giật mình, cảm thấy an tâm một chút, quay người cùng quái vật lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Từng mảnh rừng cây bên trong im ắng địa, động tĩnh gì cũng không có. Ba quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương sau, 11 lúc phát ra. Chương 73, lần thứ nhất. Người áo đen kia đuổi theo Phùng Diệu Quân tiến vào rừng cây, nhìn thấy tiểu cô nương tóc thai bù xù phi nước đại, bộ dáng vô cùng chật vật. Hắn sải bước đuổi lên trước. Trường đao trong tay hướng nàng tinh tế bả vai nghiêng vô xuống. Nàng nhìn xem suy nhược, một đao hạ xuống nói không chừng liền nửa người xương đều bổ ra. Nghĩ tới đây nữ tử máu phun ra năm bước thêm mỹ, người áo đen ngược lại sinh ra lạt thủ tồi hoa thoải mái cảm giác, nửa chút lực đạo cũng không chịu lưu. Bất quá lúc này nàng dưới chân giống bị rễ cây ngăn trở, thân thể phía bên phải nghiêng vào, trường đao lập tức chém hụt, chỉ đánh xuống nàng một sợi tóc, mình ngược lại lộ ra dưới xương sườn không môn. Người áo đen lập biết không tốt, cần nặng cổ tay phản đao. Dưới xương sườn đột nhiên chui vào một chút hơi lạnh. Cảm giác kia tựa như có người hướng trong thân thể của hắn nhét vào khối băng, sau đó ngực một trận đau đớn khó nhịn, đánh hắn thảm hô ra tiếng. Phùng Diệu Quân lại sớm một bước đưa tay che lấy miệng của hắn, một tiếng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu thảm liền bị chặn lại trở về, hóa thành ô ô hai lần. Hắn nghĩ đưa tay bóp chết nàng, thế nhưng là cơ tim bỗng nhiên bất lực, liền trôi đau đều nắm bất ổn, đâu còn nhấc nổi tay. Hắn thầm hận mình thiếu giám sát, nhưng nếu không phải mới toàn lực bổ ra, chiêu thức dùng hết, không có lưu một chút thay đổi chỗ trống, lại làm sao đến mức này. Phùng Diệu Quân buông tay chuyển tới sau lưng của hắn, trong tay háo lộ ra một đoạn hàn mang, máu tươi hạ lạc như trâu. Cái này một đoạn phân thủy thứ mới từ hắn xương sườn ở trong đâm nghiêng đi vào, đánh xuyên phổi cùng động mạch chủ, cuối cùng dừng tại tâm tạng. Nàng vừa chạm vào tức thu, nếu có người bên ngoài ở bên, đại khái cho là nàng chỉ đẩy một chút người áo đen. Cho dù làm bị thương đối phương chỗ yếu, nhưng nàng không biết được người tu hành sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh, thế nào cho hắn trên cổ họng cũng bổ một chút. Người này lung lay hai lần, bịch ngã xuống đất. Cổ của hắn bị mở ra cái huyết động, tắt thở lúc hai mắt trừng tròn xoe, vẫn lộ ra 12 phần không dám tin. Phùng Diệu Quân không dám nhìn nhiều, tại hắn quần áo bên trên lau sạch phân thủy thứ vết máu, lệnh cái này nhân thân thân đột nhiên run rẩy hai lần. Cho dù biết đây là phản ứng thần kinh, nàng cũng không cản được trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, túi người nôn khan hai tiếng. May mắn không có ăn cơm chiều. Nàng tự cao không phải cái gì lương dân, có thể trước chưa hề giết qua người, không ngờ tới chém giết đồng loại thế mà khó thụ như vậy, choáng đầu buồn nôn, hai chân như nhũn ra, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Nàng giống như không có chính mình tưởng tượng như vậy tỉnh táo cường đại a, Phùng Diệu Quân trong lòng một bên tự dễ ước. Kỳ thật nàng hẳn là ở đây nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi điều chỉnh thân thể phản ứng, đại khái vô luận ai lần thứ nhất giết người, cũng sẽ không quá dễ chịu. Thế nhưng là nàng cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Dưới mắt chính Phùng sinh chết tình thế nguy hiểm, không có bao nhiêu thời gian cho nàng thích ứng. Tuy nói nàng hiện tại tránh vào trong rừng, chiếm một điểm nho nhỏ tiên cơ ưu thế, thế nhưng là tính tính thiện ở truy tung, giết chết Miêu Phụng Tiên sau lại đến giết nàng cũng là không chút hoang mang, căn bản sẽ không lưu cho nàng chạy vào tấn đô thời gian. Huống chi, bên ngoài còn có Trần Đại Sương cái này trung bộ tại, nàng không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Tranh thủ thời gian địa, nếu không nàng cùng Trần Đại Sương đều muốn bước lên người này theo gót. Nàng ngơ người lên, dùng sức làm cái hít sâu liền hướng bên ngoài chạy đi. Phùng Diệu Quân kinh nghiệm đối địch chống không, mới lần này mười phần nhu lợi. Vô luận nàng biểu hiện ra yếu đuối vẫn là phe mình ba nam nhân đối nàng che chở, đều để đối thủ sinh ra ảo giác, tựa hồ nàng tay trói gà không chặt, nhẹ nhõm liền nhưng đối phó. Mới nàng ám sát người áo đen, Phân Thủy Thứ mới đụng hắn quần áo liền cảm thấy ra một tầng lực cản, giống như là đâm vào bóng da bên trên muốn bị bắn ngược. Cái này là đối phương cương khí hộ thân, bình thường vũ khí xuyên chi không thấu. Chỉ bất quá Phân Thủy Thứ bên trên đồng dạng quán trú đại lượng linh lực, khó mà nói là thuộc về nàng vẫn là thuộc về Vân Ngai, đâm thủng bọ xà phòng xuyên thủng qua đi, lúc này mới một kích chí mạng. Cho tới bây giờ, Phùng Diệu Quân tay đều là run lấy. Không chỉ có là sợ hãi, càng nhiều bắt nguồn từ hưng phấn. Cần cù chăm chỉ tu hành hơn 3 năm, không phải là vì tai họa trước mắt thường có sức tự vệ. Hiện tại, nàng xem như bước ra kiểm nghiệm thành quả bước đầu tiên. Hôm nay còn sống từ nơi này trở về, chính là đối quá khứ hơn 1000 cái ngày đêm gian nan tu hành tốt nhất phản hồi. Nàng nhanh chóng hướng rừng bước ra ngoài, một bên may mắn mình hôm nay không có mặc vướng chân vướng tay váy ngắn. Cái này xương thanh giáp lực sĩ tại chủ nhân thao túng hạ vừa người nhào tới, một cái gấu ôm gắt gao ngăn chặn Hoàng Thu Vĩ. Miêu Phụng Tiên toàn thân vết thương nặng lại vỡ ra phun huyết, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn biết mình không thể lâu chi, lúc này cầm lên búa nhỏ, dứt khoát gọn gàng hướng yêu quái cổ chặt đi. Lưỡi búa bên trên nổi lên thản nhiên thanh quang, không khỏi làm cho lòng người bên trong hãi đến hoảng. Vừa mới chạy vội tới cánh rừng biên giới Phùng Diệu Quân gặp, đáy lòng run rẩy, có e ngại thản nhiên phát sinh. Nàng có thể chắc chắn quang mang này không phải linh lực, nhưng mà to lớn cương chính, tràn đầy đường đường khí phách. Như tại thế giới của mình, nàng đại khái sẽ xưng nó là hạo nhiên chính khí. Thế nhưng là ở đây, Phùng Diệu Quân liếc mắt một cái liền nhận ra nó bản chất, liền phảng phất trong đầu có cái thanh âm rõ ràng không sai lầm nói cho nàng. Đây chính là nguyên lực. Miêu Phụng Tiên làm Liêu Quốc Vương Tử, bản có không ít bảo mệnh bảo bối, bị tập kích phá vây lúc cơ hồ dùng hết. Hiện tại, hắn đem một điểm cuối cùng bản lĩnh cuối cùng cũng tế lên. Nào biết lần này ngược lại khơi dậy yêu quái hung tính, nó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân thả ra nhạt được che một tầng hồng quang, thân hình lại lần nữa tăng gọn. Liền nơi xa Trần Đại Sương đều có thể trông thấy nó cơ bắp nâng lên, làn da bởi vì cực tốc huyết trương mà bị no bạo, mặt cũng kéo đến càng dài, càng hiển ngũ quan quỷ dị. Nó biến hình mặc dù tại mình có hại, nhưng thân thể lập tức chống thành nguyên thân gấp hai lớn, Miêu Phụng Tiên lấy đầu lâu một bữa liền biến thành đổ ngang tại nó ngực. Kẻ này cơ ngực cứng như kim thạch, dịu chém xuống đi mở ra cơ bắp, chém đứt xương ngực, liền lá gan dạ dày đều chém rụng một khối, nhưng mà dư thế đã hết, thực sự không cách nào đem quái vật một bổ hai nửa. Vân Ngai có thể đưa nó phái tới truy sát Nghiêu Quốc Vương Tử, đã nói lên nó thật có đại năng nhịn. Hoàng Thu Vi biến lớn, liền khí lực đều tăng cường gấp đôi, thanh giáp lực sĩ liền khốn không được nó. Tính tính nhấc chân đem lực sĩ đạp hướng Miêu Phụng Tiên, mình đi theo bạo khởi, cùng nhau nhào tới. Nếu như nhào thực, yêu quái tăng thêm thanh giáp lực sĩ trọng lượng, có thể đem suy yếu Miêu Phụng Tiên trực tiếp ép tới một mạng ô hồ. Chính hắn cũng biết đại nạn đã đến, lại không trốn tránh chỗ trống, đành phải cười khổ nhắm mắt. Hắn quá không cẩn thận, vẫn là cho Ngụy Quốc cùng Vân Nhai bắt được cơ hội, oan chính hắn. Ba đều giữa không trung, tính tính đập ra tốc độ so phía trước hai cái đều nhanh. Nó đưa hai cánh tay chảo, mắt thấy là phải vét được con mồi, thình lình đâm nghiêng bên trong bay ra một tảng đá lớn, đánh tới hướng nó đầu. Cái này tảng đá lớn nguyên bản nằm tại bên rừng, có một nửa chôn ở trên mặt đất bên trong, nặng đến hơn 1000 cân. Ném ra đến từ mang tiếng gió hô hô, khó được chính là tốc độ còn nhanh vô cùng, tính tính dương mắt lúc, nó đều đã nện vào bên hai. Bất quá cái này lớn là tương đối Phùng Diệu Quân mà nói, đối tính tính tới nói cũng thì tương đương với một khối cối xay, một chút kia trọng lượng cùng tốc độ đối với nó tới nói không tính là gì. Nó đang muốn đưa tay đem cự thạch phật đi, đồng nhiên trong lỗ mũi một trận bùn rùn, đi theo ngứa lạ vô cùng, nhịn không được hung hăng đánh hai nhảy mũi. Quân tình chuyển hàng nhanh. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương. 15 lúc phát ra. Chương 74, tháng hiểm. Ai làm loại động tác này lúc, đều sẽ không bị khống chế nhắm mắt hất đầu, nó cũng không ngoại lệ. Tính tính vươn đi ra móng nuốt cũng mất chính xác, một chút phật hùng, thế nào cự thạch trực tiếp mà thô bạo đập chúng nó huyệt thái dương, một chút đưa nó mang lệ phương hướng. Vâng, yêu quái rơi xuống đất kích thích một mảnh bụi đất tung bay, nhưng không có ép bên trong thanh giáp lực sĩ hoặc là Miêu Phụng Tiên. Thanh giáp lực sĩ ngược lại ở giữa không trung xoay người một cái, tứ chi co lại chạm đất, lấy khuỷu tay, đầu gối hấp thu toàn bộ lực trùng kích, mà không có ép đến dưới thân Miêu Phụng Tiên. Yêu quái dù không có bị đập chết, nhưng cũng đau đến mắt nổi đom đóm. Nó lung lay đầu đứng lên xem xét, Phùng Diệu Quân liền đứng tại phía trước nó cách đó không xa, ngực chập trùng, kịch liệt thở. Nàng hai tay còn dính lấy bùn, cùng trên đá lớn nước bùn cùng một xuất xứ. Cự thạch là nàng ném ra tới, cái này nũng nịu tiểu cô nương thế mà cũng là người tu hành. Phùng Diệu Quân lúc đầu ẩn tại sau đá, mắt thấy Miêu Phụng Tiên gặp nạn, nàng không chút nghĩ ngợi liền nâng lên cự thạch ném ra ngoài. Thẳng đến nó đập sai lệch yêu quái, nàng mới phát giác ra bản thân đã làm gì. Lần này, bảo đảm là vượt xa bình thường phát huy. Nàng hướng về phía nó khiêu khích cười một tiếng, vẫn còn so sánh thủ thế, lần này là trả lại ngươi, người quái dị. Lúc trước tính tính cầm xe ngựa đập nàng, lần này tính làm nàng lấy lại danh dự. Nàng Phùng Diệu Quân cái gì đều thích ăn, liền không thích ăn thua thiệt. Tính tính xem không hiểu kia thủ thế, nhưng không trở ngại hắn lĩnh hội tinh túy trong đó, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân xông lên phía trước, chuẩn bị một quyền đưa nàng đánh bẹt, đập dẹp. Nhưng mới phóng ra hai bước, trong ý nghĩ đột nhiên có một đoàn đau đớn mãnh liệt nổ tung. Kia đau đớn không hề có điểm báo trước, lại tới bén nhọn mà dày đặc, thật giống như có nghìn vạn lần đầu con kiến đồng thời gặm nuốt đầu của nó. Yêu quái có thể đem thân thể của mình hóa thành tường đồng vách sắt, lại không thể liền yếu ớt nhất đại não cũng luyện được đau thương bất nhập. Tính tính vươn đi ra móng vuốt vô ý thức thu hồi lại, làm cái rất nhân tính hóa động tác, nó một tay bị đầu. Loại đau khổ này căn bản không thể nhịn nhịn. Nghiêu quốc vương tử miễn cưỡng đứng lên lúc, người sau chính ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, một bên thét dài thảm gào. Tiếng giống kinh thiên động địa, liền trong rừng nghỉ đêm chim chóc đều bị dọa đến bay lên, trên không trung đụng thành một đoàn. Lần này chuyển hướng quá đột ngột, Nghiêu quốc vương tử không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng hắn cũng biết thời cơ khó được, đề khí làm sơ nhắm chuẩn, liền đem búa nhỏ ném ra ngoài. Búa mang theo thản nhiên thanh quang, đảo mắt không có vào yêu quái sau sọ, kia một chút ngột ngạt kết rồi âm thanh nghe được lòng người đều rung động. Tính tính hoàn mỹ trốn tránh, chỉ là thống khổ gào lên một tiếng, ngược lại xoay người bay nhào tới. Sinh mệnh lực của nó quá cường đại, bị chém trúng đầu lâu vẫn bất tử. Miêu Phụng Tiên có thể trông thấy trong mắt của nó đều biến thành xích hồng sắc, khóe mắt cùng dưới mũi đều thấm ra máu, không biết bên trong là lợi hại gì an toán, ngược lại đưa nó cuồng tính đều kích phát ra tới. Thắng lợi trong tầm mắt ta, nghìn vạn lần không thể thất bại trong gang tấc. Mắt thấy Nghiêu Vương tử liền đứng cũng không vững, như lại chống cự bên trên điên thú một kích, không chết cũng muốn thành một phế nhân. Phùng Diệu Quân ám chú một tiếng, dù không cam lòng đến đâu nguyện cũng đành phải nhanh chân phóng tới yêu quái. Nói thực ra, trực diện như thế cái cuồng tính đại phát quái vật khổng lồ, thật sự cần dũng khí. Nàng nhẹ hít một hơi, toàn thân linh lực đều cực tốc vận chuyển lại, khiến cho nàng người nhẹ như yến.